Cầm đầu là một vị hổ hổ sinh phong như là đúc bằng sắt hán tử, mở miệng như là hồng trùng, chấn người màng nhĩ đau nhức. Chúng ta sớm liền ở chỗ này chờ đợi ngài đã lâu, hôm nay trời sắc còn muộn, ta đã trong phủ chuẩn bị thực rượu, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên núi. La Thắng Vũ không dám làm chủ, trộm trộm nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên. Có thể. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Như là đã đến Vạn Thú Sơn dưới chân, lại sốt ruột cũng vô ích. Không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, đợi đến ngày kế tiếp lại đến núi. Lấy loại trạng thái này lên núi, nếu như gặp phải thú triều, hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình, lại không gánh nổi đồng hành những người khác. Hán tử kinh ngạc nhìn một chút Sở Kinh Thiên, nhíu mày, không nói gì. Hắn trước kia liền phát hiện Sở Kinh Thiên, nhưng đối phương trẻ tuổi như vậy, cho nên trong lòng liền không có để ý, chỉ coi Sở Kinh Thiên là thành La Thắng Vũ văn bối. Bây giờ Sở Kinh Thiên thế mà thay La Thắng Vũ làm chủ, hắn thấy cái này tự nhiên là đại bất kính hành vi. Tốt, vậy liền nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, ngày mai lại lên núi đi. La Thắng Vũ gặp Sở Kinh Thiên gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người lên một chiếc xe ngựa, tiếp tục tiến lên, một đường hướng Trấn Thanh Vân chạy tới. Trấn Thanh Vân là Vạn Thú Sơn dưới chân một cái sơn trấn. Bởi vì lên núi người thường thường cũng sẽ ở này dừng lại, cho nên dần dà, liền tạo thành một cái trấn nhỏ. Thị trấn tuy nhỏ, nhưng lại hết sức náo nhiệt, đường đi hai bên bày đầy quầy hàng, lui tới người đi đường xuyên thẳng qua, mặc dù không bằng hoàng thành phồn hoa, nhưng cũng đặc biệt sắc. Lúc trước nên đón chúng ta người kia gọi là Nghiêm Thế Dũng. Hắn là Trấn Thanh Vân thế lực lớn nhất, cùng ta Tử Kim Các cũng có sinh ý vắng lai. Cũng liền là người của hắn phát hiện Hồng Châu Kim Quả, ta đã sớm cùng hắn thông qua khí. Đợi đến ngày mai hắn sẽ phái ra một đội nhân mã cùng chúng ta cùng một chỗ lên núi. Đến lúc đó, liền xem như gặp được thú triều, chúng ta cũng đủ để ứng phó. Trên xe ngựa, La Thắng Vũ giới thiệu Nghiêm Thế Dũng lai lịch. Hết thể giao cho ngươi đến xử lý. Nếu là ngươi có thể làm tốt việc này, ta chuyển cho ngươi một bộ tam giai đan phương. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Đa tạ Sở Đại Sư. Nghe được tam giai đan phương, La Thắng Vũ mấy ngày liền đi đường mỏi mệt, phảng phất trong nháy mắt bị quét dọn. Hắn vội vàng túi đầu liền bái, kích động nói. Định không phụ Sở Đại Sư kỳ vọng cao. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhắm hai mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 36, ai là văn bối? Đến Nghiêm gia lúc, Nghiêm Thế Dũng đã sớm chuẩn bị lên một bàn phong phú yến hội. Trên bàn rượu chén ngọn giao thoa, nhưng Sở Kinh Thiên tâm lại không ở nơi này. Bởi vì đến Trấn Thanh Vân lúc, hắn còn nhìn thấy một chút cấm vệ quân thân ảnh. Cấm vệ quân chính là cỡ nào tồn tại? Bọn hắn cũng không phải phổ thông quân đội, ứng phó cũng không phải bình thường sự kiện. Đuổi bắt hóa cảnh võ giả, tu chân pháp nhân, thậm chí ám sát nhất quốc chi quân, đều sẽ từ cấm vệ quân tới ra tay. Cái này êm đẹp cấm vệ quân làm sao lại xuất hiện tại Trấn Thanh Vân? Chẳng lẽ là bởi vì thú triều? Sở Kinh Thiên âm thầm suy nghĩ. La Thắng Vũ gặp Sở Kinh Thiên không quan tâm, biết hắn quan tâm cái gì, cho nên không dám thất lễ. Hắn nâng cốc chén vừa để xuống, đối Nghiêm Thế Dung nói, Nghiêm lão đệ, ngươi mau đem người kia gọi lên đây đi, chúng ta muốn biết Vạn Thú Sơn tình huống bên trong. Rất nhanh hai lần vào núi người sống sót liền bị lĩnh vào đại sảnh. Sở Kinh Thiên nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy đối phương là cái quần áo tả tơi lao giả, má trái còn có một đạo từ cái trán vượt ngang đến cái cằm vết thương, ánh mắt nhạy bén, không phải hạng người tầm thường. Hắn gọi Vệ Chí Thành, là Vạn Thú Sơn hái thuốc người, là hắn phát hiện trước nhất Hồng Châu Kim Quả. Mấy lần lên núi, cũng chỉ có một mình hắn còn sống chạy về. La các chủ ngươi muốn biết cái gì, có thể hỏi thăm. Nghiêm Dũng nói. Nghiêm Dũng vừa dứt lời, Sở Kinh Thiên không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Hồng Châu Kim Quả tại Vạn Thú Sơn chỗ kia. Không biết lớn nhỏ. Trên yến tiệc, có người nhíu mày. Nghiêm lão đại, tiểu tử này là ai? Làm sao tại dưới loại trường hợp này còn dám cắm miệng? Hẳn là La các chủ hậu bối. Thật sự là không hiểu nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa. Nghiêm Dũng trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hôm nay trên bàn rượu hạng người, cái nào không phải nổi tiếng hạng người. Ngoại trừ hắn vị này Trấn Thanh Vân gia chủ bên ngoài, mỗi một cái đều là quá giang long, xuống núi hổ. Bình thường tiểu bối căn bản cũng không có tư cách cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp đem một bàn người đều làm như không thấy. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên như thế cái trẻ tuổi hậu bối tuân hỏi mình, Vệ Chí Thành cũng là hơi sững sờ, không qua mọi người không có phản đối, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Ta là Vạn Thú Sơn hái thuốc người, từ nhỏ liền trong núi hái thuốc. Nửa tháng trước ta lên núi lúc, bị một đầu hổ hình yêu thú cho để mắt tới, dưới sự hoảng hốt chạy bừa xâm nhập một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc kia là địa đồ bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện địa phương, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, tại một mảnh trong hồ nước ta phát hiện viên kia Hồng Châu Kim Quả. Bởi vì ta bị yêu thú truy sát, cho nên chỉ có thể ghi lại vị trí, để lần sau đi ngắt lấy. Mọi người nhẹ gật đầu. Vạn thú sơn hái thuốc người phần lớn như vậy, tại nguy hiểm lúc phát hiện linh dược, thường thường đều chọn từ bỏ, đợi đến lần tiếp theo lên núi lại đi ngắt lấy. Chuyện kế tiếp, mọi người đều biết. Chúng ta sau đó lại tiến vào hai lần vạn thú sơn, kết quả đều bởi vì thú triều mà lui về. Một lần cuối cùng vào núi, càng là toàn quân bị diệt, chỉ có ta một người còn sống trốn về đến. Vệ Chí Thành đem thú triều một chuyện lại lần nữa nói một lần, mặc dù đã thời gian qua đi mấy ngày, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại một màn kia, hắn đều cấm không ngừng run rẩy. Chính là ở đây những người khác, cũng là không khỏi trong lòng sợ hãi. Hàng trăm hàng ngàn yêu thú như là triều nước vọt tới, căn bản không ai có thể ngăn cản loại này tình thế. Nghiêm lão đệ, người của ngươi tất cả an bài xong sao? La Thắng Vũ liền vội vàng hỏi. Nghe được La Thắng Vũ như vậy hỏi thăm, Nghiêm Thế Dũng hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu nói, đều đã sắp xếp xong xuôi, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút. Bạch. Trên bàn rượu lập tức cùng nhau đứng lên 7-8 người. Đây là Trấn Thanh Vân thứ nhất tu chân cao thủ, tu vi đạt tới nhập đạo tông sư, Quách Thiên Vĩ. Vị này là tới từ Bạch Vũ Thành kiếm khách, nội kình viên mãn võ giả, Mã Đông Học. Vị này là ta từ trận pháp sư công hội mời tới trận pháp sư. Vị này là ngự thú sư. Nghiêm Thế Dũng nhất nhất giới thiệu hoàn tất về sau, cái này 7-8 người cùng nhau ôm quyền, đối La Thắng Vũ cung kính nói. Gặp qua La các chủ. Những người này đều là Nghiêm Thế Dũng tâm phúc. Mặc dù Nghiêm gia cùng Tử Kim các thường có hợp tác, nhưng cũng giới hạn tại linh dược cái này một bộ phận. Nghiêm gia tại Trấn Thanh Vân thế lớn, khi nếu là đặt ở toàn bộ Đại Yên Vương triều chính là giọt nước trong biển cả. Nếu như có thể cùng Tử Kim các, thậm chí có thể cùng Tử Kim các phía sau Tần gia kéo lên quan hệ, đối với bọn hắn tới nói quả thực là một bước lên trời. Ngoại trừ những người này bên ngoài, ta còn sẽ đích thân dẫn đầu Nghiêm gia trăm vị tối dũng manh thiện chiến tộc nhân, cùng đi ngài cùng nhau lên núi. Nghiêm Thế Dũng vũ bộ ngực tự tin nói, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau lên núi, liền xem như gặp được thú triều, cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Bất quá Nghiêm Thế Dũng muốn nói muốn dừng. Sở Kinh Thiên nhíu mày, không khỏi nói, bất quá cái gì? Ta còn từ Kiềm Nam Thành mời một vị nội kình tông sư. Hắn trên đường gặp được một chút việc nhỏ, có thể sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian. Chúng ta tính toán đợi đến đối phương chạy đến về sau, tại cùng lúc xuất phát. Nghiêm Thế Dũng nói. Đối phương lúc nào có thể đổi tới? La Thắng Vũ hỏi vội. Nghiêm Thế Dũng một mặt xấu hổ, nói, cái này còn không biết, có khả năng hôm nay đến, cũng có khả năng 4-5 ngày sau đó. Dù sao hiện nay vạn thú sơn bên trong thú triều hung mãnh, nhiều một vị cường giả, liền nhiều một phần tự vệ lực lượng. La Thắng Vũ không dám làm chủ. Vội vàng nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Dù sao ngay cả Nghiêm Thế Dũng cái này chờ trà trộn tại vạn thú sơn địa đầu xa đều như vậy cẩn thận, bọn hắn nhiều ít còn phải cố kỵ một chút. Nhưng Sở Kinh Thiên không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Một cái nội kình tông sư mà thôi, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, không cần thiết chờ hắn đến về sau lại xuất phát. Trừ cái đó ra, nhiều người như vậy cùng nhau lên núi, căn bản không có tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ đem thú triều hấp dẫn tới. Nghiêm Thế Dũng. Ngươi thân là vạn thú sơn địa đầu xà, chẳng lẽ ngươi còn không biết loại này dễ hiểu đạo lý? Nghiêm Thế Dũng chố mắt nhìn, trên mặt hiển lộ ra một tia thẹn quá hóa giận chi sắc. Hắn xác thực quên đi, một chút yêu thú khíu giác 10 phần linh mẫn, nhân số quá nhiều tình huống dưới, người sống vị nồng đậm, ngược lại sẽ đem thú triều cho dẫn tới. Nhưng nếu như chuyện này là từ La Thắng Vũ vạch đến, hắn có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng bây giờ bị Sở Kinh Thiên cho trước mặt mọi người nói ra, trên mặt của hắn cũng có chút nhịn không được rồi. Lại thêm chiến yến tiệc, Sở Kinh Thiên một mực biểu hiện không biết lớn nhỏ, càng làm cho Nghiêm Thế Dũng triệt để bạo phát. Tiểu tử, trưởng bối nói chuyện nơi nào có ngươi cắm miệng phần. Ta trà trộn vạn thú sơn lúc, ngươi còn không biết ở đâu, ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta. Nghiêm Thế Dũng nâng cốc chén một đập, tức giận nói. Chẳng lẽ không có dạy bảo ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện sao? Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói, trưởng bối. Trong mắt ta, ngươi chỉ là sâu kiến, thế mà cũng dám nói rằng trưởng bối. Hắn cái này vừa nói, chẳng những Nghiêm Thế Dũng mặt sắc biến đổi, những người khác cũng là nhao nhao không vui. Ngươi quá không nhìn được quy củ. Chúng ta tại cùng tại các chủ trao đổi như thế nào tiến vào vạn thú sơn, còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Dâu tóc bạc trắng nhập đạo viên mãn tu chân giả Quách Thiên Vĩ, một bên lắc đầu, một bên vuốt vuốt dâu bạc trắng. Quả thực là không biết lễ phép, ngươi có thể cùng chúng ta cùng bàn mà ngồi, cũng đã là ngươi lớn nhất vinh dự. Ngươi xem một chút, đệ tử của ta còn ngoan ngoan đứng ở nơi đó đâu. Khi nào giống như ngươi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cắm miệng nói hiệu nói vượng. Tay phải hắn một chỉ, rơi vào cách đó không xa. Quả nhiên, nơi đó đứng 2-3 cái cùng Sở Kinh Thiên số tuổi tương tự người trẻ tuổi, đều là một bộ cung kính có thừa, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước bộ dáng. Chẳng lẽ ta nói sai a? Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn, khinh thường cười nói. Hừ, còn dám giả mồm. Ngươi bất quá là La Các chủ văn bối, có tư cách gì chỉ điểm Giang Sơn, tại trước mặt chúng ta khoa tay múa chân. Kiếm khách Mã Đông Học lạnh hừ một tiếng. Ngươi như là đệ tử của ta đã sớm đem ngươi cho đuổi ra khỏi cửa, còn từ ngươi ở chỗ này ăn nói bừa bãi. La Thắng Vũ ngồi ở một bên quả là nhanh choáng váng. Hắn căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết vì cái gì êm đẹp tất cả mọi người đột nhiên nổi giận, đột nhiên chỉ trích lên Sở Kinh Thiên. Cho đến cái này hắn giờ mới hiểu được tới, nguyên lai những người này coi Sở Kinh Thiên là thành vãn bối của mình. Coi Sở Kinh Thiên là thành đệ tử của mình. Các ngươi hiểu lầm. La Thắng Vũ khóc không ra nước mắt đứng lên, ngay cả giải thích rõ. Hắn nhưng là nằm mộng cũng nhớ trở thành Sở Kinh Thiên đệ tử chính thức, hắn còn thế nào chuyện chính thức. La Các chủ, xin thứ cho tiểu đệ nói thẳng, loại này vãn bối thật sự là quá vô lễ. La Thắng Vũ lời còn chưa dứt, Nghiêm Thế Dũng liền chắp tay đánh gãy hắn. Lấy ngài thân phận và địa vị, mang theo loại này vãn bối đi ra ngoài, sẽ chỉ làm ngài trên mặt không ánh sáng, để ngài hổ thẹn. Đúng vậy a, La Các chủ. Hắn đi theo ngài lâu như vậy, ngay cả tôn sư trọng đạo như thế cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu, ngày sau nếu là có học đọc được, chẳng phải là sẽ đồ đệ chết đói sư phụ. Quách Thiên Vĩ nói, tất cả mọi người nhao nhao chỉ trích lấy Sở Kinh Thiên. Mấy vị kia đứng tại nơi hẻo lánh trô văn bối, nhìn xem một màn này cũng là âm thầm mừng thầm. Hừ, ta chỉ coi là cái gì, nguyên lai cũng là một cái cũng không biết cấp bậc lệ nghĩa ra hỏa. Nếu như hắn không phải cùng La Các chủ cùng một chỗ, liền lên bản tư cách đều không có. Có một vị thiếu niên nói. Một vị khác hơi năm lâu một chút người trẻ tuổi, gật đầu nói, đúng vậy à, người ta đều muốn lấy đó mà làm gương. Bọn hắn những này tiền bối tính cách trầm ổn, ghét nhất loại này lô mãng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hạng người. Hy vọng hắn trải qua lần này giáo huấn về sau, ngày sau sẽ không lại phạm. Còn có lần sau sao? Đoán chừng đợi chút nữa là các chủ liền sẽ bắt hắn cho đuổi ra khỏi cửa. Hắn còn thật sự cho rằng có thể cùng các đại nhân vật ngồi cùng bàn ăn cơm về sau. Liền có thể thật cùng bọn hắn bình khởi bình tọa sao? Có thiếu niên cười nói. Những thiếu niên này cùng Sở Kinh Thiên niên kỷ tương tự. Mọi người rõ ràng đều là cùng thế hệ, nhưng kết quả bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở một bên, mà Sở Kinh Thiên lại là thảnh thơi cùng những này hai to mặt lớn hạng người ngồi cùng một chỗ, tự nhiên trong lòng âm thầm ghen ghét. Bây giờ nhìn thấy Sở Kinh Thiên gặp rủi ro, trong lòng của bọn hắn phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người ở đây nhao nhao chỉ trích lúc. Ngay tại bọn vãn bối trong lòng đắc ý lúc, Sở Kinh Thiên lại là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Ai nói cho các ngươi biết, ta là La Thắng Vũ văn bối? Là ai lại nói cho các ngươi biết, ta là La Thắng Vũ đệ tử? Mí mắt khẽ nâng, Sở Kinh Thiên ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, La Thắng Vũ, ngươi đến nói cho bọn hắn đi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 37, Giáo huấn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía La Thắng Vũ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nghe Sở Kinh Thiên, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Mà lại La Thắng Vũ trên mặt bộ kia lo lắng thần sắc, nhìn tựa hồ vẫn luôn là muốn giải thích cái gì đồng dạng. Mà lại hắn lông mi bên trong, tựa hồ càng là không che giấu chút nào lưu lộ ra đối Sở Kinh Thiên kính sợ. Ở đây bên trong, tựa hồ cũng chỉ có Nghiêm Thế Dũng chưa kịp phản ứng. Hắn đã sớm nhìn Sở Kinh Thiên không vừa mắt, bây giờ lại tại chiến yến tiệc bị đối phương quét mặt mũi. Tích xúc tại trong lồng ngực viên kia ác khí, cũng tại lúc này không chút nào giữ lại phát tiết ra. Sở đại sư xác thực không phải vãn bối của ta, cũng không là đệ tử của ta. Hắn là Bắc Lương Vương chi tử, Sở Kinh Thiên. La Thắng Vũ nhìn xem như cũ còn đang chỉ trích lấy Sở Kinh Thiên Nghiêm Thế Dũng, gàn từng chữ một. TTT. Hắn vừa dứt lời, bốn phía vang lên một mảnh cùng nhau hút không khí âm thanh. Mọi người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bắc Lương Vương chi tử Sở Kinh Thiên. Nơi hẻo lánh chỗ các thiếu niên đồng tử vừa thu lại. Trách không được tiểu tử này cho tới nay, không coi ai ra gì, nguyên lai hắn có như thế lớn địa vị a. Có một thiếu niên thẻ lưỡi, không dám nhiều lời. Đại Yên Vương triều tứ đại chư hầu vương một trong Bắc Lương Vương, ai không biết ai không hiểu. Đặt ở Trấn Thanh Vân loại này núi cao hoàng đế địa phương xa tới nói, quả thực là ghê gớm đại nhân vật. Con của hắn cũng là đường đường thế tử, làm sao không thể đăng đường nhập tọa. Nguyên lai là Sở Thế Tử, nhiều có đắc tội. Nghiêm Thế Dũng mặt sắc hơi đổi. Gặp qua Sở Thế Tử. Lúc trước những cái kia còn đang chỉ trích đám người, cũng lập tức giật nảy mình, vội vàng cung kính nói. Bọn hắn nguyên bản chỉ cho là, đây là một cái cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa mao đầu tiểu tử, nhưng ai biết đối phương địa vị thế mà như thế lớn. Loại này xa xôi tiểu trấn, nếu như không phải lương tựa Vạn Thú Sơn, cơ hồ ít ai lui tới. Bây giờ tới cái vương gia nhi tử, đây đã là nhân vật không tầm thường. Không qua mọi người mặc dù hành lễ, nhưng nhiều ít trong lòng còn có chút không phục. Bọn hắn cho không phải Sở Kinh Thiên mặt mũi, mà là Sở Kinh Thiên phía sau vị kia Bắc Lương Vương mặt mũi. Nếu như không phải lương tựa Bắc Lương Vương, hắn chẳng là cái thá gì. Bất quá, hắn cho dù là thế tử, là các chủ cũng không cần thiết như thế e ngại hắn a. Nghiêm Thế Dũng dù sao cũng là kiêu hùng hạng người, rất nhanh từ trong kinh ngạc hồi phục thần trí. Hắn nhìn xem La Các Chủ một bộ kính sợ có phép tư thái, trong lòng càng nghi ngờ. Tựa hồ giống như là nhìn ra Nghiêm Thế Dũng trong lòng nghi ngờ, La Thắng Vũ tiếp tục nói. Đồng thời, Sở Đại Sư cũng là một vị luyện đan sư. Mà ta, là hắn ký danh đệ tử. Hắn câu nói này vừa ra, thậm chí so chỉ vào tên ăn mày nói cho mọi người, hắn liền là hoàng đế đồng dạng hoang đường. La Thắng Vũ luyện đan trình độ đã tại Đại Yên Vương triều bên trong số 1, có thể làm hắn sư tôn nhân vật còn thật không có mấy cái. Cho dù là có, chí ít cũng phải là luyện đan giới bên trong Bắc Đẩu Thái Sơn nhân vật. Mà lại càng khiến người ta kinh hãi lại là, La Thắng Vũ như vậy tồn tại, thế mà vẫn chỉ là đối phương một cái ký danh đệ tử. Kia Sở Kinh Thiên luyện đan trình độ đến đạt tới trình độ nào? Ký danh đệ tử. Nghiêm Thế Dũng trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Cho đến cái này, mọi người thế mới biết. Nguyên lai bọn hắn một mực coi nhẹ Sở Kinh Thiên, mới thật sự là đại nhân vật. La Thắng Vũ rõ ràng đều là hắn ký danh đệ tử, ta không có nghe lầm chứ. Nơi hẻo lánh trôi những thiếu niên kia, nhìn xem đột nhiên xoay chuyển kịch bản, trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. La Thắng Vũ tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, Sở Đại Sư còn là một vị y y sư. Đúng là hắn, y y chữa khỏi Tần gia lão gia tử bệnh. Tần gia ba hổ phụng hắn vì thượng khách. Cái này vừa nói. Nghiêm Thế Dũng kém chút không có quỳ xuống. Bọn hắn đau khổ nịnh bợ La Thắng Vũ, chính là vì muốn dựng vào Tần gia đường dây này. Mà La Thắng Vũ chỉ coi là Tần gia gia thần, mà Sở Kinh Thiên lại là thượng khách, ai địa vị cao hơn, hiển nhiên liếc qua thấy ngay. Cho dù Sở Kinh Thiên không dựa vào Bắc Lương Vương, đều có tư cách cùng bọn hắn cùng bàn. Nghiêm Thế Dũng, ta hỏi ngươi. Sở Đại Sư thỉnh giảng Nghiêm Thế Dũng thân thể run lên, nơi nào còn có lúc trước như vậy cao cao tại thượng thần thái, thận trọng không người. Một bộ huấn luyện biểu lộ. Ta hiện tại có không có tư cách cùng các ngươi cùng bàn. Ta hiện tại có không có tư cách nói chuyện. Ta hiện tại có không có tư cách gian dạy ngươi. Sở Kinh Thiên sâu kín nhìn về phía đối phương. Có. Có. Sở Đại Sư dạy phải. Nghiêm Thế Dũng một bên gà con mổ thóc gật đầu, một bên đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía La Thắng Vũ. Mọi người ở đây nhìn thấy Nghiêm Thế Dũng lần này bộ dáng, bị hù cũng không khỏi đến rụt cổ một cái. Nhất là lúc trước quát lớn Sở Kinh Thiên Quách Thiên Vĩ, hận không thể đem đầu vào trong đất, sợ Sở Kinh Thiên thu được về tính sổ sách tìm tới trên đầu mình. Sở Đại Sư, ngài nếu là giết Nghiêm Thế Dũng, tiếp xuống nhưng là không còn người có thể mang bọn ta đi Vạn Thú Sơn. Không bằng liền để hắn lấy công chuộc tội đi. La Thắng Vũ thấy thế, cũng liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Sở Kinh Thiên có chút nheo mắt lại. Nghiêm Thế Dũng mạo phạm mình, lẽ ra khi giết. Mặc dù lấy thân phận của hắn. Giết Nghiêm Thế Dũng cũng không cần lo lắng đối phương trả thù, nhưng hắn lại là còn muốn lợi dụng đối phương đi ngắt lấy Hồng Châu kim quả. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên đối Nghiêm Thế Dũng ngoắc ngoắc tay, nói, tới. Nghiêm Thế Dũng nào dám không theo, thận trọng đi vào Sở Kinh Thiên bên người, còn chưa chờ hắn mở miệng, Sở Kinh Thiên lật lên tay liền là một bàn tay. 3. Một tát này đánh vang dội đến cực điểm, tại chỗ đem Nghiêm Thế Dũng đánh bay ra 7-8 trượng bên ngoài, rơi trên mặt đất còn lăn 3 vòng. Sau khi đánh xong, Sở Kinh Thiên lúc này mới yếu ớt nói. Nếu có lần sau nữa, liền xem như Thiên Hoàng Lão Tử cũng không thể nào cứu được ngươi ba. Còn không đa tạ Sở Đại Sư. La Thắng Vũ ở một bên quát. Nghiêm Thế Dũng nửa gương mặt đều sưng phồng lên, răng cũng bị đánh rất mấy khỏa. Hắn thân là Trấn Thanh Vân thực lực mạnh nhất địa đầu xà, lúc nào bị người đánh qua về sau còn phải nói lời cảm tạ. Nhưng đối mặt La Thắng Vũ nhìn hằm hằm ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi người nói. Đa tạ Sở Đại Sư khoan thứ. Mọi người thấy thế, cũng không dám lên tiếng. Ngay cả Nghiêm Thế Dũng đều phải cúi đầu cầu xin tha thứ xứng sắc, những người khác nào dám nhiều lời. Ngược lại là La Thắng Vũ bận trước bận sau, một bên chào hỏi hạ nhân một lần nữa đổi đưa rượu và đồ ăn lên, một bên thận trọng cho Sở Kinh Thiên rót rượu. Sở Kinh Thiên đương nhiên ngồi ở thủ vị, những người khác cũng chỉ có thể đứng đấy. Cho đến cái này, Sở Kinh Thiên mới tiếp tục nói. Nghiêm Thế Dũng, ngày mai lên núi không cần quá nhiều người, nhiều nhất chỉ cần 7-8 người liền có thể. Còn lại người không có phận sự, để bọn hắn lưu tại trong trấn, đi theo chúng ta cùng đi sẽ chỉ cản trở. Nghiêm Thế Dũng nghi ngờ nói, Sở Đại Sư, ngươi cũng đi Vạn Thú Sơn. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tự nhiên. Hồng Châu Kim Quả chính là nhị giai linh dược, người bình thường ngắt lấy không thích đáng, sẽ khiến cho dược tính bị hao tổn, ta tự nhiên khi tự thân lên núi cùng nhau đi tới. Phàm là linh thảo thuốc, ngắt lấy thủ đoạn không thích đáng, đều sẽ ảnh hưởng dược tính. Dược tính thụ ảnh hưởng quá lớn, luyện ra đan dược hiệu quả liền sẽ kém hơn mấy phần. Nếu là Hồng Châu Kim Quả bị hái xuống, kia thì cũng thôi đi, Sở Kinh Thiên chỉ có thể nghĩ đến luyện đan lúc đi bổ cứu. Nhưng bây giờ Hồng Châu Kim Quả còn tại Vạn Thú Sơn bên trong, nếu như có thể tự tay hái xuống, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Sở Kinh Thiên dự định tự mình đi, Nghiêm Thế Dũng lập tức lộ ra một trương khóc tang mặt. Sở Đại Sư, hiện nay Vạn Thú Sơn thật là đi không được a. Trong núi Thú Triều thật sự là quá mãnh liệt, không có mấy cái tông sư cùng nhau đi tới, chỉ sợ thật sẽ nửa bước khó đi. La các chủ, ngài khuyên một chút Sở Đại Sư đi, lại đợi thêm một chút. Đợi đến vị kia nội kình tông sư tới, chúng ta lại cùng nhau xuất phát. La Thắng Vũ lập tức cũng mặt lộ khó sắc. Vì một gốc nhị giai linh thảo, đem mệnh nhét vào Vạn Thú Sơn, xác thực không quá có lời. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Không ít người cũng đều là mặt mũi tràn đầy ý cầu khẩn, lấy bọn hắn những người này trạng thái lên núi, một khi gặp được đại quy mô thú triều, tất nhiên là cựu tử nhất sinh chi cục, có thể còn sống trở về mấy cái, ai cũng không nói chắc được. Nhưng nếu như nhiều mấy vị tông sư cùng đi, chí ít trong lòng có chút lực lượng. Mặc dù quyền thế trọng yếu, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Một khi chết tại Vạn Thú Sơn, bọn hắn nửa đời cố gắng đều sẽ tùy theo phó mặc. Một số người càng là hạ quyết tâm, nếu như Sở Kinh Thiên vẫn như cũ kiên quyết lên núi, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Tại mọi người chờ mong dưới, Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu nói. Một cái nho nhỏ tông sư, không thay đổi được cái gì cục diện. Nếu là đối phương đạt tới chân khí kỳ, ta còn có thể miễn cưỡng chờ hắn một ngày. Tốt ngạo ngữ khí. Mọi người nghe nói lời nói này, đều vì thế mà choáng váng. Chẳng lẽ tại trong hoàng thành, nội kình tông sư chi lưu đã bình thường đến loại kia trình độ? Phải biết, bất luận một vị nào tông sư, đều là một phương không thể coi thường thế lực. Nghiêm Thế Dũng chặn lại nói, Sở Đại Sư, đối phương không phải bình thường nội kình tông sư. Hắn đã nắm giữ kiếm thế trình độ càng là đạt đến thu phát tự nhiên trình độ. A, ngươi thế mà nhận biết loại này tồn tại. La Thắng Vũ đồng tử vừa thu lại, hắn không nghĩ tới đối phương nội tình so chính mình tưởng tượng còn phải thâm hậu rất nhiều. Nâng lên đối phương, Nghiêm Thế Dũng cuối cùng là tìm về một chút mặt mũi, không tại không núm. Hắn đối Sở Kinh Thiên cùng La Thắng Vũ chắp tay nói. Hắn là ta một vị lão hữu, đoạn thời gian trước còn không cách nào cấu thành kiếm thế. Nhưng ở Kiềm Nam Thành lúc, trải qua một vị cao nhân chỉ điểm, thực lực đúng là tiến triển cực nhanh, chẳng những trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ kiếm thế, thậm chí còn đạt tới thu phóng tự nhiên trình độ. Hiện nay ngay cả cấm vệ quân cũng biết hắn tồn tại, mời hắn đi cấm vệ quân đảm nhiệm đại giáo đầu. Cũng liền là bởi vì chuyện này, hắn mới trên đường chậm trễ, nếu không sớm nên đến Trấn Thanh Vân. Đại giáo đầu. Yến hội bên trong, có người kinh hô lên. Cấm vệ quân làm đại yên vương triều tinh nhuệ nhất quân đội, giáo đầu địa vị tự nhiên cũng không tầm thường. Phổ thông giáo đầu, chỉ có thể truyền thụ một chút thô thiện thủ đoạn. Nhưng nếu là trở thành đại giáo đầu, vậy coi như không tầm thường. Mà lại cấm vệ quân chính là thực quyền trung tâm. Mặc dù đại giáo đầu không tính được là chức vị chính, nhưng trực tiếp phụ thuộc quân bộ. Trừ phi phạm phải cái gì tội không thể tha thứ được, nếu không không ai dám đối một vị đại giáo đầu như thế nào. Sau khi nói xong, Nghiêm Thế Dũng lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Hắn lời nói này tự nhiên cũng có gõ một phen ý tứ, muốn nói cho Sở Kinh Thiên, sau lưng ta thực lực mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng không phải mặc cho ngươi vỏ bóp quả hờ mềm. Đúng lúc này, ngoài cửa một trận huyên náo, tràn vào đến một đám người. Cầm đầu là một vị người mặc quần áo luyện công lão giả, hắn long hành hổ bộ, hai mắt sáng ngời có thần, eo buộc trường kiếm, một bộ kiếm đạo đại sư tư thái. Trông thấy lão giả, Nghiêm Thế Dũng vội vàng nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Vương lão ca, ngài cuối cùng là đến rồi. Là hắn. Trông thấy người đến, Sở Kinh Thiên không khỏi nhíu mày. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 38, bái kiến Sở Đại Sư. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Vương Sùng. Không chỉ Nghiêm Thế Dũng, ngay cả chiến yến tiệc những người khác cũng nhao nhao đứng lên, chạy tới nghênh đón. Vương lão ca như là Ngô Hạ A Ngông, ba ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn. Hiện nay ngươi đã trở thành cấm vệ quân đại giáo đầu, ngày sau cũng không nên quên chúng ta những này già các huynh đệ à. Vương Sùng chắp hai tay, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, đương nhiên sẽ không. Người ta đều là bạn cùng chung hoạn nạn. Ta làm sao lại quên các ngươi? Đối phương một lời, lập tức để Nghiêm Thế Dũng mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn len lén nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, không khỏi ám cảm giác thất vọng. Sở Kinh Thiên ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, phảng phất ngay cả Vương Sùng tới cũng không đáng đến hắn đứng dậy nên đón. Vương lão ca, cấm vệ quân đám người kia đến tột cùng dùng cái gì đại giới mới mời được ngài bỏ ra núi? Nghiêm Thế Dung thu hồi ánh mắt, vội vàng dẫn đường. Một cái quân bộ hư trước mà thôi. Vương Sùng thản nhiên nói. Câu nói này để người chung quanh không ngừng hâm mộ. Vẹn vẹn một cái đại giáo đầu hư trước, cũng đủ để cho một cái gia tộc sừng sững trăm năm, so ra mà vượt những người này đau khổ dốc sức làm cả đời. Ai ngờ Vương Sùng tiếp tục nói. Đại giáo đầu cũng không tính là gì. Ta trải qua vị tiền bối kia chỉ điểm về sau, tiến triển cực nhanh, kiếm thế chẳng những đến thu phát tự nhiên trình độ, đồng thời cũng bước vào người thế hợp nhất cánh cửa. Đừng nói đại giáo đầu, chính là cấm vệ quân tổng giáo đầu ta cũng có thể làm được. TTT. Trung quanh lập tức vang lên từng mảnh hút không khí âm thanh. Cấm vệ quân giáo đầu chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, chính là giáo sư công phu quyền cước phổ thông giáo đầu, một cái quân đoàn có hơn 100 vị loại tồn tại này. Loại thứ hai liền là Vương Sủng, Trần Bác Vọng đẳng cấp này, một cái quân đoàn chỉ có 10 người, xưng là đại giáo đầu. Mà loại thứ ba, thì là tổng giáo đầu. Mặc dù đồng dạng là hư chức, nhưng trong quân đội địa vị thậm chí có thể cùng vạn phu trưởng cùng so sánh. Vương lão ca đã phóng qua Long Môn Á. Nghiêm Thế Dung không khỏi cảm thán nói. Đúng rồi, Vương lão ca. Không biết đạo ngươi là có hay không có thể chỉ điểm một chút chúng ta. Nghiêm Thế Dũng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng vậy a, chỉ điểm một chút chúng ta như thế nào? Nếu là có thể đạt được Vương lão ca chỉ điểm, đủ để thắng qua chúng ta 10 năm khổ tu. Nghe được Nghiêm Thế Dũng nhắc lên chỉ điểm, mọi người nhao nhao ồn ào, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ở đây đại bộ phận đều là kiếm tu, đã từng muốn nghiên cứu qua kiếm thế. Nhưng kiếm thế sao mà khó, liền lấy Nghiêm Thế Dũng tới nói. Hắn mặc dù khổ tu kiếm đạo hơn 30 năm, nhưng ngay cả kiếm thế cánh cửa còn không có sờ đến. Nếu như có thể đạt được Vương Sùng chỉ điểm, dù là chỉ lĩnh ngộ chút điểm ra lông, thực lực cũng sẽ long trời lở đất tăng trưởng. Không được. Nào có thể đoán được Vương Sùng lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua thất vọng đám người, cái này mới nói. Cũng không phải là ta cố ý giấu dốt, mà là ta có nỗi khổ tâm. Kiếm thế của ta, là từ vị tiền bối kia trong kiếm thế lĩnh ngộ mà ra, trên lý luận tới nói. Ta chỉ có thể coi là vị tiền bối kia ký danh đệ tử. Kiếm thế của hắn, ta không có thể tùy ý truyền thụ. Cấm vệ quân mặc dù mời ta đi đảm nhiệm đại giáo đầu, nhưng ta còn không có đáp ứng. Ta lần này là đặc địa đi hoàng thành, hỏi thăm vị tiền bối kia ý kiến. Nếu là hắn đã đáp ứng, ta mới dám đi cấm vệ quân tiền nhiệm. Nghiêm Thế Dũng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng chi sắc, những người khác cũng là khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá Vương Sùng làm ra, ngược lại cũng bình thường. Dù sao. Hắn là từ trên người người khác học được kiếm thế, không có trải qua chủ nhân cho phép, sao có thể tự mình truyền thụ người khác bản lĩnh. Nếu để cho vị tiền bối kia biết, đối phương dưới cơn nóng giận nếu là phế tu vi của hắn, chẳng phải là được không bù mất. Vị tiền bối kia là ai? Nghiêm Thế Dũng nhỏ giọng hỏi. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lại. Bọn hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, mới có thể chỉ đạo Vương Sùng. Vương Sùng cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Đám người gặp hắn không nguyện ý nhiều lời. Cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi ngờ. Lúc trước Vương Sùng nói qua, muốn đi Hoàng Thành xin chỉ thị vị tiền bối kia, chẳng lẽ đối phương là người của Hoàng Thất? Cũng đúng. Chỉ có Hoàng Thất mới có thể xuất hiện loại tồn tại này. Giống như là loại kia thần long kiến thủ bất kiến vi cao nhân, chúng ta chỉ sợ đời này khó mà gặp một mặt. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong phòng truyền tới một thanh âm. Vương Sùng, ta nhưng không nhớ rõ thu qua ngươi như thế một cái ký danh đệ tử a. Cái gì? Vương Sùng nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, hắn vội vàng hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên già đến hướng về ngồi tại chế yến tiệc, không có nửa điểm đứng dậy tư thái, nhìn lấy bọn hắn đám người này. Nghiêm Thế Dũng bọn người cũng là sững sờ. Bọn hắn biết tại Vương Sùng trong lòng, vị tiền bối kia quả thực là giống như thần tiên tồn tại, mỗi lần nhắc lên đối phương lúc, Vương Sùng đều là một bộ cung kinh có thừa thần thái, chỉ dám lấy ký danh đệ tử tự cho mình là, không dám có nửa điểm hơn vượt lôi chỉ ngôn tử. Bây giờ Sở Kinh Thiên thế mà như thế nhục nhã vị tiền bối kia, chẳng khác gì là tại trêu chọc dâu hùm. Cái này mặc kệ chuyện của chúng ta. Nghiêm Thế Dũng trong lòng ám động, những người khác cũng là không khỏi nuốt nước bọt, phảng phất đã là gặp được Vương Sùng nổi giận một màn. Nhưng tiếp xuống ai cũng không nghĩ ra một màn lại là phát sinh. Chỉ gặp Vương Sùng chấn nộ thần sắc, đang lặng lẽ ở giữa biến thành kinh hãi, e ngại, sùng bái. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Vương Sùng cơ hồ là một đường chạy chậm đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Đệ tử Vương Sùng, gặp qua Sở Đại Sư. Toàn bộ tiệc rượu, hoàn toàn tĩnh mịch. Nghiêm Thế Dũng trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, những người khác cũng thiếu chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Vương Sủng, nhìn xem khoan thai tự đắc Sở Kinh Thiên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tại thời khắc này, bọn hắn tất cả nhận biết đều đã triệt để sụp đổ. Liền xem như nằm mơ, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng trước mắt một màn này. Vương Lão Ca, hắn liền là ngươi nói vị tiền bối kia. Nghiêm Thế Dũng quả là nhanh muốn phun ra một ngụm máu tới. Chính là Sở Đại Sư. Ngày đó tại Tần Gia lúc, sinh tử kiếm Bạch Đan phục kích chúng ta, Sở Đại Sư một kiếm đem hắn chém giết. Ta chính là từ Sở Đại Sư duy ngã độc tôn thế bên trong, lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh kiếm thế. Vương Sùng nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, cung kính nói. Sở Đại Sư, kiếm thế của ta là từ duy ngã độc tôn thế bên trong ngộ ra, ta chỉ dám lấy ký danh đệ tử tự cho mình là. Vương Sùng môi nói một câu, mặt của mọi người sắc liền trắng bệnh một phần. Cái này Sở Kinh Thiên đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Hắn thu nhị giai đan sư La Thắng Vũ vì ký danh đệ tử, bây giờ ngay cả kiếm thế đạt tới thu phóng tự nhiên trình độ Vương Sùng cũng chỉ dám lấy ký danh đệ tử tự cho mình là. Lúc trước Sở Kinh Thiên quất hắn một bàn tay, trong lòng của hắn còn có chút không phục, tự nhận là mặc dù hắn không có cùng Sở Kinh Thiên đối kháng bản sự, cùng lắm thì rời xa Trấn Thanh Vân, lưu lạc thiên ngai, đối phương cũng nhịn hắn không được. Nhưng bây giờ xem ra, lấy Sở Kinh Thiên thực lực liền xem như diệt hắn cả nhà, đều không người nào dám trả thù. Tốt ta, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử. Không biết là cái nào cấm vệ quân đoàn mời ngươi đi làm đại giáo đầu. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Vương Sùng, tùy ý hỏi. Là Thanh Long Đoàn. Nếu như Sở Đại Sư không muốn kiếm thế truyền ra ngoài, ta liền cự tuyệt bọn hắn. Vương Sùng vội vàng nói. Một chút tồn tại, đối với tự thân bản lĩnh bảo hộ 10 phần thận trọng, sẽ không ngoại chuyện nửa phần. Cho nên Vương Sùng mới không dám tùy ý làm chủ, chỉ có thể nghe Sở Kinh Thiên ý kiến. Nhưng hắn làm sao biết, kiếm thế của hắn ngay cả duy ngã độc tôn thế gia lông đều không có học được, như thế nào sẽ tiết lộ Sở Kinh Thiên bản lĩnh. Ta đồng ý ngươi đi Thanh Long Đoàn nhậm chức đại giáo đầu. Sở Kinh Thiên nói. Đa tạ Sở Đại Sư. Vương Sùng vội vàng bái tạ. Cái này Vương Sùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, Sở Đại Sư, không biết đạo ngài lần này tới Trấn Thanh Vân không biết có chuyện gì. Vạn Thú Sơn xuất hiện một gốc hồng châu kim quả, ta lần này là đặc biệt vì nó mà tới. Chỉ bất quá Nghiêm Thế Dũng nói cho ta, Vạn Thú Sơn bên trên bởi vì thú triều nguyên nhân, không phải chờ ngươi qua đây bảo hộ, mới có thể lên núi. Sở Kinh Thiên nói. Vương Sùng đồng tử vừa thu lại, nâng lên một bàn tay trực tiếp quét vào Nghiêm Thế Dũng trên mặt, lại lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Sở Đại Sư thực lực cỡ nào, hắn là nhập đạo, nội kình hai lớp tông sư, ngay cả ta cũng chỉ có thể làm đệ tử của hắn. Vạn Thú Sơn chí lớn, hắn địa phương nào đi không được, còn cần đến ta đến bảo hộ. Nghiêm Thế Dũng hai bên mặt đều sưng lên, miệng đầy là máu bò lên. Nghe được Vương Sùng, hắn kem chút không có khóc lên. Sớm biết Sở Kinh Thiên là một vị hai lớp tông sư, hắn còn khuyên cái gì? Hắn nếu là sớm biết Sở Kinh Thiên liền là Vương Sùng trong miệng tiền bối, hắn nơi nào còn dám nói nhảm cái gì? Sở Đại Sư, như thế nào đi Vạn Thú Sơn, kính nghe ngài đến an bài. Vương Sùng chặn lại nói. Sở Kinh Thiên cười cười, lúc này mới sâu kín nhìn xem Nghiêm Thế Dũng nói, ngày mai xuất phát Vạn Thú Sơn, ngươi có ý kiến gì hay không? Không có, không có. Nghiêm Thế Dũng liên tục gật đầu. Bị đối phương như thế xem xét, Nghiêm Thế Dũng chỉ cảm thấy phảng phất bị một thùng nước đá, từ đầu dội đến chân, nguyên bản hắn còn dự định mượn Vương Sùng đến gõ đối phương một phen. Nhưng hiện nay, hắn nhưng cũng không dám lại cử động nửa điểm không phải phần suy nghĩ. Nếu không nếu là thật sự chọc giận Sở Kinh Thiên, liền xem như Thiên Hoàng Lão Tử cũng cứu không được hắn. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát, hết thảy liền chiếu ta trước đó an bài. Sở Kinh Thiên nói xong, đã là tại La Thắng Vũ cùng Vương Sùng chen chúc dưới, rời đi yến hội. Chờ sau khi hắn rời đi, mọi người cái này mới giật mình, toàn thân mình đã sớm bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Nghiêm Thế Dũng cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Nhất là Sở Kinh Thiên lúc gần đi nhìn hắn cái nhìn kia, phảng phất hắn đem cả người đều cho xem thấu, để hắn có loại không chỗ che thân ảo giác. Thật là nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra a. Quách Thiên Vĩ mặt mũi tràn đầy rung động. Chân nhân không lộ tướng a. Mã Đông Học cũng là cười khổ lắc đầu. Không chỉ có là hắn, người ở chỗ này cơ hồ không ai có thể nghĩ đến, một cái truyền miệng ăn chơi thiếu gia, thế mà lắc mình biến hóa trở thành hai lớp tông sư, hơn nữa còn tinh thông luyện đan cùng kiếm thế. Thậm chí ngay cả La Thắng Vũ cùng Vương Sủng đều bái tại môn hạ của hắn. Loại người này ở đâu là cái gì văn bối? Rõ ràng liền là trên trời thần long, có thể cùng Sở Kinh Thiên cùng một bàn ăn cơm, đối với bọn hắn mà nói mới là thiên đại vinh quang. Sở Kinh Thiên lợi hại như vậy, vì cái gì trong hoàng thành sẽ có truyền ngôn hắn chỉ là cái phế vật? Mọi người cái này mới tỉnh ngộ lại, nhao nhao mặt lộ nghi ngờ. Chẳng lẽ lại là cố ý hành động? Mọi người nghĩ chỉ chốc lát, cũng đều không có đạt được cái gì hữu dụng kết luận. Về phần Nghiêm Thế Dũng, gần như sắp muốn sợ mất mật. Hắn đầy trong đầu sống sót sau hai nạn thê buồn bã, chỉ muốn như thế nào lấy lòng Sở Kinh Thiên, đến rửa sạch mình sai lầm. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 39, chân khí kỳ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi cho trời sáng. Chờ Sở Kinh Thiên xuất hiện lúc, Nghiêm Thế Dũng, Quách Thiên Vĩ, Mã Đông Học mấy người đã là võ trang đầy đủ đợi ở ngoài cửa, hắn vừa ra tới, đám người cùng nhau ôm quyền không người nói. Sở Đại Sư, chuẩn bị xong. Sở Kinh Thiên tự nhiên biết Nghiêm Thế Dũng chuẩn bị lấy công chỗ tội, cho nên mới làm ra loại này trận thế. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nếu là muốn giết Nghiêm Thế Dũng, hắn đã sớm động thủ. Chuẩn bị xong, lần này Vạn Thú Sơn một nhóm, hết thể chỉ có chúng ta 7 người. Nghiêm Thế Dũng cung kính nói. Có Sở Kinh Thiên như thế một vị hai lớp tông sư ở đây, chỉ cần không gặp được đại quy mô thú triều, bọn hắn đều đủ để ứng đối. Cho nên tính đến Sở Kinh Thiên, La Thắng Vũ, Vương Sùng ba người, chỉ có hắn cùng Quách Thiên Vĩ, Mã Đông Học. Lại tính cái trước dẫn đường vệ trí thành, hết thể 7 người. Trấn Thanh Vân khoảng cách Vạn Thú Sơn không xa. Ra cửa liền trực tiếp vào núi, không tới nửa canh giờ, cũng đã đạp vào trong núi. Xen vào nhau bên trong dãy núi, vô số cự mục đứng vững. Tích La quái thạch tản mát tại trong núi rừng, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy trong núi truyền đến tiếng thú gào. Vệ Chí Thành tiến lên dẫn đường, hắn mặc dù dáng người to lớn tráng, nhưng ở trong rừng như cùng một đầu mạnh mẽ viên hầu, bước đi như bay. Nghiêm Thế Dũng bọn người mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng rất ít vào núi, phản chẳng bằng đối phương. Trong mọi người duy chỉ có La Thắng Vũ tu vi yếu kém, hắn từ khi làm Sở Kinh Thiên ký danh đệ tử về sau, mặc dù bắt đầu tu chân, nhưng dù sao tu vi còn thấp, đi ở hậu phương nhất là phí sức. Mọi người lo lắng nhất vẫn là Sở Kinh Thiên, sợ hắn theo không kịp đội ngũ, đều tận lực thả chậm bước chân. Thật không nghĩ đến Sở Kinh Thiên hai tay chắp sau lưng, một bộ đạp thanh du ngoạn tư thế, mỗi một bước đều nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng bước ra về sau lại tại mấy chục mét có hơn, ngược lại là thoải mái nhất một người. Cho đến giữa trưa, mọi người lúc này mới nghỉ ngơi một chút tới. Sở Đại Sư, ngài mời dùng trà. Mặc dù là hoang sơn giã lĩnh, nhưng Nghiêm Thế Dũng tâm tư kín đáo, đã sớm mang đến một bộ hoàn chỉnh đồ uống trà. Đám người nghỉ ngơi thời điểm, hắn đã sớm pha tốt một bình trà nóng, đưa tới Sở Kinh Thiên trong tay. Cấm vệ quân người vì cái gì cũng đi tới Vạn Thú Sơn. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi. Bọn hắn lúc đến, gặp được 2-3 cố cấm vệ quân, đem bọn hắn nghiêm tra xét một phen. Lúc này mới thả bọn họ lên núi. Tại kết hợp trước đó tiến vào Trấn Thanh Vân lúc, Sở Kinh Thiên trông thấy số lớn cấm vệ quân điều động chi thế, Sở Kinh Thiên cho nên hỏi thăm. Sở Đại Sư, ngài có chỗ không biết, Vạn Thú Sơn thú triều cũng không phải là thiên tai, chính là nhân họa. Nghiêm Thế Dũng thận trọng nhìn thoáng qua bốn phía, cái này mới thấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Sở Kinh Thiên lập tức hứng thú. Mọi người cũng đều vội vàng nhìn lại. Phải biết, thú triều sinh ra có rất nhiều gan nguyên nhân. Nhưng chủ yếu nhất một loại thì là nào đó một phiến khu vực yêu thú số lượng quá nhiều, phiến khu vực này yêu vương sẽ khu trục ra một bộ phận yêu thú, đây cũng là thú triều tồn tại. Nhưng đại quy mô như vậy thú triều, lại là người vì gây nên, đó thật là quá kinh khủng. Là Tây Kỳ Vương Triều một vị phản bội chạy trốn luyện khí võ giả, hắn chui vào hoàng thất đánh cắp một kiện khống chế bảy thú pháp khí. Tây Kỳ Vương Triều vì truy sát người này, một đường đi tới Vạn Thú Sơn. Chúng ta Đại Yên Vương Triều biết được việc này tồn tại, cũng muốn đem món kia bảo vật cho đoạt đến, cho nên liền phái tới cấm vệ quân. Chỉ tiếc người kia quá giàu hoạt, giấu trong núi chưa hề lộ mặt qua, lại thêm hắn người mang dị bảo, có thể thao khống đàn thú, một mực đến nay đều không có bắt được đối phương. Nghiêm Thế Dũng thân là Trấn Thanh Vân địa đầu xà, tự nhiên biết được một chút phong thanh, nhưng nội dung giới hạn tại đây. Có thể thao khống bảy thú pháp khí. Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn. Sở Đại Sư, đây chính là hoàng thất muốn bảo bối, chúng ta nhưng đoạt không được a. Trông thấy Sở Kinh Thiên một bộ vẻ hiếu kỳ, Nghiêm Thế Dũng giật nảy mình, ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hoàng thất muốn bảo bối, đây chính là không thể chạm vào. Đây chính là mất đầu xét nhà đại tội. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hào lệnh thú bầy bảo vật, hắn nhưng là gặp nhiều. Tây Kỳ, Đại Yên, Vân Vũ. Bất quá chỉ là xa xôi tiểu quốc, có thể ra dạng gì bảo vật. Liền xem như hai tay đưa đến trước mặt hắn. Hắn cũng chưa chắc sẽ nhìn nhiều. Hắn hiện tại muốn chỉ là Hồng Châu Kim Quả. Nếu ai dám động đến hắn Hồng Châu Kim Quả, liền xem như hoàng thất, hắn cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Nghỉ ngơi một lát, đám người lần nữa lên đường. Cho đến mặt trời lặn thời gian, mọi người mới vừa tới mục đích. Liền là chỗ kia hồ nước. Mọi người tại sơn cốc trước ngắm nhìn phía trước hồ nước, tại hồ nước bên trên, một gốc giống như hoa sen nở rộ linh dược tản ra như chiều gợn sóng, trong đêm tối cực kỳ bắt mắt. Tại hồ nước cách đó không xa, còn có một đầu quái vật khổng lồ chiếm cứ tại kia, nhàn nhạt tiếng hít thở từ đầu kia quái vật khổng lồ hơi thở ở giữa truyền ra. Liệt Diễm Sư Vương. Mọi người không khỏi nhìn về phía đầu kia quái vật khổng lồ. Sở Kinh Thiên lại cảm thấy 10 phần bình thường, bất kỳ cái gì thiên linh địa bảo chung quanh tất nhiên có yêu thú trông coi. Đầu này Liệt Diễm Sư Vương vẹn vẹn chỉ là nhất giai hoàng tộc, hắn đã từng xuất nhập vô số danh sơn bảo địa, một chút thiên linh địa bảo chung quanh thậm chí có thất giai, thậm chí bát giai cường đại tồn tại. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ hắn, đối phó cũng 10 phần khó giải quyết đáng sợ yêu thú. Tuyệt đại bộ phận yêu thú không có tu luyện pháp môn, chỉ có thể dựa vào thiên linh địa bảo đến tăng thực lực lên. Xem ra mảnh này hồ nước đã bị hắn xem vì địa bàn của mình. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói: "Sở đại sư, cái này nho nhỏ xuất sinh còn không đáng đến ngài tới ra tay, để ta đến đối phó nó." Vương Sùng hai mắt tựa như điện, như là hổ đói vồ mồi, trực tiếp lướt về phía hồ nước. Bên hông trường kiếm cũng tại lúc này trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thanh thúy tiếng kiếm reo đãng tràn ra đến, một vòng bức người kiếm mang trực chỉ Liệt Diễm Sư Vương. "Giống." Ngủ say Liệt Diễm Sư Vương đột nhiên giật mình tỉnh lại, trực tiếp hướng Vương Sùng đánh tới. Một trận chém giết, lúc này bạo phát đi ra. Nhất giai hoàng tộc yêu thú, ấn lẽ thường là đủ để áp chế nội kình tông sư võ giả, nhưng loại này áp chế lại vẹn vẹn chỉ giới hạn ở phổ thông nội kình tông sư. Vương Sùng từ duy ngã độc tôn thế tập được kiếm thế, càng đạt đến thu phóng tự nhiên tư thái, Liệt Diễm Sư Vương như thế nào là địch thủ của hắn. Bất quá một lát, Liệt Diễm Sư Vương cũng đã kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất. "Sở đại sư, ngài muốn Hồng Châu kiếm quả?" Liệt Diễm Sư Vương khi chết, Nghiêm Thế Dũng đã là nhanh lên đem linh dược chắp tay đưa lên. Sở Kinh Thiên khó nén vui sắc. "Có cái này Hồng Châu kim quả về sau, ta liền có thể luyện chế chân khí đan, đem thể nội nội kình hóa thành chân khí. Người bình thường muốn đem nội kình ngưng tụ chân khí, đến trải qua thời gian dài tu luyện, tựa như là tụ cắt thành thạch như vậy. Mà chân khí lực lượng cấp độ, càng là xa xa cao hơn nội kình. Cho dù là như là sợi tóc một cỗ nhỏ xíu chân khí, tại uy lực bên trên cũng áp đảo một vị nội kình tông sư toàn bộ lực lượng. Đây chính là vì gì, Sở Kinh Thiên vẫn muốn đột phá đến chân khí kỳ nguyên nhân. Đạt tới nội kình tông sư, vẹn vẹn chỉ tính là có được tự vệ thủ đoạn. Nhưng nếu là đạt tới chân khí kỳ, mặc kệ gặp được sự tình gì, ta đều có thể chiếm cứ chủ động. Nên sớm không nên chậm trễ, không bằng ta ngay ở chỗ này khai lò luyện đan, luyện chế chân khí đan. Mọi người trông thấy Sở Kinh Thiên chuẩn bị luyện đan, cũng khó khăn che đậy rung động trong lòng. Bình thường người luyện đan, nhất là cao giai đan thuốc, đều phải cẩn thận tấn thăng nữa. Nhưng Sở Kinh Thiên lại giống như là xào rau nấu cơm như vậy, quả thực là tùy tâm sở dụng. Không cần một lát, một lò chân khí đan cũng đã luyện chế ra tới. Coi như ta cái này một thân nội kình là từ thái cổ dẫn khí quyết chỗ hội tụ, không giống với bình thường nội kình. Hết thể 11 khỏa chân khí đan, đem ta cái này một thân nội kình chuyển hóa thành chân khí, cũng đều dư xài. Phân phó đám người thay hắn hộ pháp, Sở Kinh Thiên dứt khoát an vị tại hồ nước vừa bắt đầu tu luyện. Đây là muốn xung kích chân khí kỳ sao? Ở đây mấy vị luyện khí võ giả, trong lòng đã là rời sông lấp biển. Nếu như nói nội kình kỳ, còn là phàm nhân có thể đụng vào lĩnh vực, như vậy chân khí kỳ cũng đã bắt đầu hướng thượng tiên chuyển biến. Đặt tới cảnh giới này đã có thể ngự kiếm phi hành, vạn quân tùng xuyên qua, há là phàm nhân có thể chạm đến. Nhiều ít người cuối cùng cả đời, mới có thể miễn cưỡng bước vào này cảnh, nhưng càng nhiều người lại là ngược lại tại chân khí kỳ bên ngoài, đến chết cũng không từng thấy được một chút. Hắn có thể thành công sao? Nghiêm Thế Dũng nhìn xem như là bình thường ngồi xuống Sở Kinh Thiên, không khỏi nhỏ giọng hỏi thăm. Ta đã từng may mắn gặp qua một vị tiền bối xung kích này cảnh, lúc ấy hết thể có 3 vị chân khí kỳ cường giả tương trợ, còn có khác 2 vị chân khí kỳ cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xung kích chân khí kỳ chính là việc quan hệ toàn thân nội kinh đại sự, một nước vô ý liền sẽ xoắn nát thân thể kinh mạch, đến lúc đó một thân tu vi liền sẽ nước chảy về biển đông. Vương Sùng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên, vừa âm thầm lắc đầu. Sở đại sư chính là nhân vật phi phàm, hắn đã dám ở đột phá này, chắc hẳn nhất định có mình nắm chắc. Đang nói, bình tĩnh trong hồ nước xẹt qua một tia gió nhẹ, cỗ này gió thổi đúng là liên tục không ngừng hướng Sở Kinh Thiên dũng mãnh lao tới. Mà bốn phía vô tận thiên địa linh khí, cũng hóa thành thiên ti vạn lũ đi theo trong đó. Sở Kinh Thiên thân thể, phảng phất tạo thành một cái lô đen thật lớn, chính tại điên cuồng bá đạo thôn phệ lấy. Mà những này bị nuốt vào thể nội thiên địa linh khí, cũng tại thái cổ dẫn khí quyết cùng chân khí đan tác dụng dưới, không ngừng hội tụ tại hắn khí hải trong đan điền. Veng, veng, veng. Khổng lồ nội kình dung nhập vào trong khí hải, càng là trải qua không ngừng áp xúc về sau, tạo thành một viên chân khí vòng xoáy. Mà đồng thời, cái này mai chân khí vòng xoáy cũng đang không ngừng tăng lớn, cơ hồ trong chốc lát cũng đã tăng dài đến cực hạn. Cơ hồ là tăng trưởng đến cực hạn đồng thời, chỉ nghe bành một tiếng, chân khí vòng xoáy trực tiếp một phân thành hai, hóa thành hai con. Cho đến viên thứ hai chân khí vòng xoáy diễn hóa ra, kia sao động thể nội lúc này mới lặng yên bình ổn lại. Nếu là tự nhiên đột phá, nói ít muốn đem chân khí vòng xoáy tại khí hải trong đan điền ôn dưỡng nửa năm, đợi đến vững chắc về sau cái này mới có thể cùng người giao thủ. Càng đừng nói một lần tính ngưng tụ ra hai cái chân khí vòng xoáy. Đương nhiên, cái này chính là thái cổ dẫn khí quyết cùng chân khí đan tác dụng. Cùng lúc đó, một mực ở vào trong tu luyện Sở Kinh Thiên, cũng tại lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một đạo hãi nhiên quang mang bạo bắn mà ra. Vâng! Vô hình uy áp phảng phất chiều nước càn quét mà ra. Cảm nhận được cỗ này như cửu thiên chi thượng gào thét mà đến lực lượng, cỗ lực lượng này đến mức như thế đột nhiên, tất cả mọi người chịu không được cỗ uy áp này, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Chỉ có Vương Sùng còn có thể đứng tại chỗ, La Thắng Vũ tại chỗ liền bị hất bay ra ngoài. Nhìn xem chậm chậm đứng dậy Sở Kinh Thiên, cảm thụ được cỗ này hãi nhiên chi lực, mọi người không khỏi tâm thần run lên, đủ tề bái hạ. Chúc mừng Sở đại sư tu vi đột phá. Sở Kinh Thiên khẽ vước cằm, mặt sắc bình thản. Đối với người khác mà nói, xung kích chân khí kỳ như tại quỷ môn quan đi một lần, nhưng đối Sở Kinh Thiên mà nói lại như cùng ăn cơm uống nước tùy tiện. Hưu. Nhưng vào lúc này, một trận tất tất tác tác gầm thanh âm vang lên, hồ nước trước yên tĩnh bị đánh vỡ, một đội nhân mã từ hồ nước một bên khác đi tới. Tất cả mọi người nhao nhao hướng về phía trước nhìn lại. Đây là Tây Kỳ Hắc Long Quân. Nghiêm Thế Dũng mặt sắc biến đổi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 40, Hắc Long Quân. Tây Kỳ Hắc Long Quân địa vị như là Đại Yên Cấm Vệ Quân. Là siêu thoát phổ thông quân đội, hoàn toàn do nội kình cường giả tạo thành một chi đại quân tinh nhuệ. Binh lính bình thường người mặc Hắc Long chiến giáp, thập phu trưởng vì Hoàng Long, bách phu trưởng vì Thanh Long, thiên phu trưởng là Ngân Long, vạn phu trưởng thì làm Kim Long. Đội nhân mã này hết thể hơn trăm người, cầm đầu thì là một vị người mặc Ngân Long chiến giáp thanh niên. Bên cạnh hắn một vị bách phu trưởng chính mặt mũi tràn đầy cung kính nói chuyện. Chu đại nhân, ta chính là tại cái hồ này bên trong phát hiện Hồng Châu Kim Quả. Này linh dược đối với luyện khí võ giả có cực lớn có ích, có ngưng tụ chân khí hiệu quả. Nếu là ngài có thể được này linh dược, không tới 3 năm, tất nhiên có thể đạt tới chân khí kỳ, vinh thăng vạn phu trưởng. A, bách phu trưởng vừa dứt lời, trông thấy hồ nước bên cạnh Sở Kinh Thiên bọn người, lại nhìn kia rông tuyết hồ nước. Cùng ngã trong vũng máu liệt diễm sư vương lập tức con người vừa thu lại. Bộ này cục diện, hiển nhiên đã nói cho bọn hắn, Hồng Châu Kim Quả đã bị người cho nhanh chân đến trước. Thân mang Ngân Long chiến giáp thanh niên, cũng là nhíu mày. Hồng Châu Kim Quả 10 phần hắn hữu, chính là nhị giai linh dược, chính là lấy thân phận của hắn đều khó mà đạt được một gốc. Bây giờ nghe nói cái hồ này có sinh trưởng, hắn không chút do dự mang binh chạy đến, nhưng ai có thể tưởng đến Hồng Châu Kim Quả đã bị người cho sớm cướp đi. Là các ngươi đoạt ta Hồng Châu Kim Quả. Thanh niên mặt sắc gầm trầm như nước, nghiêm nghị hỏi. Các ngươi Hồng Châu Kim Quả. Sở Kinh Thiên bật cười một tiếng, nói, vạn thú sơn bên trong linh dược, chính là thiên địa sinh ra. Người có duyên có được, làm sao biến thành các ngươi? Huống hồ vạn thú sơn thế nhưng là chúng ta Đại Yên Vương triều lãnh địa, cùng các ngươi Tây Kỳ lại có quan hệ gì? Cầm chúng ta Hồng Châu Kim Quả, còn dám phách lối như vậy? Bách phu trưởng nghe vậy, không khỏi giận quát một tiếng, cái này gốc linh quả, chúng ta sớm tại nửa tháng trước liền phát hiện. Nếu như không phải là bởi vì sự tình khác chậm trễ, há còn có các ngươi phần. Không giao ra Hồng Châu Kim Quả, các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Bách phu trưởng tay phải vung lên, lập tức chừng trăm vị Hắc Long quân như là chiều nước vào tới, rất có một bộ không gặp được linh dược thể không bỏ qua tư thái. Mọi người trông thấy cái này chờ trận thế, cũng không khỏi đến mặt sắc trắng bệnh. Nếu là phổ thông quân đội, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý, nhưng đây là nội kình võ giả tạo thành Hắc Long quân, Tây Kỳ Vương triều quốc chi lợi khí. Am hiểu vây giết, trận hình, truy tập. Mà lại trong núi này còn trú đóng cố lớn Hắc Long quân, nếu là thật sự giao thủ, chỉ sợ bọn họ sợ rằng sẽ không có nửa điểm sức hoàn thủ. Chu Hải Long đại nhân, ngài đường đường Hắc Long quân thiên phu trưởng, ngay cả chúng ta những vật này cũng muốn đoạt. Nghiêm Thế Dũng kiên trì tiến lên, đối Ngân Giáp thanh niên chắp tay nói. Ngươi biết ta. Ngân Giáp thanh niên nói. Tây Kỳ Vương triều đương đại người mạnh nhất, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên phu trưởng, ai không biết. Nghiêm Thế Dũng chặn lại nói. Ha ha, nếu biết thân phận của ta, vậy liền ngoan ngoãn đem đồ vật lưu lại. Xem ở ta tâm tình cũng không tệ lắm phân thượng, còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Bằng không mà nói, ta sẽ để các ngươi biến thành vạn thú sơn vong hồn. Tên là Chu Hải Long Ngân Giáp thanh niên, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, phảng phất đã tính trước kỹ càng. Bên cạnh hắn vị kia bách phu trưởng cũng là cáo mượn oai hùng quát, nghe thấy được không đó, đem đồ vật lưu lại, người cút nhanh lên đi. Chu đại nhân mềm lòng người thiện, tha các ngươi một cái mạng chó đã coi như là may mắn. Tây Kỳ cùng Đại Yên ở giữa, một mực lẫn nhau tiết chế, lẫn nhau chèn ép. Bây giờ có thể ức hiếp Đại Yên vương triều những người này, Hắc Long quân nhóm tự nhiên là không có chút nào khách khí. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên bọn người vẫn không có xuất ra Hồng Châu Kim Quả ý tứ, bách phu trưởng nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Còn tại lề mề cái gì, chẳng lẽ lại, các ngươi còn dám phản kháng? Hắn quay người, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn về phía Chu Hải Long, lên tiếng nói, Chu đại nhân, những này tiện cốt đầu không cần cùng bọn hắn rông dài cái gì, không để bọn hắn thấy máu, bọn hắn là sẽ không giao ra linh dược. Chu Hải Long hai tay đặt sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem đám người, dáng vẻ cao cao tại thượng. Ta cũng không muốn cùng các ngươi đám rác rưởi này lãng phí thời gian, lại không giao ra, ta liền để các ngươi triệt để chết ở chỗ này. Cái này tất cả mọi người có chút hoảng hồn. Hồng Châu Kim Quả đã bị Sở Kinh Thiên luyện thành đan thuốc, thậm chí đều nuốt vào, chỗ đó còn có thể lại giao ra. Đông nhiên thời gian nhất đạo đạo ánh mắt, cũng không khỏi đến nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Chu Hải Long trố mắt nhìn. Hắn đã sớm chú ý tới thiếu niên này bé con, nhưng hắn càng để ý lại là Vương Sùng cái này chờ nội kình tông sư, trong mắt nơi nào còn có như thế cái tiểu gia hỏa. Nhưng từ đối phương những người này biểu hiện trông được đến, cái này không đáng chú ý mao đầu tiểu tử, mới thật sự là chủ tâm cốt. Chỉ bằng ngươi những này sẽ chỉ mèo ba chân thủ đoạn Hắc Long quân, cũng muốn giết người đoạt bảo. Chu Hải Long, ngươi qua cuồng vọng đi. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên hai tay đặt sau lưng, thản nhiên nói. Cuồng vọng lại như thế nào? Ta có loại thực lực này cuồng vọng. Chu Hải Long lạnh hừ một tiếng, hắn có chút tiếc nuối lắc đầu, nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên nói, xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn. Ta cho các ngươi lưu lại một con đường sống, mà các ngươi lại không trân quý. Muốn giết người đoạt bảo, ngươi còn phải có loại bản lãnh này mới có thể. Vương Sùng, lấy Chu Hải Long đầu người. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Cong. Vừa dứt lời, Vương Sùng đã là bước ra một bước. Hắn như là chạy vội báo săn, như là như mũi tên rời cung bắn ra. Thân hình trực tiếp đem bình tĩnh hồ nước cho tách ra, hai đạo cao mấy mét sóng bạc điên cuồng nhấc lên, phảng phất một đầu Long Vương vượt sông mà qua. Khoảng cách mấy trăm mét đối với Vương Sùng mà nói, bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt, Nghiêm Thế Dũng, La Thắng Vũ bọn người còn chưa lấy lại tinh thần, Vương Sùng đã là vọt tới Chu Hải Long bên người, lợi kiếm trực chỉ Chu Hải Long cổ họng. Đối mặt Vương Sùng như vậy bài sơn đảo hải thế công, không ít Hắc Long quân cũng vì đó biến sắc, Chu Hải Long cũng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thế mà tập được kiếm thế, trách không được dám chống đối với ta. Hắn lắc đầu, khinh thường nói, thế nhưng là, cũng không phải là chỉ có ngươi mới có được kiếm thế. Soạn. Hắn thủ đoạn khẽ động, thậm chí đều không có rút ra bảo kiếm, mà là tính cả vỏ kiếm cùng một chỗ đâm ra, hướng bài sơn đảo hải đánh tới Vương Sùng nhẹ nhàng điểm một cái. Bành. Chỉ nghe cự tiếng vang lên, nội kình dung chuyển phía dưới, một cỗ thao thiên cự lãng phát động mà lên, toàn bộ hồ nước đều tại đây khắc nổ tung. Thế như trẻ che Vương Sùng, đúng là bị Chu Hải Long cho một kiếm ngăn cản được. Kiếm thế. Vương Sùng mặt sắc biến đổi, đối phương cỗ này kiếm thế cũng không phải là giống cái kia nặng nề ngưng tụ, mà lại như chiều nước liên miên bất tuyệt vọt tới. Trường kiếm bên trong kia cố liên tục không ngừng lực lượng, trực tiếp đem hắn chiêu này uy lực cho triệt tiêu, càng là tại đồng thời liên tục không ngừng xâm nhập tứ chi bách hải của hắn. Làm sao mạnh như vậy? Vương Sùng buồn bực thốt một tiếng, thân hình thoát một cái, chật vật hướng phía sau thối lui. Ồ! Gia hỏa này thực lực thật đúng là không kém. Sở Kinh Thiên lông mày nhíu lại, có chút sợ hãi thán phục. Vương Sùng mặc dù không có tập được hắn trong kiếm thế tinh hoa, nhưng đã không phải nhân vật tầm thường có thể chống lại. Cái này Chu Hải Long mới 20 tuổi, liền đã đủ để so sánh Vương Sùng. Hắn trách không được có thể đảm nhiệm thiên phu trưởng chi vị, cũng trách không được sẽ được xưng là Tây Kỳ thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Ta cũng không tin. Thế mà bị một cái vãn bối cho một kiếm bức lui, hơn nữa còn là ngay trước mặt Sở Kinh Thiên, cái này khiến Vương Sùng tức giận không thôi. Hắn ổn định thân hình, đãng lên tay phải, lập tức trường kiếm bên trong bộc phát ra hóng ánh khắp nơi kiếm quang. Một kiếm này cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã vạch ra mấy đạo kiếm quang, hướng lấy Chu Hải Long đâm tới. Hàn tinh kiếm thuật. Đây là nhất giai thượng phẩm kiếm thuật, lấy kiếm nhanh mà lấy xưng. Tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể trong nháy mắt chém ra 10 đạo kiếm mang, đơn giản làm cho người ta tránh cũng không thể tránh. Lần này nên có thể đối phó Chu Hải Long đi. Chỉ gặp 7 đạo cực nhanh kiếm quang, gào thét mà tới, trực tiếp hướng Chu Hải Long quanh thân muốn huyệt đánh tới. Mọi người ở đây gieo hò thời điểm, Chu Hải Long bình tĩnh như trước vô cùng. Chỉ gặp hắn khinh thường cười một tiếng, tay phải bóp, một trận len ken tiếng kiếm reo vang lên lúc, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Hắn đứng tại chỗ, động cũng không động, cổ tay đột nhiên lắc một cái, kiếm trong tay chỉ riêng đột nhiên bộc phát ra. Đinh! 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 Kịch liệt tiếng kiếm reo đột nhiên bộc phát ra, tại mọi người nhìn qua cơ hồ là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được kiếm thuật, đúng là bị Chu Hải Long cho dễ như trở bàn tay ngăn cản lại. Càng thậm chí hơn, tại Chu Hải Long ngăn cản được cái này một mảnh kiếm quang đồng thời, tay phải lần nữa khẽ động. Hiu! 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 Ba tiếng gào thét kiếm minh đồng thời vang vọng, kiếm quang như là bay tập mưa nặng hạt, lấy không thể tưởng tượng nổi tư thái phản công Vương Sùng. Không được! Vương Sùng mặt sắc đại biến, vội vàng thu kiếm đón đỡ. Mặc dù phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, nhưng cái này ba đạo vết kiếm, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trên người hắn. Trở về đi! Ngay tại Vương Sùng không cam tâm thua ở Chu Hải Long trong tay, chuẩn bị lại giết tới lúc trước, một bên Sở Kinh Thiên nhàn nhạt quát. Làm vì chân khí kỳ cường giả, Sở Kinh Thiên tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ giữa song phương chênh lệch. Vương Sùng liền xem như lại tiếp tục, cũng vô pháp cải biến chiến cuộc, ngược lại sẽ ném đi cái mạng nhỏ của mình. Sở Đại Sư, ta không phải là đối thủ của hắn, cam nguyện bị phạt. Vương Sùng thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy hảo não. Không ngại, kiếm thế của hắn mạnh hơn ngươi. Chỗ tập được kiếm thuật, tâm đắc, đều vượt qua ngươi. Ngươi tự nhiên không địch lại hắn. Sở Kinh Thiên khoát tay áo, ngươi mặc dù cấu xây xong kiếm thế, nhưng lại ngay cả ta Duy Ngã Độc Tôn Thế Gia Lông đều không có tiếp xúc đến. Nếu như ngươi lại lĩnh ngộ sâu một chút, lúc trước kiếm thứ nhất liền có thể chém giết hắn. Duy Ngã Độc Tôn Thế cỡ nào tinh diệu, dù là tập được một phần ngàn, cũng đủ để đánh khắp nội kình kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Chu Hải Long mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là so phổ thông tông sư lợi hại một chút. Chỗ đó có thể cùng hắn Duy Ngã Độc Tôn Thế khiêu chiến. Thất Hồn Lạc Phách Vương Sùng nghe được Sở Kinh Thiên lời nói này, không khỏi tâm thần chấn động, rơi vào trầm tư. Nhìn thoáng qua nếu có điều đến Vương Sùng, Sở Kinh Thiên cười lắc đầu, hướng về phía trước đi đến. A, thay đổi chủ ý a. Chuẩn bị đem Hồng Châu Kim Quả giao ra sao? Chu Hải Long nhìn xem tiến lên Sở Kinh Thiên, không khỏi cười lạnh. Thật đúng là một đám tiện cốt đầu a. Không giao hấn một lần, các ngươi căn bản cũng không biết chúng ta Hắc Long Quân đáng sợ. Còn lại Hắc Long Quân cũng là không ngừng châm chọc khiêu khích. Mọi người ở đây cho rằng, Sở Kinh Thiên sẽ xuất ra Hồng Châu Kim Quả thời điểm, đã thấy hắn tại hồ nước trước ngừng lại. Hồng Châu Kim Quả ta đã luyện thành đan thuốc nuốt vào trong bụng, không bỏ ra nổi đến. Cái gì? Chu Hải Long mặt sắc biến đổi, ngũ quan gần như vặn mẹo. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 41, đuổi tận giết tuyệt. Đã ngươi ăn hết Hồng Châu Kim Quả, ta chính là đem ngươi mở ngực phá bụng cũng phải lấy ra. Chu Hải Long nhìn xem Sở Kinh Thiên, ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Kít, kít, kít. Hắn vừa mới nói xong, ánh mắt trong chốc lát liền lăng lệ đáng sợ. Hơn trăm vị Hắc Long quân cùng nhau nâng tay lên bên trong kình cung, hướng Sở Kinh Thiên chỉ đi. Từng nhánh vận sức chờ phát động tên nỏ, rạng rỡ lóe lên quang mang. Xuyên giáp tiễn. Lần này ngay cả Vương Sùng đều đột nhiên biến sắc. Xuyên giáp tiễn là cái gì? Sở Kinh Thiên tùy ý hỏi. Đỉnh lấy bị đông đảo xuyên giáp tiễn chỉ cái đầu áp lực, Vương Sùng tranh thủ thời gian nhỏ giọng giải thích nói. Sở Đại Sư, xuyên giáp tiễn là quân đội đặc thù binh khí, bởi vì tại rèn đúc lúc trộn lẫn vào một chút kim loại hiếm, chịu cực lớn xuyên giáp năng lực cùng xé rách nội kình, thậm chí chân khí cường giả hộ thuẫn năng lực. Liên là chân khí kỳ cường giả, cũng khó có thể chống cự tiễn này chi uy. Vương Sùng bên này giải thích xong, Sở Kinh Thiên liền hiểu. Nói trắng ra là cái này xuyên giáp tiễn liền là giản dị bản pháp khí. Dù sao quân bộ nhân số đông đảo, pháp khí đắt đỏ hy hữu, khó mà làm được người người đều đeo pháp khí. Cái này xuyên giáp tiễn mặc dù sử dụng mấy lần, liền sẽ báo hỏng, nhưng uy lực so với phổ thông vũ tiễn không biết đạo muốn mạnh hơn bao nhiêu. Chu Hải Long cười lạnh. Trách không được dám cùng chúng ta chống lại, nguyên lai ngươi ngay cả ta Hắc Long quân thực lực cũng không biết. Hắn một bên lắc đầu, vừa nói. Nguyên bản ta còn định cho ngươi lưu một mạng. Nhưng chỉ trách ngươi ăn ta Hồng Châu Kim Quả. Ta sẽ giết ngươi, đem ngươi mở ngực phá bụng, đem Kim Quả cho lấy ra. Bành! Chu Hải Long vừa dứt lời, Nghiêm Thế Dũng đã bị hù trốn bán sống bán chết. Quách Thiên Vĩ, Mã Đông Học, Vệ Trí Thành bọn người càng là bị hù co quắp ngã xuống đất, không thể động đậy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắc Long quân chính là Tây Kỳ Vương Triều Quốc chi lợi khí, từng cái đều là nội kình võ giả, lại dựng lấy như vậy binh khí, liền là chân khí cường giả cũng có thể giết. Ha ha! Đây chính là Đại Yên Vương Triều võ giả. Tại chúng ta Hắc Long quân trước mặt, chẳng bằng con chó. Trông thấy Nghiêm Thế Dũng đào tẩu, Hắc Long quân lập tức phát ra một trận không chút khách khí tiếng đùa cợt. Chu Hải Long cũng cảm thấy thẻ nhạt vô vị, tay phải bãi xuống, hạ lệnh bắn tiễn. Hiu, hiu, hiu. Nương theo lấy một trận rít lên huyền âm, liên miên bất tuyệt âm thanh xé gió cũng là đồng thời vang vọng, gào thét xuyên giáp tiễn ngay cả không khí đều xuyên thủng. Tựa như là một mảnh vẩy xuống nước mưa, phô thiên cái địa hướng hướng về phía trước bao phủ tới. Mà Sở Kinh Thiên ngay tại cái này một mảnh mưa tên trung tâm. Rộng lớn như vậy phạm vi, quả thực là để cho người ta tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Sở đại sư, gặp một màn này, Vương Sùng cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào kêu lên. Những người khác cũng là trong lòng thẳng rơi, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói. Tiểu tiểu Hắc Long Quân, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Hắn nói tay phải vung lên. Một cỗ chân khí thấu trưởng mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, vừa mới bình tĩnh trở lại hồ nước lập tức hóa thành nộ hải. Một cỗ sóng lớn ngập trời bước lên mà lên, vọt tới cao 7-8 mét, phô thiên cái địa hướng hướng về phía trước đánh tới. Rầm rầm. Đầy trời xuyên giáp tiễn trực tiếp bị cỗ này sóng lớn cho vô xuống. Dư thế không giảm đầu sóng, như là hung mãnh không thể ngăn cản quỷ vương triều, phóng tới Hắc Long Quân. Bành! 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 Hơn 10 vị Hắc Long Quân, trực tiếp bị cái này cỗ kinh khủng sóng triều cho hoanh chúng, càng là tại cỗ này không có gì sánh kịp cự lực xung kích phía dưới, bị hoanh miệng phun máu tươi nhao nhao bay rớt ra ngoài. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, tay phải chầm chậm hướng hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Chỉ gặp giữa không trung sóng chiều đúng là tại từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị dưới, hóa thành một con đường kính mấy thước cự trường, trực tiếp hướng Chu Hải Long vỗ tới. Chân khí kỳ cường giả. Chu Hải Long tròng mắt kém chút không có lồi ra đến, hắn mũi chân điểm một cái, hoảng hốt lui về phía sau, né tránh cái này đột nhiên vỗ. Chỉ nghe oanh một tiếng, đám người nhấc mắt nhìn đi, cự trường vỗ xuống vị trí đã là hiện ra to lớn lõm, kia lõm rõ ràng là một cái cự trường thủ ấn. Mất đi chân khí trèo chống nước hồ. Mới hóa thành lui chiều giống như dòng nước, chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Hồ nước trước hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Hải Long trợn mắt hốc mồm nhìn phía trước vết tích. Lúc trước còn vênh váo tự đắc Hắc Long Quân, tại thời khắc này từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là chân khí cường giả thực lực. Vương Sùng vô cùng sùng bái nhìn xem Sở Kinh Thiên. Hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua chân khí cường giả xuất thủ, nhưng cái này chờ ngưng khí khống vật thủ đoạn chí ít cũng phải là đạt tới chân khí kỳ mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mới có thể làm được. Sở Kinh Thiên cái này mới vừa vặn đạt tới chân khí kỳ A. Bất quá chỉ là một đám người ô hợp, cũng dám giết người đoạt bảo. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, khinh thường lắc đầu nói, chống đối với ta, ngươi còn kém quá xa. Chu Hải Long nơi nào còn có lúc trước đắc ý. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ vì một gốc hồng châu kim quả, thế mà chọc phải một vị chân khí cường giả. Bất quá khi hắn nghe thấy đối phương lại còn nói Hắc Long Quân chỉ là một đám người ô hợp, lập tức giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Chân khí kỳ lại như thế nào? Chết tại chúng ta Hắc Long Quân trên tay chân khí kỳ cường giả, không biết mấy người. Giết cho ta. Keng. Cơ hồ tại Chu Hải Long giết chữ vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, một trận rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đồng thời vang lên. Sau một khắc chỉ nhìn thấy, Sở Kinh Thiên một kiếm này chém ra một đạo ngưng luyện đến cực điểm nửa tháng ngân sắc kiếm khí những nơi đi qua, cây cối bị chặn ngang chặt đứt, nham thạch bị cắt thành hai nửa, kiếm khí dư thế không giảm xuyên thấu Chu Hải Long thân thể. Thần sắc dữ tợn hung ác Chu Hải Long, hai mắt đột nhiên thất thần, hai tay khấu chặt tiết hầu, lại không cách nào ngừng lại cuồng phún máu tươi. Oeng. Cuối cùng, Chu Hải Long như là một đoạn cọc gỗ ẩm vang nện rơi xuống đất. Keng. Sở Kinh Thiên cổ tay khẽ động, trường kiếm vào vỏ, phảng phất chưa hề động đậy. Cho đến cái này, một bên Vương Sùng cái này mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt cứng ngắc nhìn lấy trường kiếm trong tay. Từ Sở Kinh Thiên rút kiếm xuất thủ, đến diệt sát Chu Hải Long, lại đến thu kiếm vào vỏ. Bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Thế nhưng là cái này trong điện quang hỏa thạch sự tình, lại là không ai từng nghĩ tới. Hắc Long Quân nhóm cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, nhìn xem ngã trên mặt đất Chu Hải Long. Đường đường Hắc Long Quân Thiên Phụ Trưởng, nội kình tông sư, cứ thế mà chết đi. Chết tại một vị 16 tuổi thiếu niên trong tay, chết tại một vị chân khí kỳ cường giả trong tay. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta vì cái gì chưa từng có nghe qua? Đại Yên Vương Triều có ngươi như thế một vị tuổi trẻ chân khí cường giả. Bách Phu Trưởng toàn thân run rẩy, hai mắt đăm đăm. Đại Yên cùng Tây Kỳ chính là tử địch, Đại Yên bên trong thế nhưng là có rất nhiều Tây Kỳ thám tử, bọn hắn có được Đại Yên Vương Triều mỗi một vị chân khí kỳ cường giả tư liệu, nhưng duy chỉ có không có có trước mắt vị thiếu niên này. Cái này loại tồn tại, chẳng lẽ là người của Hoàng Thất? Ta gọi Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Sở Kinh Thiên, ngươi lại là Sở Kinh Thiên. Ngươi là Bắc Lương Vương Phủ Sở Kinh Thiên. Ngươi không phải không cách nào tu luyện phế vật sao, tại sao có thể có cái này trở tu vi? Chân khí kỳ A. cái này loại niên kỷ, cái này bậc tu vi, đủ để cùng hoàng thất những người kia cùng so sánh. Chém giết nội kình tông sư như là cỏ rác, như là giết gà giết chó, thực lực thế này đã viễn siêu nội kình tông sư. Hắc Long trong quân lập tức buộc phát ra một trận tiếng huyên náo. Cái tên này, bọn hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe gặp. Chính là ở xa Tây Kỳ, bọn họ cũng đều biết Bắc Lương trong vương phủ có cái phế vật. Tên phế vật kia, liền gọi là Sở Kinh Thiên. Nhưng bây giờ có người lại nói cho bọn hắn, vị này chân khí cường giả, chém giết Chu Hải Long như là cỏ rác tồn tại đáng sợ, thế mà liền là tên phế vật kia, có thể nghĩ những người này chấn kinh. Đoạn Thiên Lâm đại nhân, tiểu tử này là không phải nói cái tên giả. Có người lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi người mặc thanh long chiến giáp bách phu trưởng. Không được vô lễ. Đường đường chân khí kỳ cường giả, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, như thế nào lừa gạt chúng ta. Đoạn Thiên Lâm quát lớn vị kia nói chuyện Hắc Long quân, hắn tiến lên một bước đối Sở Kinh Thiên chắp tay. Tài nghệ không bằng người, chúng ta thua ở ngài trong tay, không có chút nào lời oán giận. Nhưng ngươi giết chúng ta Hắc Long quân thiên phu trưởng, bút chướng này lại sẽ không đến đây dừng tay. Chúng ta đi. Đoạn Thiên Lâm nhìn thật sâu một chút Sở Kinh Thiên, đối bên cạnh Hắc Long quân quát. Trông thấy những người này chuẩn bị rời đi, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, một loại sống sót sau hai nạn cảm giác xông lên đầu. La Thắng Vũ, Vương Sùng hai người, nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, càng phát ra sùng kính. Từ trước đến nay sẽ không nói bại Hắc Long quân, thế mà bị Sở Kinh Thiên chết phục, thậm chí ngay cả Thiên Phu trưởng bị giết, cũng không dám báo thủ. Nhưng cái này, lại nghe Sở Kinh Thiên cười lạnh nói. Chẳng lẽ các ngươi cho là mình còn có thể sống được rời đi? Vâng! Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lời nói, để Đoạn Thiên Lâm thốt nhiên sắp biến, nhịn không được hướng phía sau nhanh lùi lại mấy bước. Thật là bá đạo tồn tại. Hắc Long quân nhóm nhìn xem mặt sắc lạnh nhạt Sở Kinh Thiên, cũng không khỏi đến trong lòng run lên, đối phương thanh lanh thanh âm bên trong, có một cỗ tất cả mọi người có thể cảm giác được nghiêm nghị bá ý. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, Sở Kinh Thiên lời nói. Đoạn Thiên Lâm nuốt nước bọt, nhịn không được run giọng kêu lên. Sở Kinh Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Không sai. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Những này Hắc Long quân không phải loại lương thiện, nếu như không phải hắn sớm đột phá chân khí kỳ, chỉ sợ bọn họ những người này đều sẽ táng thân tại đây. Hắn đã cùng Hắc Long quân trở mặt, thậm chí còn giết Thiên Phu trưởng Chu Hải Long, đối phương cũng hiển nhiên không là có thể từ bỏ hạng người, cùng nó nuôi hổ gây họa lưu đám tiếp theo địch nhân, còn không bằng hết thể giết. La Thắng Vũ, Vương Sùng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đại Yên cùng Tây Kỳ từ khi 120 năm trước kia cuộc chiến tranh về sau, liền lại không giao chiến, nếu như hôm nay những người này chết tại Vạn Thú Sơn bên trong, nếu là xử lý không tốt chỉ sợ liền sẽ khiến hai nước chiến sự. Siêu. Lời còn chưa dứt, Đoạn Thiên Lâm đã là thân hình lướt gấp, hướng Vạn Thú Sơn chỗ sâu nhanh lùi lại bỏ chạy. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên dễ như trở bàn tay chém giết Chu Hải Long lúc, hắn một trái tim liền thẳng rơi trong bụng, đây chính là một vị chân khí cường giả. Bằng không mà nói, hắn như thế nào ngay cả ý niệm báo thù cũng không dám hưng khởi, chỉ muốn mau chóng rời đi. Bây giờ đối phương càng là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, hắn không trốn, chẳng lẽ lại còn đợi ở chỗ này nhận lấy cái chết. Đại Yên Vương triều thế mà xuất hiện cái này cấp bậc thiên tài. Còn trẻ như vậy, liền đã đạt tới chân khí kỳ. Ta nhất định phải đem việc này bẩm báo Vạn Phu trưởng đại nhân, thừa dịp hắn còn tại Vạn Thú Sơn lúc, tại hắn còn chưa trưởng thành, nhất định phải đem nó cho chém giết. Bằng không đợi đến hắn trưởng thành, ta Tây Kỳ tất vong. Đoạn Thiên Lâm thầm nghĩ trong lòng, thậm chí hận phải dùng ra ăn sữa khí lực đi đào tẩu. Sở đại sư, hắn muốn chạy trốn. Đoạn Thiên Lâm mặc dù không bằng Chu Hải Long, nhưng cũng là nội kình viên mãn, ngắn ngủi một cái chớp mắt, đã chạy ra ngoài mấy chục thước. Trông thấy một màn này, Vương Sùng vội vàng kêu lên. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Hắn trốn không thoát. Vừa dứt lời, chỉ gặp Sở Kinh Thiên tiến lên một bước, hai tay bóp ra một cái pháp ấn, lạnh giọng vừa quát. Hỏa diễm phong bạo. Ầm vang ở giữa một cỗ hỏa diễm bốc lên mà lên, cỗ này hỏa diễm cơ hồ là không có dấu hiệu nào, không có nửa điểm khoảng cách liền bạo phát đi ra. Cái này một cái chớp mắt bình tĩnh Vạn Thú Sơn bên trong, nhấc lên một cỗ vòi rồng cũng giống như hỏa diễm. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 42, Hào lệnh thú giác. Khi hỏa diễm bạo phát đi ra thời điểm, không chỉ toàn bộ hồ nước, phảng phất hơn phân nửa đỉnh núi đều bị cỗ này hỏa diễm bao phủ. Kinh khủng nhiệt độ cao từ trong hư không hiện lên, như là nước sông quần quận điên cuồng vào tới. Kia đào tẩu Đoạn Thiên Lâm thân như mũi tên, cơ hồ đem nội kình thi triển đến cực hạn, nhưng lại chạy không khỏi hỏa diễm càn quét. Khí thế hung hăng Hắc Long quân, Tây Kỳ Vương triều cường đại nhất tinh nhuệ nhất quân đội, đủ để cùng Đại Yên Vương triều cấm vệ quân cùng so sánh. Tại cái này trong ngọn lửa, như là cỏ rác. Trong chốc lát, đám người đồng tử bên trong chỉ còn lại có một cỗ chạy xiết cũng giống như hỏa diễm. Hỏa diễm hướng về phía trước càn quét, vô thanh vô tức, nham thạch bị đốt thành bột mịn, cây cối bị đốt thành than cốc. Đợi đến hỏa diễm tán đi, cái này đạo pháp thuật lại là sinh sinh tại Vạn Thú Sơn bên trong đốt ra hơn 100 mét khu vực chân không. Thiên uy, đây là thiên uy a. Trong đội ngũ duy nhất một vị tu chân giả Quách Thiên Vĩ, hai mắt cứng ngắc nhìn lên trước mặt mảnh này bị đốt cháy khét đại địa. Cho dù là hắn hao hết một thân thần nghiệm, cũng chưa chắc có thể thi triển ra cái này hỏa diễm phong bạo một nửa uy lực pháp thuật. Mà Sở Kinh Thiên lại là hạ bút thành văn, đây quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Yêu nghiệt La Thắng Vũ cùng Vương Sùng liếc nhau. Lúc trước Sở Kinh Thiên mặc dù có ý đuổi tận giết tuyệt, nhưng mọi người ít nhiều có chút hoài nghi. Cái này dù sao cũng là chừng 100 vị Hắc Long Quân, nếu là bọn họ liều lĩnh đào tẩu, ngươi có thể giết tận sao? Nhưng hiện tại Sở Kinh Thiên lại lấy pháp thuật kết thúc công việc, đem hồ nước khu vực đốt thành đất chết, để hơn 100 vị Hắc Long Quân đều táng thân ở đây, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vị này tuổi trẻ Sở Đại Sư, cứu lại còn có bao nhiêu bọn hắn không biết đến át chủ bài. Là ai? Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Sở Kinh Thiên lại là nhướng mày, quay đầu nhìn về phía giữa núi rừng, trầm giọng quát, ở nơi đó lén lén lút lút, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Còn có người? Mọi người sững sờ, vội vàng hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một đầu khác sơn lâm chỗ, chầm chầm đi ra một đội nhân mã. Bất quá lần này lại không phải là Tây Kỳ Vương Triều Hắc Long Quân, mà là Đại Yên Vương Triều Cấm Vệ Quân. Một vị thiên phu trưởng bộ dáng nam tử, mặt mũi tràn đầy rung động đi tới. Thanh Long Đoàn thiên phu trưởng Hồng Minh Quang, bái kiến Sở Đại Sư, nam tử hai tay ôm quyền, cung kính nói. Chúng ta chỉ là đi theo Chu Hải Long mà đến, cũng không cố ý quấy nhiễu ngài, còn xin Sở Đại Sư thông cảm. Có đúng không? Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng. Vị này gọi là Hồng Minh Quang thiên phu trưởng, bị Sở Kinh Thiên chằm chằm tê cả da đầu, không chịu được đều muốn quỳ xuống. Cấm vệ quân Thanh Long Đoàn cùng Bắc Lương Vương quan hệ tương đối gần, mà hắn cũng đi qua mấy lần Bắc Lương Vương phủ, gặp qua vài lần Sở Kinh Thiên. Khi đó Sở Kinh Thiên vẫn là một người người thoá mạ hoàn khố thiếu gia, Hồng Minh Quang cũng lạnh lùng khinh thường. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vị kia tên không kinh truyền tiểu nhân vật, thế mà như vậy sát phạt quả đoán. Sở Đại Sư, ta không dám nói bừa. Hồng Minh Quang sắc mặt trắng bệnh, vội vàng giải thích, chúng ta có thám tử phát hiện Chu Hải Long mang theo một đội nhân mã lén lén lút lút rời đi, lại thêm nơi này lại có tiếng đánh nhau truyền ra, Vạn Phu trưởng đại nhân lo lắng Hắc Long quân có quỷ cái gì, liền để cho ta đuổi đến xem thử. Lượng ngươi cũng không dám. Sở Kinh Thiên khoát tay áo, liền không nhìn hắn nữa. Sự tình viên mãn, cũng cần phải trở về. Lần này lên núi, vì chính là Hồng Châu kiếm quả. Mặc dù xuất hiện Hắc Long quân cái này nho nhỏ nhạc đệm, nhưng hắn đã đạt đến chân khí kỳ, cũng coi là viên mãn. Tiếp xuống chỉ còn lại Huyền Âm Thảo, chỉ muốn lấy được hắn liền có thể luyện chế Thông Huyền Đan, bước vào Thông Huyền kỳ. Nghĩ đến Thông Huyền kỳ, Sở Kinh Thiên âm thầm lắc đầu. Lúc trước hắn phóng ra hỏa diễm phong bạo, chính là nhị giai trung phẩm pháp thuật. Mặc dù uy lực lớn, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng không tầm thường. Chỉ lần này một cái thuật pháp, liền hao hết hắn 70% thân nghiệm, nếu là có thể đạt tới Thông Huyền kỳ, chính là cường đại hơn nữa pháp thuật, hắn cũng có thể tùy ý hạ bút thành văn. Sở Đại Sư xin dừng bước. Cái này sau lưng truyền đến Hồng Minh Quang tiếng kêu. A, ngươi cũng muốn đem ta mở ngực phá bụng, lấy ra Hồng Châu kim quả sao? Sở Kinh Thiên dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nhìn lại. Hắn mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng lại không có nghĩa là hắn liền biến thành mặc người nắm quả hờ mềm. Hắc Long quân như thế, cấm vệ quân Thanh Long đoàn cũng là như thế, nếu là thật sự chọc giận hắn, cùng lắm thì hết thể giết hết. Không dám, không dám. Sở Đại Sư, ngài thủ đoạn thông thiên, liền xem như lại cho ta 8 cái lá gan, ta cũng không dám. Ta sở dĩ gọi lại ngài, là muốn xin ngài giúp chuyện. Hồng Minh Quang vội vàng giải thích. Vì đuổi bắt người kia, Hắc Long quân cùng cấm vệ quân đều tụ tập tại cái này Vạn Thú Sơn bên trong. Trong khoảng thời gian này có ít lần ma sát, đều là cấm vệ quân thắng ít bại nhiều. Mà bây giờ cấm vệ quân đều nhanh muốn bị Hắc Long quân cho chèn ép ra Vạn Thú Sơn. Chẳng những không có đánh qua Hắc Long quân, chỉ sợ ngay cả nhiệm vụ cũng vô pháp hoàn thành. Tại kiến thức qua Sở Kinh Thiên thủ đoạn về sau, Hồng Minh Quang cái này mới giật mình tới, nếu như cấm vệ quân nhiều mấy người này, tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, nói không chừng còn có thể phản công Hắc Long quân. Thôi, ta liền giúp các ngươi chuyện này đi. Sở Kinh Thiên trầm ngưng chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. Cấm vệ quân tại vương triều bên trong thế nhưng là thực quyền nắm chắc, nếu là có bọn hắn tương trợ, Huyền Âm Thảo nói không chừng có thể lại càng dễ tới tay, cũng ít đi rất nhiều khúc chiết. Đa tạ Sở Đại Sư. Hồng Minh Quang vội vàng nói cảm ơn. Dọc theo con đường này, Hồng Minh Quang cũng là biết gì nói nấy, đem đoạn thời gian gần nhất Vạn Thú Sơn bên trong chuyện xảy ra từng cái nói ra. chúng ta cấm vệ quân cùng Hắc Long quân chỗ đuổi bắt người kia gọi là Trương Huyền, hắn chỉ có chân khí kỳ tu vi, nhưng lại không biết như thế nào lẫn vào Tây Kỳ Vương triều hoàng thất, đánh cắp con kia hào lệnh thú giác. Chỉ cần thổi lên con kia hào lệnh thú giác liền có thể thôi động đàn thú, ít thì mấy chục con, nhiều thì trên trăm đầu. Trong khoảng thời gian này vạn thú sơn bên trong thú triều, liền là Trương Huyền đưa tới. Chúng ta cấm vệ quân nhiệm vụ, liền là ngăn cản Hắc Long quân đạt được cái này cái lệnh. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Đại Yên, Tây Kỳ vốn là đối địch, làm ra động tác này, cũng mười phần bình thường. Thật có cái này loại pháp khí Vương Sùng nhịn không được cả kinh nói. Tu chân giả pháp khí, không đều là phụ trợ phóng thích pháp thuật ta làm sao còn có thể hiệu lệnh đàn thú. Nếu như cỡ lớn trong chiến tranh, Tây Kỳ Vương Triều sử dụng cái này chờ pháp khí, điều khiển trăm ngàn con yêu thú giết vào trong quân, còn có ai có thể ngăn cản. Như thế nào không có chỉ là các ngươi chưa từng gặp qua thôi. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Theo ta đoán chừng, cái này loại pháp khí hẳn là dùng một loại nào đó cường đại yêu thú xứng thú, lại lấy đặc thù nào đó thủ đoạn luyện chế mà ra. Có thể trên sự khống chế trăm con yêu thú, cái này sừng thú chí ít lấy từ ở tam giai đại yêu chi thân. Không sai, Hồng Minh Quang kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà từ mình chỉ tự phiến ngữ bên trong liền đoán ra được, cái này sừng thú lai lịch. Cái này sừng thú lấy từ một đầu tam giai ẩm rắn, lúc trước Hắc Long quân vẹn vẹn chỉ là vì săn giết nó, liền phái ra gần vạn người, tử thương vượt qua bảy thành. Nếu là chúng ta có thể có được cái này sừng thú, chẳng khác nào suy yếu Tây Kỳ thực lực, đương nhiên nếu là có thể đem nó chiếm được, đó chính là không thể tốt hơn. Nghe được Hồng Minh Quang tiểu nói này, Sở Kinh Thiên lập tức đã mất đi đối hào lệnh thú giác hứng thú. Lấy hắn hiện nay thủ đoạn, mặc dù không cách nào làm đến như là hào lệnh thú giác như vậy tùy tiện khống chế đàn thú, chỉ khi nào hắn đạt tới thông huyền kỳ, tại tiến hành thượng cổ long ngữ, liền có thể đối đàn thú làm được như cánh tay chỉ điểm trình độ. Hào lệnh thú giác đối với hắn mà nói, chỉ là gân gà. Có Hồng Minh Quang dẫn đầu, đám người một đường đi tới cấm vệ quân doanh địa. Toàn bộ doanh địa phòng vệ sông nghiêm, một con uy nghiêm hùng vĩ thanh long đại kỳ đón gió phất phới, bọn hắn đi thẳng tới trung quân đại trướng, vạn phu trưởng vị trí, nơi đó đang có một đám người đang nghiên cứu địa đồ. Vạn phu trưởng, ta đã điều tra rõ Chu Hải Long hướng đi. Nguyên lai hắn là vì một gốc hồng châu kim quả, bất quá bọn hắn toàn viên đều đã bị chém giết. Xuất thủ là vị này. Hồng Minh Quang đang muốn giới thiệu Sở Kinh Thiên, vạn phu trưởng ánh mắt thoáng nhìn, lập tức lộ ra một tia đại hỉ. Nguyên lai là Vương đại giáo đầu đích thân tới, có ngài xuất thủ tương trợ, chúng ta xem như hổ thêm cánh a. Bị đám người chúng tinh phùng nguyệt, xuống lại ở trung ương uy nghiêm nam tử, vội vàng tự mình nên đón tiếp lấy, đối Vương Sùng chắp tay. Vương đại giáo đầu. Ở đây 7-8 vị thiên phu trưởng, trông thấy Vương Sùng cũng là giãn ra lông mày, vội vàng chắp tay thăm hỏi. Vị này Vương Sùng, bọn hắn nhưng đều biết, chính là Thanh Long đoàn mới nhậm chức đại giáo đầu một trong. Thanh Long đoàn cấm vệ quân thực lực cùng Hắc Long quân tương tự. Nhưng là do ở Hắc Long quân trước thời gian đi vào Vạn Thú Sơn, chiếm cứ có lợi địa hình, đánh bọn hắn liên tục bại lui. Đừng nhìn chỉ nhiều Vương Sùng một người, nhưng đối với bọn hắn mà nói chẳng những là một sự giúp đỡ lớn, còn có thể làm được ổn định quân tâm để cao sĩ khí. Bạch Tấn đại nhân. Vương Sùng mặt mũi tràn đầy lúng túng đứng tại một bên, len lén liếc một chút Sở Kinh Thiên. Tên là Bạch Tấn vạn phu trưởng, cười vô vô Vương Sùng bả vai, một bộ lão hưu bộ dáng tư thái nói. Vương đại giáo đầu. Ta biết ngài còn không có đạt được nghị định bổ nhiệm, còn chưa chính thức tiền nhiệm. Nhưng lấy thực lực của ngài, đây đã là ván đã đóng thuyền. Mà lại ngài vẫn là chúng ta đại thống lĩnh tự mình sai khiến, ai dám không phục? Tới xin mời ngồi. Không hổ là đại thống lĩnh nhìn chúng đại giáo đầu, đến một lần vạn thú sơn, liền cho chúng ta giúp thân tình lớn như vậy. Kia Chu Hải Long là Hắc Long trong quân trẻ tuổi nhất thiên phu trưởng, thực lực đạt tới nửa bước chân khí, không tới 3 năm liền có thể bước vào chân khí kỳ, ngài lần này chém giết hắn. Xem như thay chúng ta Đại Yên Vương Triều lập xuống một công. Bốn phía các thiên phu trưởng cũng đều là chắp tay chúc mừng. Vương đại giáo đầu quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này có ngài tương trợ, chúng ta tất nhiên có thể đem Hắc Long quân đánh tè ra quần. Kia Chu Hải Long quá cuồng vọng, cầm lấy thực lực cao cường, giết chúng ta không ít Thanh Long đoàn chiến sĩ. Ngài vừa ra tay, liền diệt sát hắn, thật sự là quá hết giận. Nghe bốn phía chúc mừng, Vương Sùng mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Đây cũng không phải là công lao của hắn. Hắn cũng không dám đoạt công. Liên vội vàng khoát tay nói. Bạch Tấn đại nhân, ngài thế nhưng là gây sát ta. Giết Chu Hải Long cũng không phải là ta, mà là khác có người khác. À, là ai làm phiền ngài tranh thủ thời gian dẫn tiến một chút? Bạch Tấn thế mới biết mình tính sai, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, nhưng hắn dù sao thân là vạn phu trưởng, thường thấy cảnh tượng hoành tráng hạng người, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn không ngừng tại Vệ Trí Thành, Quách Thiên Vĩ, Mã Đông Học chờ trên thân thể người đảo qua. đồng thời trong lòng hưng khởi một tia nghi hoặc. Thực lực của những người này nhìn cũng không mạnh, lại làm sao có thể diệt sát Chu Hải Long đâu. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc này mới có một thanh âm trầm ung dung truyền đến. Là ta. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 43, chịu chết. Tất cả mọi người nghe tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lại. Chỉ gặp một vị thanh tú thiếu niên đứng ở nơi đó, một bộ lao thành tư thái, Vương Sùng đứng ở một bên trên mặt sợ hãi. Ngươi là từ đâu tới văn bối, loại trường hợp này há có thể từ ngươi đến xen vào, sớm có người nhảy ra ngoài, một bộ đại nhân răn dạy tiểu hài tư thái. Bạch Tấn đánh giá một lát, nhịn không được nhíu mày, thử thăm dò. Ngươi là Sở Kinh Thiên. Phải. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Nói lên người bên ngoài, những này cấm vệ quân chưa hẳn nhận biết, nhưng nhắc lên Sở Kinh Thiên đại danh, lại là đình thai nhức óc. Bởi vì Thanh Long Đoàn cùng Bắc Lương Vương đi tương đối gần, cho nên bọn hắn đối với Bắc Lương Vương sự tình cũng biết tương đối rõ ràng, càng là biết Bắc Lương Vương vị kia bất thành khí nhi tử chính là Sở Kinh Thiên. Nguyên lai là Bắc Lương Vương chi tử. Bạch Tấn trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, khoát tay háo nói, người tới, đem tiểu thế tử đưa ra Vạn Thú Sơn. Đưa ta xuống núi làm gì? Sở Kinh Thiên tự tiếu phi tiếu nói. Tiểu thế tử, cái này Vạn Thú Sơn cũng không quá bình, cũng không phải là các ngươi những công tử ca này đạp thanh du ngoạn địa phương. Trong núi này có chân khí cường giả Trương Huyền, tay hắn cầm hào lệnh thú giác, khống chế đàn thú. Trong núi này còn có Hắc Long Quân, từng cái như lang như hổ, ăn lông ở lỗ. Một khi khai chiến, không ai có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Bắc Lương Vương cùng chúng ta đại thống lĩnh là quen biết bằng hữu, ngài là Bắc Lương Vương chi tử, là Đại Yên Vương triều thế tử, chúng ta đương nhiên muốn hộ tống ngài ra tay, bảo hộ ngài chu toàn. Bạch Tấn lạnh lùng nói. Ở đây mấy vị thiên phu trưởng, mặc dù cũng là một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thái độ, nhưng đôi mắt lại toát ra một chút khinh thường. Càng có người âm thầm nghĩ tới. Cái này tiểu tổ tông làm sao tại cái này mấu chốt tới Vạn Thú Sơn đợi chút nữa khai chiến, làm sao có thời giờ đi bảo hộ an toàn của hắn. Bạch Tấn đại nhân tính tình quả thực là quá tốt rồi, thế mà còn phái người hộ tống hắn xuống núi, nếu là ta, đã sớm loạn côn đem hắn đuổi đi ra. Sở Kinh Thiên nhìn lướt qua trong đại trướng đám người, chố mắt nhìn nói. Ngươi là sợ đợi chút nữa khai chiến, ta kéo các ngươi chân sau đi. Bị Sở Kinh Thiên nhìn ra ý nghĩ trong lòng, Bạch Tấn trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có phủ nhận, ngược lại là gật đầu nói. Ngươi nói không sai, cho nên vẫn là xin ngài xuống núi, nếu là ngài xảy ra điều gì đường rẽ, ta không có cách nào hướng Bắc Lương Vương bàn giao. Giống. Đúng lúc này, một trận kinh thiên hổ khiếu đột nhiên từ nơi núi rừng sâu xa chuyển đến, một cô gió tanh càng quét, xen lẫn bao cắt trận trận, rung động đám người đầu váng mắt hoa, màng nhị phát run. Trong đại trướng mấy cái tu vi thấp cấm vệ quân, trực tiếp bị trận này hổ khiếu cho kinh hãi bạch 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 bạo lùi lại mấy bước, miễn cường đứng vững lại lúc đã là sắc mặt trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tấn thu hồi thả trên người Sở Kinh Thiên ánh mắt, vội vàng phẫn nộ quát. Vừa dứt lời, một cái lính liên lạc vội vàng xông vào, bận điệu báo cáo. Đại nhân, tiểu đội chúng ta trong núi phát hiện Trương Huyền vết tích. Thiên kia đã bị chúng ta vây quanh, đang muốn phá vây. Hắn dùng hào lệnh thú giác khống chế không dưới hơn 100 con yêu thú. Chúng ta tử thương thảm trọng. Nghe xong phát hiện Trương Huyền, Bạch Tấn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, bọn hắn cùng Hắc Long quân đối nghịch mấy tháng, vì chính là Trương Huyền, bây giờ tìm tới Trương Huyền vết tích, hắn làm sao không vui. Nhìn cũng không nhìn Sở Kinh Thiên, hắn trực tiếp xài bước xông ra ngoài trướng, đã là mang theo đám người hướng hổ khiếu chỗ chuyển đến vị trí phóng đi. Chỉ chốc lát, trong đại trướng liền chỉ còn lại Sở Kinh Thiên bọn người. Sở đại sư, cái này. Hồng Minh quang mặt mũi tràn đầy áy náy, hắn sợ đối phương dưới cơn nóng giận phất tay háo rời đi. Nhưng hắn không biết, Sở Kinh Thiên tuy không phải hoàng đế như vậy miệng vàng lời ngọc, nhưng hắn chính là Đại Đạo Tiên Tông Thái Thượng Tông Chủ, sẽ không tùy tiện đáp ứng đối phương, đã đáp ứng liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Huống chi cái này Thanh Long Đoàn cùng phụ thân hắn Sở Ngạo có thiên ti vạn lũ quan hệ, thay Thanh Long Đoàn hoàn thành việc này, cũng coi là trợ giúp Bắc Lương Vương Phủ. Không cần để ý, người dẫn ta đi tiền tuyến. Đầu này hổ khiếu bên trong yêu khí cuộn trào, chắc hẳn đã đạt tới nhị giai. Thanh âm của nó truyền xa như vậy, nói không chừng ngay cả Hắc Long Quân cũng nghe thấy. Sở Kinh Thiên nói. Đa tạ Sở đại sư. Hồng Minh quang mặt mũi tràn đầy kích động. Lập tức mọi người nhanh chóng đuổi theo ra trung quân đại trướng, hướng hổ khiếu truyền đến vị trí lao đi, không bao lâu liền đã là đuổi tới chiến trường. Chiến trường tại một cái khe núi bên trong. Vô số cấm vệ quân không ngừng đối khe núi trung tâm tiến hành xung kích, nhưng mỗi lần đều bị đánh trở về. Khe núi ở trung tâm là bắt mắt nhất yêu thú thì là dài đến 4-5 mét bích nhãn tinh kim hổ. Đầu này bích nhãn tinh kim hổ, khổ người so phổ thông lão hổ phải lớn hơn 2 lần, thân thân bên trên tán phát lấy một cỗ xâm nhiên yêu khí, tiếng gào thét rung động sơn lâm, làm đến vô số yêu thú run rẩy thần phục. Quả nhiên như ta suy đoán, đầu này bích nhãn tinh kim hổ đã đạt tới nhị giai, trên người của nó đã ngưng tụ yêu khí. Sở Kinh Thiên ngắm mục nhìn lại. Yêu thú cùng luyện khí võ giả đồng dạng, bọn chúng đạt tới nhị giai về sau, liền có thể sắp tán bố ở trên thân mình yêu lực, chuyển hóa làm như là chân khí yêu khí nhị giai yêu thú, thực lực có thể so với chân khí kỳ cường giả. Đó chính là hào lệnh thú rất sao. Bích nhãn tinh kim hổ trên lưng còn ngồi một vị thanh y rìa nam tử. Nam tử kia bên hông treo một con to bằng cánh tay trẻ con sừng thú, đang phát ra như nước thủy triều ba động. Cái này mấy vị cấm vệ quân, cũng phát hiện ngồi trên người bích nhãn tinh kim hổ Trương Huyền, lập tức từ khe núi bên trên nhảy xuống, hướng về phía trước chạy như bay. Đại Yên cấm vệ quân chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ săn giết ta. Trương Huyền trong mắt hàn mang thoáng hiện, vỗ mạnh một cái dưới hông yêu thú, lập tức bích nhãn tinh kim hổ phát ra một trận hét giận dữ, chỉ thấy nó lóe hàn mang lợi trảo trên mặt đất trùng điệp vỗ. Đúng là nên lấy mấy vị cấm vệ quân trùng sát mà đi. Không tốt. Cầm đầu một vị cấm vệ quân bách phu trưởng, ước chừng có nội kình hậu kỳ bộ dáng, tay hắn nắm một thanh trường đao, nhìn thấy yêu thú đánh tới, bị hù vội vàng rút đao lui trở về, che ở trước người. Nhưng bích nhãn tinh kim hổ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một chảo vỗ xuống. Giang giác. Hổ chảo rơi xuống, trôi này thép tinh trường đao lúc này bị đập nát, ngay cả vị kia bách phu trưởng cũng là tại chỗ bị vỗ nát đầu. Thật là đáng sợ yêu thú. Trông thấy một màn này, đám người kinh hãi không thôi. Rầm rầm. Đúng lúc này, một trận cỏ cây vẩy ra thanh âm vang vọng, chỉ gặp khe núi một bên khác tại tiếng ồn ào bên trong, nhanh chóng nhảy lên ra cái này đến cái khác bóng người, cơ hồ trong phút chốc liền đã là bao vây một nửa kia khe núi. Hắc Long Quân. Nhìn gặp trên người đối phương quen thuộc khôi giáp, mọi người trong lòng cũng không khỏi đến chấn động. Nguyên bản bọn hắn nghĩ muốn bắt lại khống chế bích nhãn tinh kim hổ Trương Huyền, liền đã vạn phần khó giải quyết, bây giờ Hắc Long Quân cũng chạy tới. Như vậy sói nhiều thịt ít tình huống dưới, không nỗ lực lớn đại giới chỉ sợ khó mà cướp được hào lệnh thú giác. Vạn phu trưởng đại nhân, Hắc Long Quân xuất hiện. Bọn hắn quả nhiên truy tìm mà đến. Đại nhân mau mau hạ lệnh. Mọi người ở đây đều vội vàng nhìn về phía Bạch Tấn. Bạch Tấn trong mắt dần hiện ra một tia khó giải quyết, muốn tại Hắc Long Quân trước đó cướp đoạt đến hào lệnh thú giác, ít nhất phải ba vị chân khí kỳ cường giả. Một vị dùng tới áp chế Trương Huyền, một vị dùng tới đối phó mắt xanh tinh con ngươi hổ. Một vị khác dùng để phòng bị Hắc Kỳ quân vạn phu trưởng. Thế nhưng là hiện nay, nào có ba vị chân khí kỳ cường giả đâu. Ô ô ô. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Huyền cũng đồng thời thổi lên kèn lệnh. Dài dòng trầm thấp tiếng kèn truyền khắp sơn lâm, trong chốc lát bách thú cùng vang lên, nhao nhao hưởng ứng. Thanh quân kết đội bầy chim như là đen nghịt mây đen, phô thiên cái địa liền hướng lấy bốn phía Hắc Long quân cùng cấm vệ quân đánh tới. Trong đó càng là xen lẫn một chút thực lực không tầm thường yêu thú phi cầm. Ngăn chặn những này bầy chim. Suy nghĩ liên tục, Bạch Tấn lúc này mới hạ lệnh. Thật sự là ngu xuẩn, kia Trương Huyền rõ ràng liền là muốn mượn nhờ bầy chim đến ngăn cản tầm mắt của các ngươi, mà hắn hảo tí kỳ đào tẩu. Bạch Tấn vừa dứt lời, bên cạnh hắn lập tức truyền đến một trận trào phúng âm thanh. Chỉ nghe thanh âm kia tiếp tục nói: "Hiện nay Trương Huyền là đã là cá trong chậu, ta nếu là ngươi, nên hạ lệnh, liều lĩnh thương vong lao xuống đi, thừa dịp Hắc Long quân còn chưa kịp phản ứng, giết Trương Huyền đoạt cái lệnh." Đến lúc đó, cho dù là Hắc Long quân kịp phản ứng, mà các ngươi đã sớm cầm kèn lệnh rời khỏi Vạn Thú Sơn. Cho bọn hắn là gan lớn như trời, bọn hắn cũng không dám xâm nhập chúng ta Đại Yên Vương triều quốc thổ. Mọi người nhao nhao sững sờ, vội vàng hướng thanh âm chuyển đến chỗ nhìn lại. Trông thấy người nói chuyện về sau, mọi người càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sở Kinh Thiên, quân lệnh như núi, nơi này cái nào từ ngươi đến xen vào mệnh lệnh của ta liền là tối cao chỉ lệnh, ngươi công nhiên chất vấn mệnh lệnh của ta, cho dù ngươi là Bắc Lương Vương chi tử, ta cũng có thể lấy nhiều loạn quân tâm đến giết ngươi. Bạch Tấn nghe vậy nổi giận. Hắn vốn cho rằng tiểu tử này đã sớm xuống núi, không nghĩ tới đối phương thế mà trắng trợn theo tới trên chiến trường, hơn nữa còn tại loại này nguy cấp dưới cục diện đối với mình khoa tay múa chân. Mà lúc này, bầy chim đã ép đến trước mặt mọi người. Thương thương thương. Bốn phía cấm vệ quân nhao nhao rút ra binh khí, ngăn cản đánh tới bầy chim, không ai lại đi để ý tới Sở Kinh Thiên. Cái này dù sao cũng là chiến trường. Bọn hắn sẽ chỉ nghe theo tối cao trưởng quan mệnh lệnh, cái nào sẽ để ý một tên mao đầu tiểu tử ý nghĩ. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Bạch Tấn, Trương Huyền mượn nhờ bầy chim rời đi chi tâm, liền xem như ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra. Ngươi ngay cả cơ bản nhất chiến cơ đều không thể nắm chắc, còn dám vọng đàm mình tối cao trưởng quan thân phận. Ngươi tới, đem tiểu tử này mang xuống cho ta." Sở Kinh Thiên lời nói này, lập tức để Bạch Tấn giận dữ không thôi. Nếu như Sở Kinh Thiên không phải Bắc Lương Vương chi tử, hắn đã sớm một kiếm chém đối phương, bây giờ tiểu tử này thế mà còn không biết tốt xấu vọng đàm quân sự. Lập tức Bạch Tấn Tại cũng không nhịn được, giận uống. Bắc Lương Vương phủ làm sao ra một phế vật như vậy? Ở đây các thiên phu trưởng trong mắt tràn đầy chán ghét. Cái khác một chút các cấm vệ quân, cũng lời lại nhiều nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Bạch Tấn mấy cái thân binh, càng là nổi giận đùng đùng hướng Sở Kinh Thiên đi đến, chuẩn bị đem cái này nhiễu loạn chiến trường tiểu tử cho cưỡng ép mang xuống. Những người còn lại cũng đều đã sớm thu liễm tâm thần, chuẩn bị ngăn cản vọt tới bầy chim. Nhưng mà Sở Kinh Thiên lại là trùng điệp thở dài, nói: "Nếu như không phải xem ở các ngươi đại thống lĩnh cùng phụ thân ta chính là quen biết cũ phân thượng, ta mới sẽ không xuất thủ tương trợ. Lại xem nhìn xuống, Trương Huyền liền phải chạy trốn cũng được, vẫn là ta tự mình ra tay đi." Hắn nói xong, đã là chắp hai tay sau lưng, tại vô số người rung động ánh mắt dưới, hướng trong khe núi đi đến. "Sở Kinh Thiên, ngươi đưa không chết được." Nhìn xem Sở Kinh Thiên đúng là xâm nhập khe núi, Bạch Tấn không chịu được trợn mắt hốt mồm, nghẹn ngào kêu lên. "Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu." Chương 44, Đại triển thần uy. Chém giết sơn cốc tại lúc này phảng phất giống như tĩnh mịch xuống tới, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem chậm rãi hướng sơn cốc đi đến Sở Kinh Thiên. Tiểu tử kia làm gì? Mặc kệ là cấm vệ quân, vẫn là Hắc Long quân đều tại đây khắc ngây ngẩn cả người. Thú triều thật sự là quá hung mãnh, bất kể là ai một khi xâm nhập khe núi, liền sẽ nên đón yêu thú liều lĩnh đánh giết. Liền xem như chân khí cường giả, đều chưa hẳn có thể sống tạm. Còn dám ngoi đầu lên. Trông thấy có người đi ra trận doanh, Bích Nhãn Tinh Tỉnh trên lưng hổ Trương Huyền trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn hít sâu một hơi, ngực bụng cao cao nâng lên, sau đó đột nhiên thổi lên kèn lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt mây đen cũng giống như bầy chim, đã là phô thiên cái địa hướng Sở Kinh Thiên ép đi. Sở đại sư Hồng Minh Quang nghẹn ngào kêu lên. Cố nhiên hắn gặp qua Sở Kinh Thiên ngập trời thủ đoạn, nhưng tại lúc này đối mặt kia vô cùng vô tận, quả thực chạm giết không bao giờ hết bầy chim, trong lòng cũng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Thu tử không đủ cùng Như Bạch Tấn giận uống. Trương Huyền bị cấm vệ quân cùng Hắc Long quân vây quanh, đã thành thú bị nhốt. Ngươi cái này tiến lên, chẳng phải là tương đương lửa cháy đổ thêm dầu, để Trương Huyền giết ngươi. Ngâm. Một trận bén nhọn kêu to từ giữa không trung truyền đến, thanh âm này rung động tâm hồn. Tình huống như thế nào? Trong lòng mọi người chấn động. Từng tia ánh mắt, hướng giữa không trung ném đi. Chỉ nhìn thấy một con kim sắc đại điểu cấp tốc bay tới, như một vạch kim quang, qua trong giây lát liền bay đến khe núi phía trên. Quần quận bước lên yêu khí, so đầu kêu Bích Nhãn Tinh Kim hổ chỉ mạnh không yếu. Bén nhọn đương gáy, càng là chấn màng nhĩ mọi người phát run, khí huyết sôi trào. Kim sĩ yêu bằng yêu thú cấp 2. Trương Huyền làm sao đem cái này con yêu thú cũng cho triệu hoàng đến. Nó là vạn thú sơn cường đại nhất phi hành yêu thú, danh xưng bầu trời bá chủ. Cấm vệ quân cùng Hắc Long trong quân, có không ít người nhận ra cái này con yêu thú lai lịch, nhao nhao nghẹn ngào kêu lên. Kim sĩ yêu bằng, yêu thú cấp 2, thực lực tương đương tại chân khí nhập môn luyện khí võ giả. Nhưng tăng thêm nó thân thể mạnh mẽ, cùng tốc độ đáng sợ, thực lực muốn xa so với chân khí nhập môn võ giả mạnh hơn mấy lần. Hô! Kim sĩ yêu bằng từ trên bầu trời trượt xuống, như là thiểm điện lướt gấp. Trong chốc lát, một vị Hắc Long quân bách phu trưởng, tại chỗ bị vồ nát đầu. Rốt cuộc đã đến. Nhìn xem đại triển thần uy kim sĩ yêu bằng, Trương Huyền cầm trong tay sừng thú, cười lạnh. Trốn! Hắn mới sẽ không hào lệnh thú giác chỉ có tại yêu thú đông đảo vạn thú sơn bên trong, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hắn muốn lợi dụng cái này sừng thú, đem cấm vệ quân cùng Hắc Long quân toàn bộ chém giết cùng này. Liên từ ngươi bắt đầu ra tay. Trương Huyền mắt lộ hàn mang, rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Ngâm. Kim sĩ yêu bằng phát ra một trận ưng minh, giống như là một tia chớp trượt xuống, trực chỉ Sở Kinh Thiên. Trừ cái đó ra, nhận kim sĩ yêu bằng dẫn dắt, khe núi bên trong bầy chim cũng theo đầu này nhị giai đại yêu, nhào tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Kia lít nha lít nhít, phô thiên cái địa bầy chim, có lớn có nhỏ. Ngoại trừ thuần một sắc yêu thú bên ngoài, còn lại đều là trong núi hung mãnh nhất ăn thịt phi cầm. Trông thấy như vậy tư thế, liền ngay cả Bạch Tấn cũng không khỏi đến tê cả da đầu. Nếu như hắn tại trên vị trí này, chỉ sợ cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Người mang hào lệnh thú giác, lại chiếm cứ vạn thú sơn cái này chờ được trời ưu ái địa hình. Chính là Hắc Long quân liên thủ với cấm vệ quân bắt người, đều chưa hẳn có thể thành công nhưng cũng tiếc, ngươi gặp ta. Đối mặt đánh tới kim sĩ yêu bằng, đối mặt đập vào mặt mà tới yêu đàn thú triều. Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đột nhiên vừa quát. A! Lưỡi rực rỡ hoa sen, tiếng như kinh lôi. Trong chốc lát, một cỗ không hiểu uy áp giống như nước thủy triều càn quét bốn phương tám hướng, hung mãnh thú triều như là đâm vào một mặt nhìn không thấy hộ thuẫn bên trên, đột nhiên ngừng lại. Càng là trong phút chốc lơ lửng về sau, như là chim sợ cành cong, hướng bốn phương tám hướng trốn thoát ra ngoài, phảng phất như gặp phải tồn tại cực kỳ đáng sợ. Làm sao có thể? Trương Huyền nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút không có trừng ra trong mắt. Hắn từ khi đạt được hào lệnh thú giác về sau, ngự thú lúc chưa hề thất thủ qua, mình phí hết tâm tư khống chế kim sĩ yêu bằng, lại bị đối phương một tiếng quát đi. Chẳng lẽ tiểu tử này là ngự thú đại sư? Trương Huyền trong lòng trầm xuống. Hắn tự nhiên biết, một chút ngự thú đại sư tinh thông ngự thú chi pháp, cho dù là không tiếp dùng pháp khí, cũng đủ để làm được như cánh tay chỉ điểm khống chế đàn thú. Nhưng những cái kia ngự thú đại sư, không có chỗ nào mà không phải là đầu bạc râu bạc trắng lão giả, sao có thể còn trẻ như vậy? Có quản hay không ngươi là ngự thú đại sư, giết ngươi lại nói. Trong mắt hàn mang đại phóng, Trương Huyền trùng điệp vô dưới hông bích nhãn tinh kim hổ. Bích nhãn tinh tình hổ phát ra một trận tiếng gào khét, đã là như là mãnh hổ xuống núi đánh tới. Bích nhãn tinh tình hổ xông tập mà đến tốc độ cùng lực lượng, so trước đó kim sĩ yêu bằng nhanh hơn, còn kinh người hơn. Một lời quát lui thú chiều đây không có khả năng. Nhìn xem kia tứ tán đàn thú, nhìn xem kia dùng đến so lúc đến còn phải nhanh hơn tốc độ đào tẩu kim sĩ yêu bằng, Bạch Tấn không chịu được nghẹn ngào kêu lên. Không chỉ có là hắn, ở đây ngàn ngàn vạn vạn người, đều không thể nghĩ đến. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ sau đó một khắc, trực tiếp bị đàn thú xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại vạn vạn không ngờ tới thế mà lại có loại tình huống này phát sinh. Nhưng sau một khắc, Trương Huyền cùng Bích Nhãn Tinh Kim Hổ lần nữa nhào tập, để vừa mới thở phào một hơi Bạch Tấn, lần nữa đem trái tim nâng lên giọng mắt. Những này ương thú là Trương Huyền mới triệu hoán tới, cho nên hắn có thể một lời quát lui. Nhưng cái này Bích Nhãn Tinh Kim Hổ đi theo Trương Huyền nhiều ngày, đã sớm thần phục tại hào lệnh thú giác khống chế giới, cái này như thế nào ngăn cản? Cấm vệ quân bên trong, một vị ngự thú sư mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Trương Huyền cùng Bích Nhãn Tinh Tình Hổ cùng một chỗ vọt tới, sợ là hắn có thủ đoạn thông thiên cũng vô pháp chống cự. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối phó dạng này Trương Huyền, cấm vệ quân số lượng chí ít còn muốn gia tăng gấp đôi. Nhưng mà sau một khắc mọi người hoảng sợ trong lòng, liền bị không thể tưởng tượng nổi thay thế. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên tiến lên một bước, hắn cũng không có động tác gì, thân thể bên trong lại tản mát ra một áp lực đáng sợ, một cỗ kinh thiên long khiếu đồng thời từ trong hư không vang lên. Giống. Giống ngâm chấn rít đảo, vang vọng cửu tiêu. Như là đại hoang thiên long, chấn áp cửu địa 10 ngày. Theo cỗ này long uy tăng lên tới cực hạn thời điểm, Sở Kinh Thiên hữu quyền một nắm, lực lượng ở trong nháy mắt này đã là như là tích xúc 3 ngày 3 đêm lũ ống, trong khoảnh khắc gào thét tuôn ra. Vô chi tiểu nhi, chỗ này dám cùng ta Bích Nhãn Tinh Kim Hổ chống lại, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Quyền chảo chạm vào nhau, lập tức hù dọa một trận thạch phá kinh thiên âm thanh lớn. Đáng sợ va chạm, đem không khí bốn phía đều hành kích bạo liệt ra, sức mạnh đáng sợ càn quét bốn phương tám hướng, đem đại địa đều cho xé rách ra từng đầu vết rách to lớn. Cảm nhận được cái này hành kích lúc buộc phát khí lãng, đám người chung quanh nhao nhao sắc mặt đổi biến. Nhưng mà, giữa sân phát sinh tình huống càng là làm cho tất cả mọi người không chịu được cuồng hô. Cái gì? Đầu kia không ai bị nổi Bích Nhãn Tinh Tình Hổ, trực tiếp tại Sở Kinh Thiên một quyền này dưới, bị hành kích bạo bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Thân thể của nó thậm chí đem mặt đất ném ra một vài trượng phương viên đáng sợ sụp đổ. Trái lại Sở Kinh Thiên, lại chỉ là tại trong đụng chạm thân thể hơi trao đảo một cái, liền ổn định thân hình. Hắn thế mà một quyền đem Bích Nhãn Tinh Tình Hổ cho đánh bay tiểu tử này nhục thân, chẳng lẽ lại so yêu thú còn đáng sợ hơn. Đây chính là hắn dám lên trước đối phó Trương Huyền lực lượng sao? Hắn lực lượng thế mà cường đại đến loại tình trạng này, thế mà ngay cả nhị giai yêu thú cũng không làm gì được hắn. Tất cả mọi người kinh hô lên. Bạch Tấn trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn xem nằm tại trong hồ lớn, đã mất đi năng lực hành động Bích Nhãn Tinh Tình Hổ, trong lòng không chịu được cuồng loạn lên. Đây quả thật là hắn nhận biết Sở Kinh Thiên sao? Đây là trong vương phủ, người kia người phỉ nổ phế vật sao? Bích Nhãn Tinh Kim Hổ. Nhìn xem đã đem mặt đất ném ra một cái hố to, đã là thoi thóp yêu thú, Trương Huyền mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Nhưng mà, trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, huống chi đối thủ của ngươi vẫn là Sở Kinh Thiên. Hắn như thế một cái rất nhỏ thất thần, Sở Kinh Thiên đã là bước ra một bước, như là xúc địa thành thốn đi vào trước người hắn, tay phải lật lên, đã là phô thiên cái địa chi thế đánh xuống. Không tốt. Trương Huyền nhan sắc mất hết, hắn thân hình thoát một cái, cấp tốc hướng phía sau nổ bắn ra trở ra. Nhưng tốc độ của hắn nhanh, Sở Kinh Thiên tốc độ càng nhanh. Bành! Trương Huyền chỉ cảm thấy ở trong nháy mắt này, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng tại bỗng nhiên ở giữa liền vọt tới trên người mình, nghiền ép toàn thân hắn xương cốt đều tại thời khắc này lốt bốt vỡ ra. Cỗ lực lượng này là khổng lồ như vậy, tại vô số người rung động ánh mắt dưới, Trương Huyền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra tới, liền đã bị hoành kích mà xuống. Thậm chí, cho đến hắn một nửa thân thể đều bị hoanh dưới mặt đất, mới ngưng được một trưởng này kinh thiên cự lực. Sở Kinh Thiên khẽ vươn tay, treo trên người Trương Huyền Hào lệnh thú giác, đã là rơi xuống trong tay của hắn. Tĩnh! Khe núi trong ngoài, vạn người tề tụ, nhưng tại lúc này lại là lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ không ai dám tin tưởng, có người có thể dễ như trở bàn tay quát lui Kim Sĩ Yêu Bằng, một quyền đấm chết Bích Nhãn Tinh Tình Hổ, một trưởng diện sát chân khí cường giả. Nhưng bây giờ một màn này phát sinh, mà lại làm được đây hết thảy còn là một vị không đủ 16 tuổi thiếu niên. Loảng xoảng. Bạch Tấn trợn mắt hốt mồm, binh khí trong tay nện rơi xuống đất, mà không biết. Trong mắt hắn một cái sẽ kéo mình chân sau, cần mình chia binh bảo hộ Hoàn Khố thiếu gia, thế mà tại vạn quân bụi bên trong giết Tây Kỳ Vương triều tội phạm truy nã hơn nữa còn cướp được hắn trộm tới bảo vật. Cái này sao có thể? Bạch Tấn mặt mũi tràn đầy cười khổ. Làm sao không khả năng Sở đại sư chính là thiên nhân chi tư? Trước ngươi không phải để cho ta dẫn tiến một chút diệt sát Chu Hải Long tiền bối sao? Xuất thủ chính là Sở đại sư, một bên Vương Sùng lãnh đạm nói. Đây là sự thực. Bạch Tấn toàn thân run lên, vội vàng nhìn về phía Hồng Minh Quang. Chỉ gặp Hồng Minh Quang mặt mũi tràn đầy cười khổ nhẹ gật đầu, nói. Chính là Sở đại sư. Là ta tận mắt nhìn thấy hắn chém giết Chu Hải Long, càng là lấy thông thiên pháp thuật, đem hơn 100 vị Hắc Long quân đốt thành than cốc. Vì vậy, ta lúc này mới mời Sở đại sư đến giúp bọn ta đuổi bắt Trương Huyền, đối kháng Hắc Long quân. Chơi ạ. Bạch Tấn kém chút phun máu, hắn nhìn xem trong chiến trường cái kia vị diện mục thanh tú, trên mặt còn mang theo ngây thơ thiếu niên, như là đổ ngũ vị bình, cũng nhịn không được nữa kêu lên, con mẹ nó ngươi làm sao lợi hại như vậy. Chương 45, kho thuốc. Kinh hãi nhất tự nhiên thuộc về Hắc Long Quân. Vô số người dùng đến rung động ánh mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Kinh Thiên. Vạn phu trưởng. Trong rung động, Hắc Long Quân càng nhiều người ánh mắt, lại là rơi vào một vị độc nhãn nam tử trên thân. Vị này độc nhãn nam tử, chính là Hắc Long Quân Vạn Phu trưởng Kỳ Thiên Cửu. Giờ phút này hắn cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, cuối cùng là từ ở đâu ra thiên tài, Đại Yên Vương triều lúc nào ra bực này nhân vật, đừng nói là hắn là cựu hoàng tử không thành. Chẳng cần biết hắn là ai, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Đại Yên có cái này chờ tồn tại, chỉ sợ sắp biến thiên A. Còn trẻ như vậy, liền đã có được diệt sát chân khí cường giả thủ đoạn, nếu như tùy ý hắn trưởng thành. Ngày sau chẳng phải là sẽ có thông thiên tu vi? Nghĩ tới đây, Kỳ Thiên Cửu gắt gao nắm chặt bên hông trường kiếm, đã là từ vạn quân bụi bên trong xung ra, trực chỉ Sở Kinh Thiên. Tiểu tử, lưu lại hào lệnh thú giác, tự phế tu vi, ta có thể tha cho người khỏi chết. Chanh! Trong tiếng nói, một đạo sáng chói kiếm mang, ầm vang bộc phát ra, như là trào lên không thôi sóng lớn ngập trời hướng Sở Kinh Thiên dũng mãnh lao tới. Một kiếm này Kỳ Thiên Cửu không có chút nào giữ lại, hắn tự tin mình đột nhiên xuất thủ. Lại thêm Sở Kinh Thiên do xoay sở không kịp, cho dù là giết không được đối phương, cũng đủ để trọng thương đối phương. Không tốt. Trông thấy Kỳ Thiên Cửu một kiếm này, ở đây cấm vệ quân nhan sắc mất hết. Thật là âm hiểm Hắc Long quân. Chính là Bạch Tấn, cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Kỳ Thiên Cửu thừa dịp Sở Kinh Thiên chém giết Trương Huyền, kinh ngạc thất thần thời khắc, đột nhiên xuất thủ. Dù là ngươi là ma thần chuyển thế, cũng không ngăn cản được đối phương cái này Kinh Thiên một kiếm. Sở đại sư, cẩn thận. La Thắng Vũ không chịu được nghẹn ngào kêu lên. Vương Sùng càng là sắc mặt đại biến, rút kiếm muốn cứu, nhưng đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Thiên Cửu vọt tới Dương Mục Thành trước người. Chỉ bằng ngươi cũng dám đối để cho ta tự phế tu vi. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chỉ. Đầu ngón tay hắn mang theo một đạo ba tấc kiếm mang, chạm hướng về phía trước. Ha ha, ngươi khi thật sự coi chính mình có long tượng chi lực. Hoành luyện thân thể lại còn dám cùng ta cứng đối cứng. Kỳ Thiên Cửu cười to không thôi. Phải biết, hắn nhưng là chân khí tiểu thành cường giả, thể nội ngưng luyện ra ba cái chân khí vòng xoáy. Mà đối phương nhìn khí tức, mặc dù cũng có chân khí kỳ, nhưng cùng hắn còn cách một đoạn. Như vậy đọ sức phía dưới, hắn rõ ràng ở vào ưu thế tuyệt đối. Bang! Một trận tiếng kiếm reo vang vọng, cái kia đạo như là sôi trào mãnh liệt sóng lớn ngập trời kiếm khí, đúng là tại cái này ba tấc kiếm mang phía dưới, trực tiếp bị chém ra. Nếu như nói, Kỳ Thiên Cửu một kiếm này tựa như hoàng hà trào lên. Như vậy Sở Kinh Thiên một kiếm này, tựa như là từ Cửu Tiêu phía trên vọt tới ngân hà, thế không thể đỡ. Cái gì? Tại Kỳ Thiên Cửu rung động ánh mắt dưới, cái này bái chớ khó cản một kiếm tấn manh chém xuống, tại vô số người trong rung động, vị này khí thế hùng hổ đánh tới Hắc Long quân vạn phu trưởng, bị Sở Kinh Thiên một kiếm bổ ra, từ đầu chém tới chân. Tại máu tươi vẩy ra bên trong, Kỳ Thiên Cửu thi thể đập tầm ầm rơi xuống đất. Nhất thời Hắc Long trong quân sôi trào. Chết vạn phu trưởng đại nhân thế mà chết. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Cái này sao có thể vạn phu trưởng tu vi, thế nhưng là mạnh hơn tiểu tử kia a, làm sao lại chết ở trong tay của hắn. Ai cũng không nghĩ tới, cái này sinh tử một kiếm kết cục lại là dạng này. Một cái rõ ràng bước vào chân khí kỳ không lâu thiếu niên, đã thấy một vị chân khí tiểu thành cường giả cho chính diện đánh giết. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Sở Kinh Thiên mặc dù mới bước vào chân khí kỳ, nhưng chân khí của hắn lại là từ thái cổ dẫn khí quyết chỗ hội tụ. Ngưng luyện trình độ xa mạnh hơn xa kỳ thiên cửu. Này! Chém giết kỳ thiên cửu về sau, Sở Kinh Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên vừa quát, thượng cổ long ngự thốt ra. Vậy bên người hắn yêu thú, nhao nhao phát ra một trận tiếng gào thét, liều lĩnh hướng lấy Hắc Long quân trùng sát mà đi. Vạn phu trưởng chiến tử, thú triều tập kích, Hắc Long quân đấu trí cơ hồ tại chỗ tan rã. Tại kêu cha gọi mẹ tiếng kêu gào bên trong, Hắc Long quân đánh tơi bời, như là cây đổ con khỉ, trong khoảnh khắc đã trốn không thấy tăm hơi. Mà Sở Kinh Thiên lại là cầm trong tay hào lệnh thú giác, tại từng đạo rung động ánh mắt dưới, chậm rãi đi trở về. Thế tử, Sở đại sư. Lấy lại tinh thần Bạch Tấn, đè nén trong lòng rung động, cơ hồ lời nói không có mạch lạc bái tạ nói. Lúc trước ta có mắt không tròng, đối với ngài nhiều có đắc tội, xin ngài thứ tội. Đuổi đi Kim Si yêu bằng, oanh sát Bích Nhãn tinh tình hổ, trưởng bộ trộm bảo người Trương Huyền, kiếm giết vạn phu trưởng Kỳ Thiên Cửu. Ở trong đó bất luận cái gì đồng dạng, đều tuyệt không phải người thường có thể làm được. Nhưng bây giờ, lại bị Sở Kinh Thiên tùy tiện hoàn thành. Nghĩ tới mình trước đó thế mà muốn đem Sở Kinh Thiên cho đuổi xuống núi, hắn liền hận không thể cho mình hai bàn tay. Hồng Minh Quang cũng là len lén đánh giá Sở Kinh Thiên. Hắn lúc trước mời Sở Kinh Thiên hỗ trợ, chỉ là nghĩ nhiều một vị cường giả, đối kháng Hắc Long quân lúc lại nhiều một phần lực lượng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn Sở Kinh Thiên một người, liền làm được hơn vạn người cấm vệ quân cũng không từng làm được sự tình. La Thắng Vũ cùng Vương Sùng càng là mặt mũi tràn đầy tự hào. Trước đó bái phục Sở Kinh Thiên vi sư, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút xấu hổ. Dù sao bọn hắn thân phận địa vị, đều có chỗ không tầm thường, há có thần phục một tên mao đầu tiểu tử đạo lý. Nhưng hôm nay, theo Sở Kinh Thiên thực lực hiện ra, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có tự hào. Cái này chớ nói chi là những cái kia phổ thông cấm vệ quân. Tại những người này trong lòng, bọn hắn căn bản không tin tưởng trong truyền thuyết sẽ có vạn quân bùi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp tồn tại. Liên là chân khí kỳ cường giả, bọn hắn cũng không vì sợ. Nhưng hôm nay Sở Kinh Thiên vẹn vẹn một người liền quát lui Hắc Long quân, làm được ngay cả bọn hắn đều không thể làm được sự tình, trong lòng rung động có thể nghĩ. Thứ tội ngươi để cho ta làm sao thứ tội? Sở Kinh Thiên vuốt vuốt trong tay hào lệnh thú giác, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Tấn. Cái này kèn lệnh quả thật như hắn tưởng tượng như vậy, là lấy từ yêu thú sừng thú làm thành, chỉ tiết chế tắc quá thô giáp, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một chút nhị giai đại yêu. Nếu là trải qua tay hắn đến luyện chế, chính là tam giai yêu vương hắn sẽ thần phục tại cái này sừng thú phía dưới. Sở đại sư, bị Sở Kinh Thiên như thế nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh trực tiếp liền từ Bạch Tấn trán chảy xuống. Ngay tại hắn không biết đạo như thế nào trả lời thời điểm, Sở Kinh Thiên lại thản nhiên nói. Ta lần này đến Vạn Thú Sơn, mặc dù đạt được Hồng Châu Kim Quả, nhưng còn thiếu khuyết Huyền Âm Thảo, ngươi có thể thay ta lấy tới đi. Có thể, có thể. Bạch Tấn vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, thận trọng đưa cho Sở Kinh Thiên. Cấm vệ quân có mình kho thuốc, chúng ta bằng vào thân phận lệnh bài, mỗi tháng có thể tại kho thuốc bên trong nhận lấy một chút linh dược. Tháng này ta vẫn luôn trú đóng ở Vạn Thú Sơn, còn chưa kịp lĩnh. Sở Kinh Thiên tiếp nhận lệnh bài, tùy ý đánh giá một chút. Lệnh bài này giống như kim giống như thạch, vào tay có phần chìm, là dùng hiếm thấy kim thiết mộc chế tạo. Đương nhiên cũng chỉ có Vạn Phu trưởng có thể đeo cái này chờ lệnh bài, Thiên Phu trưởng, Bách Phu trưởng chính là đến Thập Phu trưởng lệnh bài liền tùy tiện rất nhiều. Tướng lệnh bài thu lại, Sở Kinh Thiên lập tức tâm tình thật tốt. Cấm vệ quân tư nhân kho thuốc, cũng không phải dược vương các, tần gia có thể sánh được. Có thể nhập kho linh dược cũng không phải vật phàm. Huyền Âm Thảo đã là 10 phần chắc chín. Cấm vệ quân tư nhân kho thuốc còn cao cấp hơn, cũng chỉ có Hoàng Thất Linh Dược Hiên. Loại địa phương kia, chỉ có vương tôn quý tộc, hoàng tử công chúa mới có thể đi vào. Đã ngươi như thế hiểu chuyện, hôm nay thì cũng thôi đi. Ta tiến kho thuốc cũng sẽ không lấy quá nhiều, chỉ lấy một gốc Huyền Âm Thảo luyện đan. Còn lệnh bài, ta sẽ đặt tại Thanh Long Đoàn, ngươi đến lúc đó mình đi lấy. Cái này kèn lệnh, ngươi cất kỹ đi. Sở Kinh Thiên tiện tay ném một cái. Đem hào lệnh thú giác ném cho Bạch Tấn. Hắc Long quân mặc dù bị ta dọa cho lui, nhưng bọn hắn vạn phu trưởng chết trong tay ta, hào lệnh thú giác lại bị đoạt đi, khó tránh khỏi sẽ không ngóc đầu trở lại. Nếu là bị Hắc Long quân cho đoạt đi, ta nhưng liền không có cách nào sẽ giúp ngươi. Bạch Tấn như là huấn luyện học sinh, gật đầu lia lịa. Nhìn xem trước ngạo mạn sau cung kính Bạch Tấn, Sở Kinh Thiên khoát tay áo, lúc này mới mang người hạ Vạn Thú Sơn. Sở đại sư, đây chính là có thể hiệu lệnh bảy thú kèn lệnh, ngài liền đơn giản như vậy cho Bạch Tấn cho đến rời đi quân doanh. Quách Thiên Vĩ bọn người lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Sở đại sư nhân vật bậc nào hắn quát lui bầy chim, đuổi đi bách thú, ngươi nhưng từng thấy hắn mượn pháp khí chi uy loại kia pháp khí, mới không vào sở đại sư pháp nhãn đâu La Thắng Vũ khiển trách. Ngay cả hai cái vương triều đánh vỡ đầu đều muốn cướp được pháp khí, thế mà không vào sở kinh thiên chi nhãn nếu là người bên ngoài nói ra, bọn hắn căn bản không tin, sẽ chỉ cười ngươi ra châu đều thổi phá. Nhưng khe núi một trận chiến, bọn hắn lại là rõ ràng trông thấy sở kinh thiên đại triển thần uy, nhưng cũng không dám không tin. Sở kinh thiên cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Quách Thiên Vĩ, Vương Sùng cùng Vệ Trí Thành nói. Ta cái này còn thừa lại ba viên chân khí đan, đối đãi các ngươi đạt tới nội kình tông sư sau phục dụng, liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá chân khí kỳ. Nhìn xem sở kinh thiên trong tay lóng lánh kỳ dị đường vân đan dược, ba người nghe tiếng chấn động, vội vàng cong xuống. Đa tạ sở đại sư ban thưởng đan, chúng ta chắc chắn vì ngài sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Có bao nhiêu người đạt tới nội kình tông sư, lại kẹt tại này cảnh giới cả đời mà không được đột phá, có viên đan dược kia bọn hắn liền có thể không chướng ngại chút nào đạt tới chân khí kỳ, chính là nói sở kinh thiên cho bọn hắn đầu thứ hai sinh mệnh cũng không chút nào khoa trương. Sở đại sư, vậy ta đâu? La Thắng Vũ trơ mắt nhìn sở kinh thiên. Một vị khác tu chân giả Mã Đông Học, cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chờ ta được đến huyền âm thảo, luyện ra thông huyền đan lại ban cho các ngươi. Sở kinh thiên cười nhạt nói. Những người này ở đây lúc trước đối mặt Hắc Long Quân lúc, đều kiên định không thay đổi đứng ở sau lưng mình, sở kinh thiên đương nhiên sẽ không quên. Lại thêm hắn trùng sinh trở về, rất nhiều chuyện đều phải bắt đầu từ số 0. Nếu là đem nhóm người này phát triển thành tâm phúc của mình, ngày sau cũng sẽ thay hắn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Đa tạ sở đại sư. La Thắng Vũ cùng Mã Đông Học vội vàng kích động không thôi, vội vàng bái tạ. Phải biết, lúc trước bọn hắn lúc lên núi, chỉ là thụ sở kinh thiên thực lực bức hiếp, không thể không hộ tống cùng một chỗ. Nhưng tiến vào Vạn Thú Sơn về sau, từ đầu tới đuôi bọn hắn chỉ là dẫn đường mà thôi, liền đạt được cái này chờ chỗ tốt, bọn hắn ước gì chuyện như vậy phát thêm sinh mấy lần. Cái này Mã Đông Học, Vệ Trí Thành, Quách Thiên Vĩ bọn người, không khỏi nghĩ đến đối mặt Chu Hải Long lúc bị hù chật vật đào tẩu Nghiêm Thế Dũng. Nếu là hắn biết, chúng ta từ sở đại sư trong tay đạt được cái này loại đan dược, chỉ sợ hắn sẽ hối hận thanh ruột đi. Chương 46, Chân Khí Tiểu Thành. Phái người đem hào lệnh thú giác hộ tống về Hoàng Thành. Cho đến sở kinh thiên bóng lưng biến mất tại Vạn Thú Sơn về sau, Bạch Tấn cái này mới tỉnh ngộ lại, bắt đầu tay an bài chuyện kế tiếp nghi. Đợi đến hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, đã qua gần nửa ngày. Người đem sở kinh thiên chém giết Chu Hải Long một chuyện, từ đầu chí cuối cho ta nói tới. Bạch Tấn chi đi người không liên hệ, chỉ để lại Hồng Minh Quang. Hồng Minh Quang lập tức từ đầu chí cuối nói tới, khi hắn nói sở kinh thiên một kiếm diệt sát Chu Hải Long, lấy một đạo pháp thuật thiêu tận mấy trăm vị Hắc Long quân lúc, Bạch Tấn rốt cuộc gáp chế không nổi rung động trong lòng. Thế nhân đều khinh thường sở kinh thiên. Liền ngay cả chúng ta cũng bị lời đồn đại che đôi mắt, cho là hắn là một cái hoàn khố phế vật. Nhưng ai biết, hắn chẳng những là một vị chân khí cường giả, còn là một vị tu chân cao nhân. Bạch Tấn trùng điệp thở dài một hơi. Vạn Thú Sơn một trận chiến, sở kinh thiên nhìn như hiển lộ không sâu, nhưng là để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mặc kệ là quát lui đàn thú lúc tùy tâm sử dụng, vẫn là La Thắng Vũ cùng Vương Sùng đối với hắn một mực cung kính tư thái, đều hiển lộ lấy thủ đoạn của hắn cũng không phải là như thế. Ha ha ha, đúng lúc này, Bạch Tấn lại là lên tiếng nở nụ cười. Có người muốn gặp nạn. Gặp nạn, đại nhân, không biết ngài chỉ là Hồng Minh Quang nhịn không được kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ ra được đối phương chỉ ra sao sự tình. Ngươi cũng đã biết Sở Vô Song, Bạch Tấn híp mắt hỏi. Hồng Minh Quang sững sờ, liên tục gật đầu. Bắc Lương Vương phủ tối nổi danh nhất hai người, một là Sở Kinh Thiên, một người khác chính là Sở Vô Song. Nếu như là Sở Kinh Thiên là bất học vô thuật, chơi bời lêu lổng hoàn khố phế vật. Như vậy Sở Vô Song chính là vương phủ đệ nhất thiên tài. Sở Vô Song tuổi còn nhỏ, liền đã đạt đến nội kình viên mãn, từ khi bái Trần Bắc Vọng vi sư về sau, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, lúc nào cũng có thể sẽ đạt tới nội kình tông sư, cấu thành kiếm thế. Bắc Lương Vương phủ nhìn cố nhiên là một mảnh bình thản, nhưng trên thực tế lại sóng ngầm phun trào. Vương phủ đại trưởng lão chính là lòng lang dạ thú, một mực dòm ngó Bắc Lương Vương phủ kế thừa vị trí. Bạch Tấn con mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra một tia lanh ý. Mà hắn chỗ dựa lớn nhất chính là Sở Vô Song. Làm sao lại Hồng Minh Quang há to mồm, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua những nội tình này. Nhưng nghĩ lại, đến cũng bình thường. Hắn dù sao chỉ là một cái thiên phụ trưởng, cùng vương triều quyền lợi thượng tầng còn có rất lớn một khoảng cách, những chuyện này căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc đến cấp độ. Nếu quả như thật dựa theo Bạch Tấn nói, kia Bắc Lương trong vương phủ há không là vấn đề trùng điệp. Sở Vô Song danh xưng vương phủ đệ nhất thiên tài, thiên tư của hắn liền ngay cả hoàng thất đều vì thế mà choáng váng. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, chính là Bắc Lương Vương Sở Ngạo cũng vô lực hồi thiên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vương phủ quyền kế thừa bị Sở Vô Song cướp đi. Nhưng bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, bị thế nhân xem thường Sở Kinh Thiên, lại là một đầu ẩn nút chân long ha ha, nếu là đại trưởng lão cùng Sở Vô Song, ngoan ngoan thuận theo, có lẽ còn có thể có một con đường sống. Nhưng nếu là bọn họ tiếp tục tùy ý làm bậy, chỉ sợ không ai có thể cứu được bọn hắn. Bạch Tấn ánh mắt xa xăm, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, Hồng Minh Quang, Bắc Lương Vương phủ niên hội còn bao lâu? Nửa tháng. Hồng Minh Quang mặc dù không biết đạo đối phương hỏi thăm chi ý, nhưng vẫn là vội vàng trả lời. Còn có nửa tháng thời gian, xem ra năm nay Bắc Lương Vương phủ niên hội sẽ không quá bình tĩnh. A Bạch Tấn trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nếu như khi đại trưởng lão cùng Sở Vô Song biết Sở Kinh Thiên thực lực chân chính về sau, chỉ sợ biểu lộ nhất định hết sức đặc sắc đi. Bạch Tấn nheo mắt lại, trong lòng càng chờ mong năm sẽ tới ngày đó. Trở lại vương phủ đã là 3 ngày sau. Sở Kinh Thiên cũng không sốt ruột đi kho thuốc, mà là chuẩn bị bế quan mấy ngày đem cảnh giới của mình vững chắc một phen. Bình thường người đạt tới chân khí kỳ, hận không thể mỗi ngày phục dụng thiên linh địa bảo đến tăng cao tu vi, nhưng hắn nhưng biết rõ cơ sở tầm quan trọng. Hắn kiếp trước tu luyện chỉ ham tu vi, chờ đạt tới thiên diễn kỳ về sau, mới giật mình tỉnh ngộ lại. Nhưng căn cơ đã thành, trọn vẹn hao hết nửa đời cũng không có thể tiến thêm một bước. Bây giờ trùng sinh trở về, đương nhiên sẽ không tái phạm cái này chờ sai lầm. Nho nhỏ trong trạch viện, vô số nhìn bằng mắt thường không thấy thiên địa linh khí, một mực quay chúng quanh tại hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng Sở Kinh Thiên bên người. Theo hắn phun ra nuốt vào hô hấp, những này nồng đậm thiên địa linh khí, không ngừng hướng thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Thiên địa linh khí hóa thành vô thượng chân khí, tại Sở Kinh Thiên thân thể điên cuồng vận chuyển. Cỗ này dẫn động lực lượng, thậm chí khiến cho dưới người hắn cứng rắn bàn đá xanh, đều từ từ xuất hiện từng mảnh nhỏ bé vết rách. Những này vết rách theo thái cổ dẫn khí quyết vận chuyển, không ngừng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Ngồi xếp bằng sau một hồi lâu, đột nhiên, Sở Kinh Thiên thân thể chấn động, vô số tia thiên địa linh khí từ chu thiên bên trong phi tốc vào tới, như là thủy triều chạy ngược nhập trong người hắn, cuối cùng hết thể hội tụ tại hắn khí hải trong đan điền. Chẳng lẽ muốn đột phá? Sở Kinh Thiên trong lòng giật mình. Hắn mấy ngày trước mới đạt tới 2 cái chân khí vòng xoáy, loại tu vi này tăng lên tốc độ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ lại, hôm nay còn có thể tiếp tục đột phá? Phanh. Tại Sở Kinh Thiên không dám tin bên trong cơ thể hắn viên thứ 2 chân khí vòng xoáy, đã là tại thiên địa linh khí rót vào phía dưới, tăng dài đến cực hạn. Ngay sau đó, trực tiếp một phân thành 2, diễn sinh ra viên thứ 3 chân khí vòng xoáy. Ông. Lúc này đan điền của hắn trong khí hải, ngạc nhiên xoay tròn lấy 3 viên chân khí vòng xoáy. Cái này một cái trước mắt, chân khí trong cơ thể hắn lưu lượng, trực tiếp so lúc trước tăng lên mấy lần có thừa. Tâm thần khẽ động, chân khí dâng trào liền có thể tại trong khoảnh khắc lưu chuyển toàn thân. Tam đại chân khí vòng xoáy, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền có thể tăng lên tới chân khí tiểu thành. Ta nguyên bản dự tính, ít nhất phải đến niên hội lúc, mới có thể đạt tới loại cảnh giới này, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại trực tiếp thực hiện. Hai mắt chậm rãi mở ra, Sở Kinh Thiên trong mắt bắn ra một mảnh bức người hàn mang, cho đến một lát sau. Đạo tia sáng này cái này lặng yên ẩn nấp. Cổ nhân thật không lừa ta, thực lực tăng trưởng nhanh nhất thủ đoạn, chính là chiến đấu xem ra vạn thú sơn một trận chiến, đối ta ma luyện thật đúng là không nhỏ. Sở Kinh Thiên lâm vào trầm tư. Đã sách đạt tới trước chân khí tiểu thành, như vậy kế hoạch ban đầu liền có vẻ hơi bảo thủ. Khoảng cách vương phủ niên hội, còn có nửa tháng thời gian. Nếu là ta có thể tại võ đạo giao lưu hội bên trong ma luyện một phen, nói không chừng thực lực còn có tăng lên trên diện rộng khả năng. Đại Yên Vương triều tập võ thành gió, dân gian có các loại lôi đài thi đấu, sinh tử đấu võ trường. Nhưng những này giới hạn vào trong kình võ giả tham gia, đẳng cấp quá thấp, Sở Kinh Thiên cho tới bây giờ liền không có nhìn tới. Trừ cái đó ra, liền là chân khí kỳ võ giả tổ chức võ đạo giao lưu hội. Liên quan tới võ đạo giao lưu hội, hắn cũng là từ Vương Sùng miệng bên trong biết được. Đây là một cái có hoàng thất bối cảnh lôi đài, tại đại hội bên trong, các phương cường giả đều tụ họp tụ tập ở đây. Một chút tên không nổi danh chân khí cường giả, sẽ trên lôi đài bộc lộ tài năng, chiếm được hoàng thất chú ý chính là một chút thanh danh hiển hách tồn tại, cũng sẽ tại lôi đài thi đấu bên trên tìm kiếm đối thủ, ma luyện thực lực. Loại trường hợp này, đối với Sở Kinh Thiên tới nói là không có gì thích hợp bằng. Chỉ tiếc võ đạo giao lưu hội chỉ có ban đêm mới có thể bắt đầu, mà lại nghĩ muốn đi vào, còn phải người quen dẫn đầu. Sở Kinh Thiên cũng không nóng nảy, hắn dù sao còn muốn quân doanh lấy huyền âm thảo, đợi buổi tối lại cùng Vương Sùng cùng một chỗ. Ngươi nửa tháng này lại đi đâu? Vừa ra cửa, hắn liền đâm đầu vào nổi giận đùng đùng tìm đến Sở Diêu. Bắc Lương Vương An sắp xếp ngươi đi khảo hạch ngự thú sư, nhưng kết quả ngươi lại không nói một tiếng lại chạy ra ngoài. ngươi dạng này chỗ đó so ra mà vượt Sở Vô Song. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, không cho tranh luận. Ngược lại là nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc hỏi. Người trong phủ làm sao không thấy? Ngoại trừ cực kỳ cá biệt không có thông qua khảo nghiệm tộc nhân, phần lớn đều đã đi cấm vệ quân báo cáo. Ta hôm nay cũng phải đi chu tức đoàn đưa tin. Sở Diêu nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chu tức đoàn. Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn. Cấm vệ quân bốn đại quân đoàn, chia làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi cái quân đoàn, đều có khác biệt chức trách. Thanh Long đoàn phụ trách xử lý vương triều bên trong đột phát sự kiện, tỉ như Vạn Thú Sơn cướp đoạt hào lệnh thú giác. Bạch Hổ đoàn phụ trách đối ngoại, bình thường là tiêu phỉ, giết địch, đối kháng xâm lấn. Chu Tước đoàn là cấm vệ quân bên trong duy nhất một con hoàn toàn do nữ tử tạo thành quân đoàn. Về phần Huyền Vũ đoàn, thì là trấn thủ hoàng thành. À, chúc mừng, chúc mừng. Sở Kinh Thiên bị Sở Diêu chằm chằm có chút không được tự nhiên, nhịn không được lúng túng nói. Ta lần này vội vàng ra ngoài, lại vội vàng gấp trở về, chưa kịp chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Chờ niên hội lúc, ta nhất định cho ngươi chuẩn bị bên trên một phần. Sở Kinh Thiên, ngươi quá khiến người ta thất vọng. Ngươi thế nhưng là Bắc Lương Vương phủ chính thống người thừa kế, nhưng ngươi lại không có nửa điểm tự giác, ngươi cho rằng hiện nay ngươi có thể trèo chống lên toàn bộ Bắc Lương Vương phủ sao? Sở Diêu lập tức giận dữ, không chịu được quát lớn. Có một số việc ta không thể cùng ngươi nói, nhưng ta cho ngươi biết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Ta đã thông qua được ngự thú sư khảo hạch, trở thành nhị giai ngự thú sư. Về phần vương phủ người thừa kế vị trí, ngươi yên tâm, không ai cướp đi được. Sở Kinh Thiên trong mắt hàn mang lóe lên liền biến mất. Đại trưởng lão, Sở Vô Song nhất lưu, hắn đã sớm không để trong mắt. Nếu như không phải kiêng kỵ hoàng thất tồn tại, hắn đại khái có thể triển lộ tất cả át chủ bài. Nhị giai ngự thú sư đến cái này mấu chốt, ngươi còn đang gạt ta. Sở Diêu thở dài, không chịu được lắc đầu. Toàn bộ hoàng thành, chính là đến toàn bộ Đại Yên Vương Triều, nhị giai ngự thú sư số lượng cũng không đủ hai trưởng số lượng. Ngươi nếu là hảo hảo ở tại ngự thú một đạo bên trên nghiên cứu, nói không chừng 30 tuổi trước đó có thể đạt tới nhị giai ngự thú sư trình độ, nhưng bây giờ, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng. Nàng khoát tay áo, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Ngược lại là Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Hắn vô vô Sở Diêu bả vai nói. Ngươi không phải muốn đi quân doanh đưa tin sao? Lại trì hoãn nhưng cũng đã muộn, vừa vặn ta cũng có chuyện đi một chuyến quân doanh, hai ta cùng một chỗ đi. Ngươi rốt cục tỉnh ngộ. Sở Diêu đại hỉ, nàng biết lấy Sở Kinh Thiên thực lực trước mắt, có lẽ so ra kém Sở Vô Song, nhưng gia nhập bất luận cái gì một chi cấm vệ quân lại là dư xài. Chỉ cần có thể trong quân đội kiến công lập nghiệp, vượt qua Sở Vô Song cũng chưa chắc không thể. Sở Kinh Thiên thấy đối phương hiểu sai ý nghĩ, cũng không có ý định giải thích cái gì. Dù sao đến niên hội ngày đó, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Chương 47, Sở Đại Sư, ngài sao lại tới đây? Quân doanh tại Đông Giao Hoàng Lăng. Sở Kinh Thiên cùng Sở Diêu cùng nhau đi tới, còn chưa chính thức bước vào, liền nghe được chỉnh tề thao luyện âm thanh. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại cấm vệ quân đoàn đều ở nơi này. Sở Diêu chỉ vào quân doanh tứ phương dựng đứng lên cơ sĩ, giới thiệu nói. Cái này quân doanh tập kết vương triều bên trong tất cả tinh nhuệ nhất binh sĩ, cùng kiệt xuất nhất người trẻ tuổi. Bắc Lương Vương phủ người phần lớn đều tiến vào Bạch Hổ đoàn, ngươi nếu là muốn vượt qua Sở Vô Song, tốt nhất cũng gia nhập Bạch Hổ đoàn. Bạch Hổ đoàn đối ngoại giết địch, là kiến công lập nghiệp lựa chọn hàng đầu. Liền ngay cả một chút vương tôn quý tộc cũng đều ở bên trong. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh Bạch Vương phủ người trẻ tuổi gia nhập Bạch Hổ đoàn hàng đầu nguyên nhân, hay là bởi vì Sở Vô Song. Nếu là hắn người trẻ tuổi, bị Sở Diêu như thế một kích, chỉ sợ sớm đã không cam lòng yếu thế gia nhập Bạch Hổ đoàn, hận không thể lập tức ra trận giết địch. Nhưng cũng tiếc, Sở Kinh Thiên không nhìn chúng những thứ này. Ta muốn đi một chuyến Thanh Long đoàn. Sở Kinh Thiên sờ lên trong ngực Bạch Tấn Vạn phu trưởng lệnh bài, thuận miệng nói. Cũng tốt. Sở Diêu thu thần sắc, nàng chỉ cho rằng Sở Kinh Thiên tận lực né tránh Sở Vô Song. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Sở Kinh Thiên nguyện ý gia nhập cấm vệ quân, coi như không thể cùng Sở Vô Song chống lại, cũng không trở thành bị đối phương nghiền ép. Ta cái này dẫn ngươi đi. Nàng vừa dứt lời, đối diện đón đầu tới một nhóm ngàn người quân đội. Những người này thân mang Bạch Hổ đoàn chiến giáp, sắp xếp thành chỉnh tề phương trận, tựa hồ đang huấn luyện. Dẫn đầu rõ ràng là Sở Vô Song. Bọn hắn trực tiếp từ quân doanh bên trong lao ra, khí thế rộng rãi, có hổ lang chi sư tư thái. Bạch Hổ đoàn là Đại Yên Vương triều đối ngoại một thanh lưới giao, ta không quản các ngươi lúc trước là vương tôn quý tộc, vẫn là quan to quý tộc, tiến ta quân đoàn, liền phải nghe ta hiệu lệnh. Sở Vô Song lĩnh bước xuất phát chạy, giọng nói như trung đồng. Hắn vừa dứt lời, lúc này mới phát hiện Sở Kinh Thiên, lông mày nết lên nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Chỉ cho phép ngươi đến, thì không cho ta đến a, như là đã đụng phải. Sở Kinh Thiên cũng không có ý định né tránh, không chút khách khí hồi đáp. Sở Vô Song lộ ra một tia thần sắc cười nhạo, dò xét Sở Kinh Thiên ánh mắt, giống như là diều hâu quan sát sâu kiến. Hắn lắc đầu, cười chào phúng nói: "Sở Kinh Thiên, chỉ sợ ngươi còn không biết đi ta đã trở thành nội kình tông sư, tập được hoàn chỉnh kiếm thế, hiện nay ta đã là Bạch Hổ Đoàn Thiên Phu trưởng. Ta có tư cách đứng ở chỗ này, mà ngươi đây?" Bạch Hổ Đoàn chiến sĩ cũng đều ngừng lại, nhao nhao kinh ngạc nhìn xem tại quân doanh trước mặt đối nghịch hai người. Sở Vô Song là ai? Là Đại Yên Vương triều trẻ tuổi nhất thiên phu trưởng, liền ngay cả đại giáo đầu Trần Bắc Vọng đều gọi tán hắn hậu sinh khả úy, tiềm lực vô hạn, lại có thể có người dám cùng hắn khiêu chiến, đây là không biết sống chết sao? Ha ha, tiểu tử này là ai, lại dám cùng thiên phu trưởng đại nhân cứng đối cứng? Một tân binh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đối mặt thiên phu trưởng đại nhân, lại dám một bước cũng không nhường, hắn chỉ sợ cũng mười phần cứng hãn. Một người khác nói: "Bọn hắn đây đều là hôm nay báo cáo Bạch Hổ Đoàn chiến sĩ, sớm liền biết được Sở Vô Song uy danh, trong lòng tất cả đều là ngưỡng mộ cùng kính nể. Bây giờ lại có thể có người dám cùng Sở Vô Song khiêu chiến, lập tức để bọn hắn những tân binh này đều sôi trào. Hắn thực lực mạnh không mạnh hung hãn, ta không biết, ta chỉ biết là hắn là cái chẳng làm nên trò trống gì phế vật." Trong đám người Sở Báo lạnh lùng nói. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Sở Báo, ánh mắt bên trong có chút khó tin. Một cái phế vật, thế mà cũng dám cùng Bắc Lương Vương phủ kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, dám cùng đủ để cùng hoàng thất sánh ngang thiên tài khiêu chiến. Sở Báo hừ lạnh một tiếng, tràn đầy lanh ý nói: "Chỉ sợ các ngươi còn không biết đi, cùng chúng ta thiên phu trưởng khiêu chiến người kia, là chúng ta Bắc Lương Vương phủ buồn cười lớn nhất, Sở Kinh Thiên." "Là hắn?" Biết được Sở Kinh Thiên thân phận về sau, mọi người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt lập tức thay đổi vị. Phải biết gia nhập Bạch Hổ Đoàn người, đều là muốn kiến công lập nghiệp nhiệt huyết hạng người, bọn hắn xem thường nhất liền là Sở Kinh Thiên loại này ăn chơi thiếu gia. Thiên phu trưởng Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, trong mắt hiện ra một tia kinh dị. "Ha ha, sợ sao?" Sở Vô Song cười lạnh nói, "biết sợ liền tranh thủ thời gian cút cho ta, nơi này là quân doanh, không phải địa phương ngươi có thể tới." "Sợ?" Sở Kinh Thiên lắc đầu. Hắn sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì kiếp trước lúc này, Sở Vô Song còn không có đạt tới loại độ cao này. Gây nên một hệ liệt cải biến nguyên nhân, rất có thể là hắn trùng sinh đưa đến. Đừng nói một cái thiên phu trưởng, liền xem như vạn phu trưởng, hắn đều không để trong mắt. Đến loại thời điểm này, ngươi còn tại mạnh miệng. Sở Vô Song khinh thường cười cười, căn bản không có đem Sở Kinh Thiên để ở trong mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Diêu nói: "Sở Diêu, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cùng phế vật cùng một chỗ, cuối cùng sẽ không có kết quả tử tế, ngươi vẫn là cách xa hắn một chút." "Ngươi nói ai là phế vật?" Sở Kinh Thiên sắc mặt lạnh lùng. "Ta nói chính là ngươi." Sở Vô Song lạnh hừ một tiếng. "Ta bây giờ tu vi đã đạt tới nội kình tông sư, thân là Bạch Hổ Đoàn trẻ tuổi nhất thiên phu trưởng, chính là tấn thăng làm vạn phu trưởng cũng ở trong tầm tay. Mà ngươi đây?" Sở Vô Song nheo mắt lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy trào phúng Sở Kinh Thiên. "Ngươi giống như có chút không phục. Như vậy đi, còn có nửa tháng liền là vương phủ niên hội, ngươi nếu là có cái gì không phục, đại khái có thể tại niên hội bên trong triển lộ một phen. Ta tất nhiên sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục." Sở Vô Song cái này vừa nói, quân doanh trước lập tức sôi trào. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Sở Kinh Thiên, đây chính là chính thức tuyên chiến a, không biết đạo hắn có dám hay không đáp ứng. Thực lực của hai bên địa vị chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu như không phải Sở Kinh Thiên lưng tựa Bắc Lương Vương, sớm đã bị Sở Vô Song cho dẫm tại dưới chân. Ta nhìn Sở Kinh Thiên căn bản không dám đáp ứng, hắn căn bản không có loại kia bản sự. Một cái là vương phủ đệ một thiên tài, một cái khác lại là đám người phỉ nhổ trào phúng phế vật, song phương căn bản cũng không có nửa điểm khả năng so sánh. Tất cả mọi người liệu định Sở Kinh Thiên không dám đáp ứng. Một khi đáp ứng, sợ rằng sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp hoàng thành, nếu như sự tình làm lớn chuyện, liền xem như Bắc Lương Vương đô chỉ sợ áp chế không nổi. Sở Diêu liều mạng lôi kéo Sở Kinh Thiên góc áo, không ngừng khuyên nhủ: "Ngươi không nên đáp ứng hắn." Mọi người ở đây coi là Sở Kinh Thiên sẽ cự tuyệt lúc, lại không nghĩ rằng hắn cụp xuống hai mắt dần hiện ra một mảnh hàn mang. "Niên hội a, ta cũng đang có ý này, Bắc Lương Vương phủ niên hội ngày, ta đánh với ngươi một trận, tức phân thắng bại, cũng định sinh tử." Sở Kinh Thiên thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để truyền vào trong thai của mỗi người. Trong chốc lát, bình tĩnh quân doanh trước, tại chỗ ồn ào náo động. "Ngươi xác định, ngươi muốn cùng ta một trận sinh tử?" Sở Vô Song mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Sở Kinh Thiên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong dần hiện ra một tia sắc ý. Nghe được Sở Kinh Thiên chính miệng thừa nhận, Bạch Hổ Đoàn chiến sĩ cũng nhịn không được nữa, nhao nhao thảo luận. "Sở Kinh Thiên điên rồi phải không? Hắn mới tu vi gì, lại dám cùng Sở Vô Song một trận sinh tử, đây không phải tự sát sao? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Ngươi nếu là cùng Sở Vô Song nổi danh thiên tài, một trận chiến này có lẽ còn sẽ có chút lo lắng. Nhưng ngươi chỉ là một cái chơi bời lêu lổng, bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, là ai cho ngươi dũng khí? Sở Báo cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khoái ý. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Cái này đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi từ quân doanh bên trong đi ra. Nhất thời, làm ổn đám người yên tĩnh trở lại, đều là tôn kính nhìn xem người đến. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Bạch Hổ Đoàn đại giáo đầu, Trần Bắc Vọng. Đại giáo đầu. Sở Vô Song hai tay ôm quyền, cung kính hô. Trần Bắc Vọng khẽ bước cằm, ánh mắt lại rơi tại Sở Kinh Thiên trên thân. Hắn lắc đầu, khó nén trong mắt trào phúng cùng kinh miệt. Sở Kinh Thiên, ngươi cuồng vọng vẫn như cũ, đến chết không đổi. A Sở Vô Song thiên tư cùng ngộ tính chính là ta bằng sinh không thấy, phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương Triều, cũng chỉ có hoàng thất những cái kia tồn tại đủ để cùng hắn so sánh. Ngươi cùng hắn định ra sinh tử chiến, ha ha. Trần Bắc Vọng lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ẩn tàng ý tứ, lại là tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ ra. Có đúng không? Sở Kinh Thiên ánh mắt ung dung. Xem ra ngươi còn không hết hy vọng. A đã như vậy, vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết một việc đi. Trần Bắc Vọng dùng đến một loại chế rêu ánh mắt, đánh giá Sở Kinh Thiên. Trải qua ta điều giáo, Sở Vô Song có thể tại niên hội lúc, đem tu vi đột phá đến chân khí kỳ kiếm thế có thể đạt tới thu phóng tự nhiên trình độ. Ngươi cùng hắn đối kháng, không khác trứng gà đụng tảng đá. Chân khí kỳ. Kiếm thế thu phóng tự nhiên. Đám người chung quanh, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói, trước đó còn có người cho rằng Sở Kinh Thiên có một tia chiến thắng khả năng, như vậy Trần Bắc Vọng lời nói này, lại là để tất cả mọi người đoạn tuyệt cuối cùng này khả năng. Sau khi nói xong, Trần Bắc Vọng lúc này mới nhìn về phía Sở Vô Song nói. Người tiền đồ vô lượng, ngày sau đảm nhiệm vạn phu trưởng, thậm chí là trở thành đại thống lĩnh, Tư Mã đại tướng quân cũng không phải là việc khó. Không nên ở chỗ này, cùng một chút người không liên hệ chậm trễ quá nhiều thời gian. Ta hướng đại thống lĩnh để cử ngươi trở thành thiên phu trưởng. Ngươi nhưng phải đem bọn này tân binh cho ta huấn luyện tốt, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Trên lệch quá xa. Trần Bắc Vọng lời nói này, tương đương với trong lòng mọi người, trực tiếp đem Sở Kinh Thiên từ trong mây đánh rớt, để hắn không cách nào xoay người. Mà Sở Vô Song càng là mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên, ngươi không phải nói ta không xứng cùng ngươi đánh đồng sao? Hiện nay, ngươi biết giữa chúng ta trên lệch đi. Quân doanh không phải ngài loại người này có thể tới địa phương, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta đi. Ngay tại mọi người cho rằng cuộc nháo kịch này sắp lấy Sở Vô Song đại hoạch toàn thắng mà kết thúc thời điểm, đột nhiên phương xa xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Ừ, cái này một cái chớp mắt, người ở chỗ này đều chú ý tới bọn hắn. Cầm đầu chính là Ngự Thú Công Hội hội trưởng Đinh Văn Uyên, mà sau lưng hắn thì là Ngự Thú Công Hội các cao tầng. Mọi người chính tại thảo luận kịch liệt cái gì, tranh luận không ngớt. Về phần Đinh Văn Uyên thì là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, giống như là bị vấn đề gì sợ khốn nhiễu. Đinh hội trưởng. Trần Bắc Vọng hắng giọng, cung kính hô. Hắn mặc dù thân là đại giáo đầu, nhưng thân phận địa vị cùng Đinh Văn Uyên so sánh, còn kém một mảng lớn. Tại Đại Yên trong vương triều, Đinh Văn Uyên thế nhưng là ngự thú một giới Thái Sơn bắt đầu tồn tại. Gặp qua Đinh hội trưởng. Sở Vô Song cũng là cấp tốc thu liễm lại bộ kia cao cao tại thượng thần thái, cung kính hô. Ngay cả đại giáo đầu đều đến cẩn thận từng ly từng tí đối mặt tồn tại, hắn căn bản không có tới đối kháng tư cách. Cấm vệ quân bên trong những người khác cũng là trong lòng hãi nhiên. Vị này bề ngoài xấu xí lao giả, có thể làm cho đại giáo đầu cùng Sở Vô Song đều vô cùng kính sợ, địa vị hiển nhiên phi phàm. Ngay tại trầm ngưng bên trong Đinh Văn Uyên, bị đánh gãy mạch suy nghĩ, không vui ngẩng đầu. Đang lúc hắn nghĩ muốn phát tác thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên rơi vào một bên Sở Kinh Thiên trên thân. Ngắn ngủi trong chớp mắt, trên mặt của hắn dần hiện ra rung động, giật mình, không thể tưởng tượng nổi, kính sợ rất nhiều thần sắc. Tại vô số đạo trong ánh mắt kinh ngạc, Đinh Văn Uyên run rẩy hỏi. Sở đại sư ngài sao lại tới đây? Cái này một cái chớp mắt. Quân doanh trước, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Về phần bên trên bái cúi đầu Trần Bắc Vọng cùng Sở Vô Song, càng là hóa đá tại chỗ. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Chương 48, Phi tích Địa Long. Đinh Văn Uyên mới mở miệng, lập tức để nguyên bản liền tĩnh mịch đi mắng bên ngoài trại lính. Càng là vào lúc này tựa hồ tĩnh liền hô hấp âm thanh đều biến mất. Ngươi gọi ta? Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Đinh Văn Uyên. Nơi này ngoại trừ ngài phối được xưng là Sở đại sư, chẳng lẽ còn có những người khác sao? Đinh Văn Uyên nhìn cũng không nhìn một bên Trần Bắc Vọng cùng Sở Kinh Thiên. Công hội tổng bộ đã chính thức thừa nhận ngài nhị giai ngự thú sư thân phận, chỉ là nhị giai huy chương chế tác quá trình phức tạp, còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể đưa đến. Đinh Văn Uyên môi nói một câu, bốn phía liền vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Nhất là nói đến nhị giai ngự thú sư thời điểm, Sở Vô Song ngũ quan đều cơ hồ bởi vậy vặn mèo. Lúc trước hắn còn đang giễu cợt Sở Vô Song là không còn gì khác phế vật. Hiện tại một màn này, như là khi chúng đánh mặt. Trần Bắc Vọng càng là kém chút không có đem răng cắn nát. Lúc trước hắn còn ỷ vào thân phận của mình đi chen ép Sở Kinh Thiên, nhưng chỉ trước mắt, thân phận của đối phương địa vị liền đã cao hơn chính mình. Hắn thế mà thật là nhị giai ngự thú sư Sở Diêu che miệng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại Vương phủ lúc, Sở Kinh Thiên xác thực cùng nàng đề cập qua cái này một gốc dạng, nhưng nàng chỉ cho là Sở Kinh Thiên đang khoác lác. Phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương triều, liền xem như nhất có ngự thú thiên tư trưởng công chúa, đều không thể đạt tới nhị giai ngự thú sư, Sở Kinh Thiên làm sao có thể? Nhưng bây giờ Đinh Văn Uyên chính miệng thừa nhận, đây cũng là không để cho nàng đến không tin. Ngươi có chuyện tìm ta? Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua muốn nói muốn dừng Đinh Văn Uyên, tùy ý hỏi. Đinh Văn Uyên nhẹ nhàng thở ra, giống như là ngâm nước bắt được người một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói, Sở Đại Sư, trong quân doanh đầu kia đại yêu không biết làm tại sao, gần nhất đột nhiên nổi điên. Ngài cũng trông thấy, chúng ta những này ngự thú công hội cao tầng, lui tới mấy lần, thậm chí ngay cả hoàng thất ngự thú sư đều được mời tới, đều không cách nào trấn an nó. Không biết đạo ngài có phải không? A, Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Trong quân doanh chăn nuôi đầu kia đại yêu sự tình, hắn cũng nghe qua một chút. Đầu này đại yêu chính là đời trước Thanh Long Đoàn đại thống soái, từ Vạn Thú Sơn bên trong mang về một đầu ấu thú. Bởi vì từ nhỏ bị nhân loại chăn nuôi, cho nên cũng không Vạn Thú Sơn bên trong những cái kia yêu thú hung dã chi tính, lúc này mới một mực lưu tại quân doanh. Người dẫn ta đi nhìn xem, dù sao khoảng cách ban đêm còn có một đoạn thời gian, không bằng đi xem một chút đầu kia đại yêu chuyện gì xảy ra, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhẹ gật đầu. Ngài mời. Đinh Văn Uyên đại hỉ, liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Về phần cái khác ngự thú công hội cao tầng, cũng chỉ có thể thận trọng đi theo hai người sau lưng. Cho đến Sở Kinh Thiên bọn người triệt để tiến vào quân doanh về sau, mọi người ở đây lúc này mới hồi thần lại. Lập tức, tất cả mọi người xôi trào. Chơi ạ, nghe thấy được không đó hắn lại là nhị giai ngự thú sư. Chưa đầy 16 tuổi nhị giai ngự thú sư, ngay cả đinh hội trưởng đều đến cẩn thận từng ly từng tí cung kính đối đãi tồn tại. Con trẻ như vậy liền đã trở thành nhị giai ngự thú sư, chẳng phải là 30 tuổi trước đó liền có thể tấn thăng làm tam giai chênh lệch quá xa. Bạch hổ đoàn các tân binh, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Trước lúc này, Sở Vô Song liền là trong lòng bọn họ thần thoại, 16 tuổi nội kình tông sư, nắm giữ kiếm thế, trở thành thiên phu trưởng tồn tại. Ngoại trừ hoàng thất, không ai có thể so với Sở Vô Song còn muốn ưu tú hơn. Nhưng hôm nay Sở Kinh Thiên hoành không xuất thế, một cái chưa đầy 16 tuổi nhị giai ngự thú sư, trực tiếp để Sở Vô Song biến thành nâng đỡ lá xanh. Chắc không được hắn dám cùng thiên phu trưởng đại nhân định ra sinh tử chiến A. Nhị giai ngự thú sư thân phận, liền là lá bài tẩy của hắn sao. Trận này sinh tử chiến kết cục lại trở nên không thể đoán trước. Nguyên bản mọi người cho rằng hai người này sinh tử chiến, cơ hồ là không chút huyền niệm. Nhưng bây giờ Sở Kinh Thiên ngự thú sư thân phận lộ ra ánh sáng, lại là khiến cho một trận chiến này tăng thêm to lớn lo lắng. Nghe bốn phía đám người ông ông tiếng nghị luận, Sở Vô Song tấm kia vặn bẹo gương mặt trở nên càng phát dữ tợn. Nhị giai ngự thú sư sao, cái này chính là của ngươi át chủ bài, trách không được ngươi dám cùng ta gọi tấm, trách không được ngươi căn bản không đem ta để ở trong mắt. Sở Vô Song kem chút không có đem răng cho cắn nát. Xem ra chúng ta đều coi thường cái này Sở Kinh Thiên. Trần Bắc Vọng thở thật dài. Đại giáo đầu Sở Vô Song trong lòng giật mình, chẳng lẽ ngay cả Trần Bắc Vọng cũng không có cách nào ngăn chặn Sở Kinh Thiên sao, chẳng lẽ ngay cả Trần Bắc Vọng cũng chịu thua sao? Tựa hồ là nhìn ra Sở Vô Song lo âu trong lòng, Trần Bắc Vọng cười nhạt một cái nói. Sở Vô Song, không muốn tự coi nhẹ mình. Nhị giai ngự thú sư thân phận cố nhiên tôn quý, nhưng ngươi cũng không phải là không có chiến thắng khả năng. Ngươi không phải vẫn muốn đi võ đạo giao lưu hội sao, buổi tối hôm nay ta liền mang ngươi đi vào. Sở Vô Song đầu tiên là giật mình, chợt lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên, đa tạ đại giáo đầu. Hắn đã sớm nghe nói võ đạo giao lưu hội tồn tại, nhưng cũng tiếc thực lực quá thấp, không có đi vào tư cách. Nếu là có thể tiến vào võ đạo giao lưu hội, mở mang kiến thức một chút chân khí kỳ cường giả thủ đoạn, đối với hắn đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích thế nhưng là không nhỏ trợ giúp. Liền xem như sách đạt tới trước chân khí kỳ, cũng không đáng kể. Vừa nghĩ tới đây, Sở Vô Song trong lòng lại bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm. Hắn nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên rời đi phương hướng, cười lạnh nói. Sở Kinh Thiên, ta sẽ để cho ngươi tại niên hội thời điểm hối hận. Giống. Còn chưa bước vào quân doanh chỗ sâu, truyền đến một đạo chấn thiên hét giận dữ. Cái này tiếng gào càn quét gió lốc, cắt bay đá chạy. để cả đám chờ màng nhĩ phát run, khí huyết dung chuyển. Đây là phi tích địa long đi, nó chỉ sợ đã có chân khí viên mãn thực lực đi. Sở Kinh Thiên theo miệng hỏi. Ngài nói không sai, gặp Sở Kinh Thiên vẹn vẹn chỉ là nghe thấy đối phương gào thét, cũng đã đoán ra đại yêu thân phận, Đinh Văn Nguyên hy vọng trong lòng càng sâu. Đầu này phi tích địa long đã bị chăn nuôi hơn 80 năm, bây giờ đã trưởng thành, thực lực cũng đạt đến đỉnh phong. Mấy ngày trước đây phát cùng lúc, đem một cái chân khí viên mãn cường giả đều đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Chúng ta lật khắp ngự thú công có tất cả đối phi tích địa long ghi chép, đều không có tìm được nó phát của nguyên nhân. Nếu như ngay cả ngài đều không được, chúng ta cũng chỉ có hướng tổng bộ nhờ giúp đỡ. Không bao lâu, mọi người đã đi tới phi tích địa long vị trí. Chỉ gặp một đầu trường dài 7-8 mét, thàn lằn cũng giống như quái vật bị mấy trăm cây xiềng xích gắt gao trói trên mặt đất, hai phiến cánh khổng lồ mặc dù cũng đồng dạng bị tỏa liên xuyên thấu, nhưng vẫn cũ không ngừng bay nhảy dãy rủa lấy. Chu vi tụ lấy không ít ngự thú sư ăn mặc người, ngay tại đối đầu này phi tích địa long chỉ trỏ. Sở Kinh Thiên phát hiện, trưởng công chúa thình lình xuất hiện. A Đinh hội trưởng, các ngươi không phải về công hội đi tìm có quan hệ phi tích địa long tài liệu a, tại sao lại trở về? Như thế một đám người đi mà quay lại, lúc này liền đưa tới chú ý của mọi người. Trong đó một vị đầu bạc râu bạc trắng lão giả, kinh ngạc nhìn tới. Hắn là hoàng thất ngự dụng ngự thú đại sư Thôi Hành Nhất, cũng là nhị giai ngự thú sư Đinh Văn Nguyên vội vàng cấp Sở Kinh Thiên giới thiệu đối phương, về sau lúc này mới chắp tay nói, Thôi đại sư, ta là dự định về công hội, chưa từng nghĩ gặp Sở Kinh Thiên. Đem hắn mang đến xem thử, nói không chừng hắn có giải quyết phương án. Xin giúp đỡ công hội tổng bộ cố nhiên là một cái phương án, thế nhưng là quá tốn thời gian. Mà phi tích địa long phát cuồng tình huống thế nhưng là giành giật từng giây, một khi khống chế không nổi, liền sẽ dẫn tới đại tai nạn. Như thế một đầu thực lực đạt tới chân khí viên mãn đại yêu, ít nhất phải 5-6 vị, thậm chí số lượng càng nhiều cùng giai võ giả, tu chân giả mới có thể ngăn chặn. Hán! Thôi Hành Nhất kinh ngạc nhìn một chút Sở Kinh Thiên, hắn lúc ấy liền phát hiện đối phương, chỉ là Sở Kinh Thiên niên kỷ quá nhỏ, cũng không có để ở trong lòng, chỉ đem đối phương trở thành Đinh Văn Uyên văn bối. Thật không nghĩ đến, Sở Kinh Thiên lại là Đinh Văn Uyên mời tới cứu binh. Sở Kinh Thiên phải không, ta cũng nghe qua tên tuổi của hắn, lúc trước một lời quát lui Chu Chí Long chỗ thuần phục liệt diễm hùng sư liền là hắn bằng chừng ấy tuổi, có thể có này thủ đoạn, tại ngự thú một giới đã đúng là hiếm thấy. Thôi Hành Nhất đánh giá một chút Sở Kinh Thiên, có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Nhưng chợt, hắn tiếng nói nhất chuyển. Đinh hội trưởng, ta nghĩ ngươi nên không thể nào không rõ ràng đầu này phi tích địa long tầm quan trọng đi, chúng ta nhiều như vậy nhị giai ngự thú sư, đều lấy nó không có cách nào, như thế một tên mao đầu tiểu tử lại có năng lực gì? Hắn vừa dứt lời, trong đám người tiếp lấy đứng ra một người trung niên nam tử, hắn ngôn ngữ bên trong càng là không có chút nào khách khí. Tiểu tử này chỉ sợ là ngay cả lông đều không có dài đủ, nếu là nói hắn có thể chữa khỏi phi tích địa long, ta là cái thứ nhất không tin. Trung niên nam tử này cũng là một thân ngự thú sư cách ăn mặc, trước ngực đeo nhị giai huy trường, giờ phút này chính tràn đầy địch ý nhìn xem Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên kinh ngạc nhìn đối phương một chút, mình cũng không có cùng hắn từng có gặp nhau, vì cái gì hắn như vậy nhắm vào mình. Thẳng đến Đinh Văn Uyên nhỏ giọng nói cho hắn biết, đối phương liền là Chu Chí Long lúc, hắn mới chợt hiểu ra. Nếu như không phải xem ở Đinh hội trưởng trên mặt mũi, ta cũng không gặp qua đến đã không tin, quên đi. Những này tôm tép nhại nhép cũng không xứng để hắn tức giận. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Nếu như thời gian đầy đủ, hắn còn tính toán đợi đi kho thuốc cầm xong huyền âm thảo, thuận tiện đem thông huyền đàn cho luyện chế ra đến, đợi buổi tối đi võ đạo giao lưu hội lúc thuận tiện lại ma luyện một phen củng cố tu vi. Sở đại sư. Trông thấy Sở Kinh Thiên quay người rời đi, Đinh Văn Nguyên lập tức luống cuống. Phải biết, Sở Kinh Thiên mặc dù không có cầm tới nhị giai ngự thú sư huy trường, nhưng ở ngự thú bản sự bên trên so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Theo hắn đi thôi, chúng ta những này tiền bối, phê bình hắn vài câu, đều không thể khiêm tốn tiếp nhận, còn dám ở chỗ này đùa nghịch tính tình. Thôi Hành Nhất hử lạnh nói. Bọn hắn những người này địa vị cao thượng, dạng gì thiên tài chưa thấy qua, giống như là loại này cậy tài khinh người hạng người, tôi không lấy bọn hắn thích. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử, có tư cách gì tự xưng Sở đại sư, nói không chừng hắn căn bản cũng không có năng lực, mượn cớ đào tẩu thôi. Chu Chí Long mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu tán đồng. Một tên mao đầu tiểu tử, liền xem như lại ngự thú một đường bên trên có thủ đoạn gì, chẳng lẽ có thể so với được bọn hắn những này lao tiền bối sao? Đi cũng liền đi, cũng tỉnh vướng bận. Thôi Hành Nhất dứt khoát không nhìn tới hắn, mọi người cũng nhao nhao tập trung ý chí, chuẩn bị một lần nữa nghiên cứu phi tích địa long. Đúng lúc này, đột nhiên một trận nhẹ nhàng thanh âm từ mọi người sau lưng truyền đến. Sở đại sư, xin dừng bước. Chương 49, tôm tép ngại nhép. Nói chuyện không phải người bên ngoài, chính là trưởng công chúa. Chỉ thấy đám người tản ra, một thân thường phục trưởng công chúa chậm rãi đi tới, mặc dù quần áo phổ thông, nhưng lại khó nén nàng trên trán cao ngạo. Trưởng công chúa chậm rãi đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, chậm rãi hạ thấp người. "Sở đại sư, ta thay mọi người vô lễ hướng ngài tạ lỗi. Hy vọng ngài có thể nể tình ta, có thể lưu lại." "Trưởng công chúa, ngươi làm gì cầu tiểu tử này?" Một bên Chu Chí Long đã sớm mắt choáng váng, sau khi tĩnh hồn lại, vội vàng nói, "Chúng ta quân doanh, hoàng thất, ngự thú công hội tam phương ngự thú sư đều làm không được sự tình, hắn tiểu tử này há có thể làm được?" "Đúng vậy à, nơi này còn có đinh hội trưởng tại, còn có thôi đại sư tại, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp." Có vị tuổi trẻ ngự thú sư vội vàng nói. Thôi Hành Nhất càng là nhẹ gật đầu, đỡ dậy trưởng công chúa. "Ngài ưu quốc ưu dân, quan tâm phi tích địa lòng một chuyện, chúng ta đều hiểu. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để phi tích địa lòng khôi phục bình thường." Chung quanh ngự thú sư nhóm đều liên tục gật đầu xưng là. Có thể được mời đến cho phi tích địa long chữa bệnh tồn tại, đều là khắp nơi ngự thú một giới bên trong nhân tài kiệt xuất tồn tại. Liên hợp chúng nhân chi lực, tóm lại có thể tìm tới phi tích địa long phát của nguyên nhân, cũng căn bản không cầu được hắn Sở Kinh Thiên. Đương nhiên, nếu là ngay cả bọn hắn những người này cũng đều trị không hết phi tích địa long, liền xem như Sở Kinh Thiên lưu lại, cũng không có nửa điểm tác dụng. Nhưng trưởng công chúa một bộ ăn nói khép nép, thậm chí là cầu khẩn không thay đổi nhìn xem Sở Kinh Thiên. "Cầu Sở đại sư xuất thủ." "Tốt, ta đã ngay cả ngươi cũng mở miệng, vậy ta đáp ứng." Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu. Hắn cái này miễn cưỡng ngữ khí, lập tức để bốn phía ngự thú sư nhóm khó chịu. Trưởng công chúa là bực nào thân phận địa vị? Ngay cả Đinh Văn Uyên cùng Thôi Hành Nhất cái này chờ ngự thú đại sư, đều không có để trưởng công chúa như vậy khẩn cầu. Hắn một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, cho dù là tại ngự thú bên trên có lại cao thiên phú, há có thể vượt qua hai bọn họ? "Hừ, chỉ bằng hắn, ngay cả làm đệ tử của ta cũng không đủ tư cách." Chu Chí Long trong lòng đủ kiểu vị chua. Không sai, hắn có tư cách gì bị trưởng công chúa như vậy khác nhau đối đãi? Một cái khác ngự thú sư cũng là liên tục gật đầu. Thôi Hành Nhất cũng là như mày, hiển nhiên là hắn mười phần để ý Sở Kinh Thiên như thế một tên mao đầu tiểu tử, lại hưởng thụ ngay cả hắn đều chưa từng có vinh hạnh đặc biệt. "Thôi, đã trưởng công chúa mở miệng, vậy liền tạm thời lấy ngựa chết làm ngựa sống, để hắn nhìn một cái đi." Tất cả mọi người không ôm hy vọng, không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể làm cho đầu này phi tích địa long an tĩnh lại. "Giống." Đúng lúc này, đầu kia bị áp chế phi tích địa long lần nữa hét giận dữ. Gào thét phía dưới nó, tựa như là một đầu nổi giận hồng hoang hung thú toàn thân yêu khí bừng bừng, càn quét vòng quanh một cỗ uy áp ngập trời liền dãy rủa. Ken ken ken. Từng cây lớn bằng cánh tay xiềng xích, tại chỗ bị nó đánh gãy. Bay nhảy hai cánh, càng là mang theo một cỗ càn quét ngập trời gió lốc mấy cái cao tuổi ngự thú sư, tại chỗ bị cái này cỗ cuồng phong hất bay ra ngoài. "Không tốt, nó lại nổi điên. Nhanh, nhanh, nhanh chế trụ nó, nếu để cho nó tránh thoát, coi như phiền phức lớn hơn rồi." Cái này mọi người nơi nào còn có quan tâm Sở Kinh Thiên thời gian, toàn bộ đều sức lực đặt ở phi tích địa long trên thân. Mấy chục cái mình Trần Hoàng Cân lực sĩ, nắm chắc trong tay xích sắt, sợ đối phương đào thoát. Một màn này nhìn một chút chưa hề tiếp xúc qua nhị giai đại yêu ngự thú sư, trong mắt kém chút không có lồi ra tới. Đầu này phi tích địa long làm sao lợi hại như vậy, nhiều người như vậy đều áp chế không nổi nó. Nhị giai đại yêu liền đã đạt tới loại trình độ này, nếu là tam giai, tứ giai nên là bộ dáng gì? Sở Kinh Thiên đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Nghe được mấy vị này ngự thú sư nói chuyện, hắn không khỏi âm thầm cười một tiếng. Theo người ngoài, Đại Yên Vương Triều, Tây Kỳ Vương Triều, Vân Vũ Vương Triều cái này các quốc gia, cơ hồ là không thể lực kháng tồn tại. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, nếu là xâm nhập một đầu Tam Gia Yêu Vương, đủ để hủy đi bất kỳ một cái nào thành thị. Lại nói Tam Gia Yêu Vương, lấy Vương Triều chi lực còn vẫn có thể chống cự. Nếu là đổi lại tứ giai thiên yêu, chỉ sợ cũng chỉ có thể cầu nguyện. Nhanh thổi hào lệnh thú giác. Cũng không kịp điệt Thôi Hành Nhất, vội vàng từ một vị ngự thú sư trong tay tiếp nhận sừng thú, nâng lên quai hàm dùng sức thổi. Tại Du Dương trầm thấp kèn lệnh phía dưới, tóc này cuồng phi tích địa long trong mắt dần hiện ra một tia e ngại, tại mọi người rung động ánh mắt hạ có chút không cam lòng túi xuống đầu. Cho đến cái này, Thôi Hành Nhất mới lòng vẫn còn sợ hai đem hào lệnh thú giác thu hồi, nói: "Phiền phức lớn rồi, đầu này đại yêu đã hoàn toàn áp chế không nổi, liền xem như thổi lên hào lệnh thú giác cũng chỉ có thể để nó miễn cưỡng thần phục. Mà lại ta còn cảm giác được, nó chống cự cũng đang không ngừng gia tăng. Nhiều nhất 3 năm ngày, cái này hào lệnh thú giác liền sẽ đối với hắn hoàn toàn mất đi tác dụng." Hắn nhìn về phía Đinh Văn Uyên, vội nói: "Đinh hội trưởng, việc này không nên chậm trễ. Ngươi nhanh chóng trở về, thông chi ngự thú tổng bộ, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Ta dẫn người lưu tại quân doanh, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn nó. Nếu như trong vòng 5 ngày không cách nào làm cho nó khôi phục bình thường, vậy cũng chỉ có thể giết nó. Tất cả mọi người liên tục gật đầu phụ họa, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Thấy đối phương lại trực tiếp không để mắt đến Sở Kinh Thiên, Đinh Văn Uyên trong lòng ẩn ẩn có chút không vui. Mặc dù mọi người cùng là ngự thú sư, dù là hắn thân là hội trưởng, tại ngự thú trình độ bên trên vẫn là thấp hơn Thôi Hành nhất. Cái này, hắn chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở trưởng công chúa trên thân. Trưởng công chúa cũng minh bạch đối phương ý tứ, vội vàng nói. Sở đại sư còn ở nơi này, trước hết để cho hắn điều tra một chút phi tích địa long tình huống, nếu như hắn cũng không giải quyết được, lại đi cầu trợ công hội tổng bộ như thế nào. Trưởng công chúa, phi tích địa long vừa rồi phát cuồng ngài cũng nhìn thấy, rất nhanh liền ngay cả hào lệnh thú giác cũng đều áp chế không nổi nó. Chúng ta trước mắt chỉ có xin giúp đỡ công hội tổng bộ, mới có thể ngăn chặn hắn. Ngài tại sao muốn đem hy vọng đặt ở như thế một tên tiểu tử trên thân? Thôi Hành Nhất gặp trưởng công chúa đối Sở Kinh Thiên thế mà còn ôm lớn lao hy vọng, lập tức vô cùng nổi giận. Mấy ngày nay, bọn hắn cơ hồ xử xuất tất cả vô liếng, cái này đều không thể tìm ra phi tích địa long phát của nguyên nhân, dựa vào Sở Kinh Thiên có làm được cái gì. Chu Chí Long cũng ở một bên nói, không sai tụ tập ở chỗ này ngự thú sư, đã là toàn bộ vương triều bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại, Thôi Đại Sư càng là Thái Sơn bắt đầu cấp bậc nhân vật. Sở Kinh Thiên tiểu tử này nhiều lắm là chỉ là tại ngự thú bên trên có chút thiên phú, sao có thể biết rõ ràng nguyên nhân tìm tòi. Nếu là lại chọc giận phi tích địa long, phiền phức nhưng lớn lắm a. Mọi người nhao nhao khổ khuyên, cái này khiến Đinh Văn Uyên gấp chi giơ chân, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Kinh Thiên, hy vọng Sở Kinh Thiên hiển bộc lộ tài năng, cho những này mắt chó coi thường người khác ra hỏa biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng Sở Kinh Thiên chỉ là hai tay chắp sau lưng, lặng lặng nhìn phi tích địa long. Không có nửa điểm ý lên tiếng, cái này khiến hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Như vậy đi, Đinh hội trưởng ngài đi trước liên hệ công hội tổng bộ, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Sở đại sư lưu tại nơi này trưởng công chúa do dự một chút, lúc này mới lên tiếng. Mặc dù trong lòng nàng đối Sở Kinh Thiên ôm lớn lao hy vọng, nhưng nhiều như vậy ngự thú đại sư mở miệng, cũng không khỏi dao động ý nghĩ trong lòng. Nghe thấy trưởng công chúa hạ lệnh, Thôi Hành Nhất bọn người lộ ra vẻ tươi cười. Chu Chí Long càng là không chút khách khí châm chọc nói. Quay tới quay lui, chậm trễ mọi người nhiều thời giờ như vậy, kết quả không phải là dựa theo lúc trước kế hoạch đến áp dụng. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Sở Kinh Thiên, ngươi nơi này là quân doanh trọng địa, dựa theo lẽ thường tới nói, lấy thân phận của ngươi là không thể tiến đến. Bất quá đã ngươi là đinh hội trưởng tự mình linh đến, trưởng công chúa lại tự mình mở miệng, cũng liền lưu ngươi ở chỗ này quan sát. Ngự thú công hội mọi người đều là âm thầm thở dài. Bọn hắn cùng hoàng thất ngự thú sư, thường có ma sát. Bí mật càng là ám tương đối cao thấp. Nguyên bản trông cậy vào Sở Kinh Thiên có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng ai có thể tưởng đến ngay cả hắn cũng không được. Đinh Văn Uyên lắc đầu, lúc này mới đối Sở Kinh Thiên chắp tay nói. Sở đại sư, ngài trước ở chỗ này chờ đợi một lát, ta trở về xin giúp đỡ xong tổng bộ về sau lại đến. Những người khác tại Thôi Hành Nhất, Chu Chí Long bọn người ánh mắt trào phung dưới, cũng đều có chút không tiếp tục chờ được nữa, chuẩn bị theo Đinh Văn Uyên cùng một chỗ về công hội. Chu Chí Long càng là lộ ra một tia nụ cười chiến thắng. Lúc trước Sở Kinh Thiên một lời quát lui hắn chỗ thuần phục liệt diễm hùng sư, đây chính là để hắn tại ngự thú sư bên trong lần thụ chế dê ước. Bây giờ cuối cùng là lấy lại danh dự, cũng coi là xả được cơn giận. Về phần Thôi Hành Nhất thì căn bản không nhìn Sở Kinh Thiên, bởi vì hào lệnh thú giác đối phi tích địa long áp chế thời gian càng lúc càng ngắn, cho nên hắn chỉ có thể một tấc cũng không rời trông coi. Vừa rồi vẹn vẹn chỉ là tiểu trong phiến khắc, phi tích địa long lại có dấu hiệu nổi điên. Cái này chờ chuyện nhỏ, còn phải xin giúp đỡ tổng bộ. Ngay tại Đinh Văn Uyên chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một mực trầm mặc không nói Sở Kinh Thiên lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng, ta vừa rồi chỉ là xác nhận một ít chuyện thôi, không để ý đến những này tôm tép ngại nhép. Yên tâm đi, đã ta đáp ứng xuất thủ, liền tất nhiên sẽ giải quyết phi tích địa long phát cùng sự tình. Chỉ bằng ngươi Thôi Hành Nhất ngay vậy, lạnh hừ một tiếng. Giống. Nhưng mà đúng vào lúc này, đồng dạng trầm mặc phi tích địa long đột nhiên ở giữa bạo phát ra. Một cỗ so lúc trước còn muốn mênh mông yêu khí, giống như nước thủy triều từ thân thể của nó bên trong phun trào ra. Cánh tay thô xiềng xích quả thực là giống như là đậu giá đỗ, bị nó cho dễ như trở bàn tay kéo đứt. Dắt lấy xiềng xích hoàng cân lực sĩ, trực tiếp bị phi tích địa long không có gì sánh kịp cự lực cho vung ra xa mười mấy mét, miệng đầy thổ huyết đập xuống đất. Nhanh áp chế nó. Chu Chí Long quá sợ hãi, vội vàng khu động bên cạnh báo đen nhào về phía phi tích địa long. Nhưng vừa vặn cẩn thận. Phi tích địa long cự trảo đống nhiên đập xuống, trực tiếp đem đầu kia cùng là nhị giai đại yêu báo đen nện thành một bãi bùn nhão. Thôi Hành Nhất thấy thế, luôn cuống tay chân thổi lên kèn lệnh. nhưng lúc này đây tiếng kèn cũng vẹn vẹn chỉ là để Phi Tích Địa Long do dự một chút, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Phi Tích Địa Long chợt lâm vào nổi giận bên trong, nó hai cánh mở ra đúng là mang theo bỗng nhiên cuồng phong trực tiếp phóng lên tận trời. Cái gì? Hào lệnh thú giác không dùng được. Thôi Hành Nhất kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi. Không có kèn lệnh vẹn vẹn bằng vào lực lượng, liền muốn áp chế đầu này Phi Tích Địa Long, nhưng là muốn 4-5 vị cùng cảnh giới võ giả, loại này mấu chốt bên trong từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy chân khí viên mãn cường giả. Mà đầu này Phi Tích Địa Long ngay tại phát cuồng, chỉ sợ còn cần càng nhiều cường giả. Nếu như tùy ý nó tứ ngược, toàn bộ quân doanh sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Nhanh thông chi tất cả cấm vệ quân rời đi. Nơi này đã không thể đợi tiếp nữa. Nhìn xem hai mắt đỏ bừng, đã là chuẩn bị lao xuống, đại khai sát giới Phi Tích Địa Long, trưởng công chúa nghẹn ngào kêu lên. Ở đây ngự thú sư nhóm, cũng đều nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuẩn bị khu xử yêu thú của mình ngăn cản đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận nhàn nhạt tiếng cười lại là từ một bên vang lên. Không cần đến ngạc nhiên, có ta ở đây, không cần lo lắng. Vừa dứt lời, chỉ gặp Sở Kinh Thiên trên một người trước, tại từng đạo rung động ánh mắt dưới, trầm giọng hét một tiếng. Vâng! Giờ khắc này, hắn lưỡi rực rỡ hoa sen, tiếng như kinh lôi. Đây là thượng cổ long ngữ. Gần như tuyệt vọng trưởng công chúa, nghe thấy cái này quen thuộc tiếng quát, hưng phấn gần như sắp muốn nhảy dựng lên. Chương 50, đại yêu chứng bệnh. Quả thực là không biết mùi vị. Tất cả mọi người đang đào tẩu, thậm chí hận không thể để mạng lại liều, vì chính là phòng ngừa đầu này Phi Tích Địa Long đại khai sát giới. Để đám người càng chấn nộ là, khẩn cấp như vậy tình thế lại có thể có người chế giễu bọn hắn là ngạc nhiên. Mà những lời này chính là Sở Kinh Thiên nói tới. Thôi đại sư, làm sao bây giờ? Nhìn xem hướng một mình hướng Phi Tích Địa Long đi đến Sở Kinh Thiên, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặc kệ tiểu tử này, hắn đã nguyện ý chịu chết, vậy thì do hắn đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian ngăn chặn đại yêu. Thôi Hành Nhất cắn răng nói. Loại này nguy cấp mấu chốt bên trong, tất cả mọi người hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi chạy trốn, hắn còn hảo chết không chết đi lên gót, đến lúc đó liền xem như Bắc Lương Vương truy cứu tới, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Thầm nghĩ, Thôi Hành Nhất đã là khu động yêu thú của mình nào tới. Thôi Hành Nhất thân là hoàng thất ngự dụng ngự thú sư, chỗ thúc đẩy yêu thú tự nhiên không đơn giản. Chỉ gặp một đạo như thiểm điện quang ảnh xông lên thiên không, kia rõ ràng là một đầu đỏ mắt hổ bưu hổ sinh tam tử, tất có một bưu. Đầu này đỏ mắt hổ bưu đập ra thời điểm, liền ngay cả Phi Tích Địa Long trong mắt cũng không khỏi đến dần hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Mà Đinh Văn Uyên hắc hoàng, càng lại như lâm đại địch. Ngoại trừ nó bên ngoài, cái khác ngự thú sư cũng đều nhao nhao thôi động yêu thú của mình xông giết tới. Cái này một cái chớp mắt, quân doanh phảng phất lâm vào bầy yêu xúm xít bên trong. Này! Đúng lúc này, lạnh thấu xương tiếng quát đống nhiên vang lên. Trong chốc lát, những cái kia điên cuồng nhào xông đám yêu thú, phảng phất nghe được thượng cổ tổ long hiệu lệnh. Đúng là tại cái này một cái chớp mắt, run rẩy thân thể tràn đầy e ngại đối Sở Kinh Thiên phụ phục xuống tới. Chính là cùng như bạo sư Phi Tích Địa Long, cũng ngoan ngoãn hạ xuống tới, thuận theo như là cứu non. Hơn 10 vị ngự thú đại sư đều áp chế không nổi, thậm chí ngay cả hào lệnh thú giác cũng vô pháp chế ước Phi Tích Địa Long, vậy mà tại Sở Kinh Thiên một tiếng gầm thét hạ ngoan ngoãn túi đầu. Cái này sao có thể? Thôi Hành Nhất, Chu Chí Long bọn người trợn mắt hốt mồm, chưa tỉnh hồn lại. Đây chính là Sở đại sư thủ đoạn, Thôi lão quỷ, ngươi có phục hay không? Một lời quát bảo ngưng lại Phi Tích Địa Long, khiến cho bách thú thần phục, tái hiện ngự thú công hội một màn kia. Đinh Văn Uyên rốt cuộc cát không chế trụ nổi trong lòng cuồng hỉ, lập tức phá lên cười. Nhất là nhìn xem những này hoàng thất ngự dụng ngự thú sư mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn càng là cảm thấy trong lồng ngực một ngụm ác khí toàn bộ bị phun ra. Đây chính là thượng cổ long ngữ chi uy sao? Trưởng công chúa đôi mắt đẹp bên trong thoáng hiện thần quang, nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt hoàn toàn là sùng bái chi tình. Mà cái khác hoàng cân lực sĩ, quân doanh các binh sĩ càng là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Đầu này làm cho cả vương triều ngự thú sư đều thúc thủ vô sách đại yêu, đúng là tại Sở Kinh Thiên tiếng quát phía dưới thần phục. Hắn làm sao có thể làm được? Thôi Hành Nhất lấy lại tinh thần, nhưng vẫn như cũ khó nén rung động trong lòng. Làm sao không có thể? Trưởng công chúa nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Thôi Hành Nhất, thở dài nói, ngươi lấy hào lệnh thú giác tới áp chế Phi Tích Địa Long, ngươi cũng đã biết cái này hào lệnh thú giác là ai từ Vạn Thú Sơn bên trong mang tới. Đây là Thanh Long Đoàn tại Vạn Thú Sơn từ Trương Huyền trong tay cướp đoạt mà đến, muốn có được hào lệnh thú giác còn có Tây Kỳ Hắc Long quân, ta chỉ nghe nói, Thanh Long Đoàn đạt được một vị ngự thú đại sư tương trợ, chẳng lẽ? Thôi Hành Nhất lẩm bẩm nói, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Trưởng công chúa nhẹ gật đầu, nói, không sai, vị kia xuất thủ ngự thú đại sư, chính là Sở Kinh Thiên. Mà lại ngươi chỉ sợ còn không biết, Sở Kinh Thiên đã thông qua được nhị giai ngự thú sư khảo hạch, chỉ là ngự thú huy chương còn chưa từ tổng bộ phát tới.
TTT.
Trưởng công chúa mỗi nói một câu, Thôi Hành Nhất sắc mặt liền trắng bệch một phần. Hắn vạn lần không ngờ, Sở Kinh Thiên lại là giống như bọn họ, đều là nhị giai ngự thú sư. Chu Chí Long càng là nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như dưới chân có địa động, hắn hận không thể tại chỗ chui vào. Trách không được Sở Kinh Thiên chưa từng cầm mở mắt nhìn hắn, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là e ngại mình, cho đến hiện tại hắn mới hiểu được, Sở Kinh Thiên là căn bản không có bắt hắn cho để vào mắt. Chưa đầy 16 tuổi nhị giai ngự thú sư, trách không được trưởng công chúa cùng đinh hội trưởng đều như thế tôn sùng hắn. Ở đây cái khác hoàng thất, quân doanh ngự thú sư, trong lòng càng là rời sông lấp biển. Không nói những cái khác, vẹn vẹn bằng vào Sở Kinh Thiên lúc trước chấn áp bầy thú thủ đoạn, liền vượt qua bọn hắn quá nhiều. Mà bọn hắn còn là một bộ vênh váo tự đắc tự cho là đúng thái độ. Bất quá Thôi Hành Nhất dù sao gừng càng già càng cay, rất mau đem những này đều ném sau. Sở đại sư có thể áp chế đầu này phi tích địa long, kia là không thể tốt hơn. Đinh hội trưởng, ngươi còn không mau mau đi liên hệ tổng bộ, tìm kiếm giải cứu biện pháp. Đinh hội trưởng hư lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Thôi Hành Nhất nói. Sở đại sư đều nói qua, đây bất quá là một chuyện nhỏ, ta tại sao muốn đi liên hệ tổng bộ có phải hay không, Sở đại sư. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không sai. Cái này khiến Thôi Hành Nhất không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Phải biết, trở thành ngự thú sư cũng không phải là chỉ là thu phục, thúc đẩy yêu thú như thế. Đơn giản, ngươi đồng thời còn được giải yêu thú các loại đặc điểm cùng triệu chứng, chỉ có dạng này mới có thể đúng bệnh hút thuốc, giải quyết yêu thú trên thân phát sinh nghi nan tạp chứng. Mà những này liền phải dựa vào lịch duyệt mới có thể làm được. Sở Kinh Thiên còn trẻ như vậy, có thể có cái gì lịch duyệt? Mời Sở đại sư mở kim khẩu. Chu Chí Long mấy người cũng có chút không phục, nhưng kiến thức qua Sở Kinh Thiên thủ đoạn về sau, minh bạch nơi này đã không có bọn hắn xen vào phần, chỉ có thể nhỏ giọng đàm luận. Hừ, hắn có thể áp chế phi tích địa long cố nhiên vượt ra khỏi chúng ta mong muốn, nhưng nếu là nói hắn có thể chữa khỏi phi tích địa long, ta là vạn vạn sẽ không tin tưởng Chu Chí Long đã sớm kết luận. Chúng ta lật khắp điển tịch cùng các loại ghi chép, cũng không tìm tới phi tích địa long phát của nguyên nhân, hắn liền xem như tại ngự thú một đạo bên trên lại thế nào có thiên phú, cũng vô pháp giải quyết này triệu chứng. Một vị khác ngự thú sư lắc đầu. Cố nhiên được chứng kiến Sở Kinh Thiên thủ đoạn, nhưng vẫn là có không ít người cho là hắn vô lực hồi thiên. Lặng yên thời điểm, bốn phía đã an tĩnh lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt quay đầu sang. Đối mặt đám người hoặc chờ đợi, hoặc chất vấn, hoặc ánh mắt khinh thường, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Đầu này phi tích địa long căn bản cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Đánh rắm. Vừa dứt lời, Thôi Hành Nhất liền giơ chân quát. Chu Chí Long bọn người nhìn thấy Sở Kinh Thiên kiểu nói này, đều lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Hiển nhiên bọn hắn dự liệu không sai, Sở Kinh Thiên căn bản không giải quyết được phi tích địa long bệnh trạng. Sở đại sư, cái này phi tích địa long thật không có nửa điểm ma bệnh, trưởng công chúa lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nàng nguyên bản còn chờ mong Sở Kinh Thiên nói ra một phen thao thao bất tuyệt, giải thích một chút phi tích địa long phát của nguyên nhân, nhưng người nào nghĩ đến lại là một kết quả như vậy. Cái này thật sự là quá ngoài dự liệu của mọi người, cho dù là nàng cũng không thể tiếp nhận. Sao có thể không có ma bệnh, cái này phi tích địa long tại trong quân doanh chờ đợi 7-80 năm, chưa bao giờ giống là trong khoảng thời gian này phát cuồng, qua mỗi một lần phát cuồng, đều sẽ mất lý trí, liều lĩnh đại khai sát giới. Sở Kinh Thiên, ngươi nên không phải không giải quyết được vấn đề, tùy tiện bịa chuyện ra một cái lý do lừa gạt chúng ta đi. Chu Chí Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không chút khách khí mở miệng rêu cợt nói. Đinh Văn Uyên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn cùng ý nghĩ của mọi người đồng dạng. Đầu này phi tích địa long nhất định là có nguyên nhân gì mới lại đột nhiên phát cuồng. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên trào phúng quét mắt một vòng Thôi Hành Nhất, Chu Chí Long khinh thường nói: "Các ngươi biết cái gì?" Không nhìn đám người như muốn giết người ánh mắt, hắn tiếp tục nói: "Đầu này phi tích địa long sắp đột phá. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được, trên người nó yêu khí bốc lên, mỗi một lần phát cuồng đều sẽ so trước đó muốn cường thịnh một phần, sao hưởng cho các ngươi vẫn là nhị giai ngự thú sư, ngay cả những này đều không có cảm giác ra?" Bởi vì không chịu nổi thể nội bạo tăng yêu khí, cho nên nó nhất định phải lấy chiến đấu đến phát tiết cố lực lượng này. Nhưng bởi vì mỗi một lần phát tiết lúc, đều bị các ngươi ngộ nhận là phát cuồng, dẫn đến lực lượng tích tụ tại thể nội, đến cuối cùng nó tự nhiên sẽ mất lý trí. Trưởng công chúa giống là nhớ ra cái gì đó, che miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ở đây ngự thú sư, trải qua Sở Kinh Thiên như thế chỉ điểm, cũng lập tức kịp phản ứng. Bình thường yêu thú rất khó đột phá, đây là bởi vì bọn chúng sinh tồn ở giã ngoại. Thiên linh địa bảo có hạn. Nhưng đầu này phi tích địa long đợi tại quân doanh, mỗi ngày lấy linh dược cung cấp nuôi dưỡng, tự nhiên sẽ đột phá gông cùm xiềng xích. các ngươi thân là nhị giai ngự thú sư, ngay cả những này vấn đề nhỏ đều không phân biệt được, có tư cách gì đứng ở chỗ này đi chỉ trích người bên ngoài. Sở Kinh Thiên chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ngần ấy vấn đề nhỏ, lại kinh động đến toàn bộ hoàng thành ngự thú sư, thậm chí ngay cả những người này đều không giải quyết được vấn đề, còn chuẩn bị đi cầu trợ công hội tổng bộ, quả thực là quá mất mặt. Phải biết cho dù là đại đạo tiên tông ngoại môn đệ tử, đều có thể tùy tiện giải quyết việc này. Sở đại sư, vậy bây giờ như thế nào cho phải? Trưởng công chúa liền vội vàng hỏi. Lấy một chút cựu sỉ huyền minh quả đút cho nó, Sở Kinh Thiên tùy ý nói. Cựu sỉ huyền minh quả thế nhưng là sẽ tán đi nó một thân yêu khí, trưởng công chúa nhịn không được giật mình. Sở Kinh Thiên cười cười nói, không ngại cựu sỉ huyền minh quả cố nhiên sẽ tán đi nó một thân yêu khí, nhưng cũng chỉ là tính tạm thời mà thôi. Đây đối với phi tích địa long tới nói, tựa như là đem nó kinh mạch trong cơ thể mở rộng, có thể dung nạp càng nhiều yêu khí. Chờ đến nó một lần nữa tích xúc lên yêu khí về sau, liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá gông cùng xiềng xích, có được tương đương với chân khí tông sư thực lực. Nghe vậy trưởng công chúa hít sâu một hơi, trung điệp đối với Sở Kinh Thiên bái. Nàng cái này khẽ không người, cũng triệt để đánh nát Chu Chí Long đám người ngạo khí, thôi hành nhất càng là tự giác không có mặt mũi tiếp tục chờ đợi, lúc gần đi hung hăng trợn mắt nhìn Sở Kinh Thiên một chút, trực tiếp phất tay háo rời đi. Cái này thôi lão quỷ có thù tất báo, hắn đã ghi hận bên trên ngươi, Đinh Văn Uyên nhỏ giọng nói. Cái này chờ tôm tép nhại nhép cũng chỉ là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được quá lâu. Sở Kinh Thiên sao sẽ để ý một cái nho nhỏ thôi hành nhất, lạnh lùng cười một tiếng cũng là gánh chịu hai tay, tại mọi người tôn kính trong ánh mắt quay người rời đi. Ta nhất định phải bái hắn làm thầy. Trưởng công chúa nhìn xem Sở Kinh Thiên bóng lưng, trong lòng nảy mầm suy nghĩ càng phát ra kiên định. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Giao lưu hội. Sở đại sư. Chờ Sở Kinh Thiên từ kho thuốc bên trong cầm huyền âm thảo sau khi ra ngoài, Vương Sùng đã đợi ở bên ngoài. Đi thôi. Sở Kinh Thiên biết là vì đêm nay võ đạo giao lưu hội, rất thẳng thắn đem huyền âm thảo thu vào. Dù sao huyền âm thảo đã tới tay, thông huyền đan lúc nào đều có thể luyện chế. Đặt ở hàng đầu mục tiêu vẫn là võ đạo giao lưu hội bên trên. Ra quân doanh không lâu, Sở Kinh Thiên liền mang lên trên mặt nạ. Giao lưu hội bên trên ngư long hỗn tạp, hắn chỉ là vì ma luyện thực lực, tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận. Giao lưu hội cổng thủ vệ trung điệp, người bình thường không cách nào đi vào. Cũng chỉ có đi theo Vương Sùng, Sở Kinh Thiên mới tiến trong đó. Giao lưu hội nội bộ càng to lớn, là bắt mắt nhất thì là một tòa cự đại lôi đài, bốn phía lôi đài lấy thủy tinh nham trụ chèo trống. Mỗi một cây nham trụ chừng hai người vây quanh phẩm chất, vô số hoa văn phù lục, dọc theo thủy tinh nham trụ trên dưới tung bay. Cái này bốn cây cột chính là đế sư từ huyền bố trí tới trận pháp, phòng ngừa võ giả, tu chân giả đánh nhau sẽ tác động đến người khác. Pháp trận này đủ để ngăn lại hai vị chân khí tông sư cường giả đánh nhau. Phát giác được Sở Kinh Thiên ánh mắt, Vương Sùng giải thích nói, trong lời nói càng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Nhưng hắn nhưng lại không biết, trận pháp này ở trong mắt người ngoài nhìn vô cùng tinh diệu, nhưng ở trong mắt Sở Kinh Thiên lại đầy sơ hở. Giới thiệu xong trận pháp, Vương Sùng lại bắt đầu thận trọng giới thiệu võ đạo giao lưu hội chú ý hạng mục. Thì như chỉ phân thắng bại, không chừng sinh tử quy tắc. So như thực lực biểu hiện dễ thấy, thậm chí sẽ bị hoàng thất chọn chúng. Đây chính là võ đạo giao lưu hội sao? Mà một đầu khác, Sở Vô Song cũng đi theo Trần Bắc Vọng tiến vào hội trường. Nhìn xem bình thường khó gặp chân khí cường giả, đúng là khắp nơi có thể thấy được lúc, hắn cũng nhịn không được nữa trong lòng rung động. Một bên Trần Bắc Vọng, nhìn xem đệ tử đắc ý của mình vớt cằm nói. Tiềm lực của ngươi tư chất chính là trăm năm khó gặp, nhưng ngươi thiếu thốn nhất chính là thực chiến lịch luyện cùng dẫn đạo. Ta mang ngươi đến võ đạo giao lưu hội một thì là để ngươi mở mang tầm mắt. Thứ hai là để ngươi từ các vị tiền bối trong lúc giao thủ có lĩnh ngộ. Hắn Sở Kinh Thiên mặc dù là nhị giai ngự thú sư, nhưng chúng ta luyện khí võ giả cũng chưa chắc sẽ sợ bọn hắn. Nghe được Sở Kinh Thiên danh tự, Sở Vô Song trong mắt xẹt qua một tia thầm hận. Hắn vạn lần không ngờ, cái này bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, thế mà trong lúc vô tình thân phận địa vị đã ngự trị ở bên trên hắn. Hắn nhưng là nhị giai ngự thú sư, ta có thể là đối thủ của hắn sao? Nghĩ đến niên hội lúc sinh tử chiến, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhị giai ngự thú sư lại như thế nào, dựa chỉ là yêu thú thôi mà thực lực của bản thân bọn họ, lại qua quýt bình bình. Chỉ cần ngươi có thể né tránh bọn hắn thúc đẩy yêu thú, giết đối phương như là giết gà giết chó tùy tiện, Trần Bắc Vọng hừ lạnh nói. Hiển nhiên bên ngoài trại lính phát sinh sự tình, cũng làm cho hắn ghi hận bên trên Sở Kinh Thiên. Hắn vô vô Sở Vô Song bả vai, nói. Một hồi sẽ qua giao lưu hội liền muốn bắt đầu, ngươi đại khái có thể nhìn một chút. Có thể tiến vào hội trường đều là luyện khí võ giả, tu pháp tu chân giả, ngự thú sư bất quá là hạ cửu lưu nghề nghiệp thôi, như thế nào có tư cách cùng chúng ta đánh đồng. Loại trường hợp này, Sở Kinh Thiên cả một đời đều chưa hẳn có thể tiến đến. Sở Vô Song nhẹ gật đầu, trong lòng lại dâng lên một cỗ tự tin. Theo thời gian trôi qua, đến đây chân khí cường giả càng ngày càng nhiều, về phần thông huyền kỳ tu chân giả thì là lác đác không có mấy. Dù sao tu chân giả yêu thích yên tĩnh không thích động, ngồi xuống minh tưởng tăng cường thực lực phương thức thích hợp hắn hơn nhóm. Trên lôi đài lui tới đã trải qua mấy hiệp. Lúc này trên lôi đài đang có hai người đang đánh nhau, bên trong một cái dùng thương, một cái khác dùng kiếm. Bành! Chiến đấu không đến bao lâu, dùng thương vị võ giả kia trong tay lắc một cái, thép tinh trường thương như là cự roi quét ngang ra ngoài, một cô cự lực trực tiếp đem dùng kiếm võ giả cho đánh bay. Khiến cho kiếm võ giả buồn bực thốt một tiếng, trùng điệp ngã xuống lôi đài. Hắn gọi là Hừng Man, ngoại hiệu thương ma chân khí tiểu thành võ giả, thương thế đã đạt đến thu phóng tự nhiên tiêu chuẩn. Cùng các loại cảnh giới võ giả, chưa có địch thủ Vương Sùng nhỏ giọng giải thích nói. Tại sao không có những người khác tham chiến? Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện thế mà không có người tiếp tục ra sân, không khỏi nghi ngờ nói. Tu vi cao khinh thường cùng thấp với mình võ giả đối chiến, mà lại hôm nay cũng không có bao nhiêu chân khí tiểu thành trở lên người tới. Nếu như lại không có người khiêu chiến, đoán chừng hôm nay giao lưu hội liền sẽ dừng ở đây rồi. Vương Sùng nói. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, không khỏi có chút thất vọng. Hắn nguyên bản cho rằng tại giao lưu hội bên trên có thể gặp được một chút đỉnh phong, thậm chí cả viên mãn chân khí cường giả, có thể ma luyện tu vi của mình. Nhưng không nghĩ tới, những cường giả kia còn chưa tới trận. Thôi ta vẫn là lấy trước hắn đến luyện tay một chút đi. Chầm ngưng một chút, Sở Kinh Thiên sải bước hướng trên lôi đài đi đến. Hồng Man đánh bại đối thủ, nhìn thấy không người còn dám tiến lên, không khỏi đích thì thầm một tiếng không có tí sức lực nào. Cái này hắn nghe thấy lôi dưới đài có người gọi mình, vẻ phải nhìn sang. Trần Bắc Vọng, ngươi không phải tại Bạch Hổ đoàn đảm nhiệm đại giáo đầu A, làm sao có thời gian đến giao lưu hội đi dạo. Ta mang đệ tử đến giao lưu hội mở mang tầm mắt Trần Bắc Vọng thuận thế giới thiệu một chút Sở Vô Song. Sở Vô Song nhìn thấy Hồng Man xem ra, vội vàng túi đầu hành lễ. Hồng Man hài lòng nhẹ gật đầu, đây chính là ngươi thường nhắc lên tiểu tử kia, 16 tuổi liền có thể đạt tới nội kình tông sư, tu vi quả là nhanh theo kịp người của Hoàng Thất, chắc không được Trần Bắc Vọng như thế dịu dắt ngươi chờ chút tan cuộc, ta thuận tiện chỉ đạo ngươi mấy chiêu. Đa tạ Hồng đại nhân. Sở Vô Song mừng rỡ. Hắn biết, giống như là Hồng Man loại này chân khí cường giả, phần lớn đều của mình quý, không nguyện ý đem kinh nghiệm của mình cùng tâm đắc truyền cho ngoại nhân. Cho dù là thân truyền đệ tử, cũng sẽ cố ý lưu lại thủ đoạn. Nếu như không phải xem ở Trần Bắc Vọng quan hệ bên trên, Hồng Man cũng sẽ không truyền thụ mình tâm đắc. Không cần khách khí, nếu là ngươi ngày sau phát đạt, chớ có quên ta. Hồng Man cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Lấy thân phận của bọn hắn cùng địa vị, tự nhiên có thể tiếp xúc đến liên quan tới Bắc Lương Vương phủ một chút truyền ngôn. Sở Vô Song trước mắt đang cùng Sở Kinh Thiên Minh tranh ám đoạt Vương phủ quyền kế thừa, tương truyền Sở Vô Song phía sau càng có Hoàng Thất cái bóng. Nếu như mình có thể cùng Sở Vô Song giao hảo, nếu là ngày sau đối phương lên như diều gặp gió, hắn cũng sẽ nhiều một tòa chỗ dựa. Hồng đại nhân nói quá lời, Sở Vô Song tất nhiên sẽ không quên các vị đối ta ân trạch. Sở Vô Song vội vàng nói, nhưng hắn lời còn chưa dứt lại là không khỏi ồ lên một tiếng. Mọi người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp một vị mang theo mặt nạ thiếu niên, chậm rãi đi lên lôi đài. Tiểu tử, ngươi lên lôi đài làm gì thật tốt hào hứng đột nhiên bị người đánh gãy, Hồng Man ngữ khí lập tức không khách khí. Tự nhiên là khiêu chiến ngươi. Sở Kinh Thiên nói. Vâng. Lôi đài khu vực nguyên bản là đám người chú ý tiêu điểm, bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên mao đầu tiểu tử tới khiêu chiến thương ma Hồng Man, nhất thời liền dẫn phát ra một trận sóng to gió lớn. Mặc dù đối phương mang theo mặt nạ, để cho người ta xem thường dung mạo, nhưng từ trên thể hình phán đoán hắn tuổi thật cũng không lớn. Loại này tuổi tác thực lực võ giả cao nhất, cũng chỉ có đạt tới nội kình tông sư Sở Vô Song, về phần những người khác thực lực tu vi tự nhiên là cao thấp không đều. Cái này mao đầu tiểu tử đoán chừng đều không có đệ tử của ta lớn, hắn là ai mang vào loại trường hợp này, nào có hắn lên đài phần một vị chân khí tiểu thành cường giả hư lạnh nói. Đoán chừng lại là một cái muốn nổi danh hậu bối, đáng tiếc hắn chọn sai địa phương, có thể trèo lên lên lôi đài không có chỗ nào mà không phải là chân khí cường giả, ta đoán chừng thương ma đều khinh thường cùng hắn đánh một vị khác chân khí nhập môn cường giả rêu cực nói. Những người khác cũng là chúng thuyết phân vân, một chút tính khí nóng nảy hạng người, càng là hét to lấy để Sở Kinh Thiên cút xuống lôi đài. Đã có người nhận ra Sở Kinh Thiên là cùng Vương Sùng cùng một chỗ tiến đến, dứt khoát trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Vương Sùng. Vương Sùng, đây là ngươi từ chỗ nào lĩnh tới hậu bối dám ở giao lưu hội bên trên dương oai? Ngươi nếu là chọc chúng nộ, đến lúc đó cẩn thận ngay cả ngươi tiến vào giao lưu hội tư cách đều bị tước đoạt. Không sai, để hắn từ chỗ nào đến, chạy trở về đi đâu? Vương Sùng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vừa mới lên lôi đài, liền gây nên sóng to gió lớn. Bất quá việc này cũng bình thường, tựa như là một đống phú khả địch quốc thương nhân tụ hội, đột nhiên lẫn vào một cái quần áo lam lũ tên ăn mày, cái này tự nhiên để cho người ta ngán. Hắn vội vàng giải thích nói. Sở tiên sinh cũng không phải là hậu bối của ta, hắn cũng là một vị chân khí tiểu thành cường giả, dựa theo hội trường quy củ, hắn tự nhiên có thể lên trận khiêu chiến. Vương Sùng lời nói này, quả thực so Sở Kinh Thiên lên đài đưa tới bạo động còn muốn to lớn. Chân khí kỳ không phải nói đùa sao? Con trẻ như vậy chân khí kỳ cường giả, ta tại sao không có nghe qua? Ta không tin nào có còn trẻ như vậy, liền đạt tới chân khí kỳ thiên tài càng có người lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy không tin. Trần Bắc Vọng cũng là rung động không thôi. Bất quá, hắn phát hiện bên cạnh Sở Vô Song, giống như có phát hiện gì, liền vội vàng hỏi. Ngươi thế nào? Đại giáo đầu, ngươi nhìn người này giống hay không Sở Kinh Thiên? Sở Vô Song nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trần Bắc Vọng theo tiếng nhìn lại, không chịu được nhướng mày, trầm ngưng chỉ chốc lát lúc này mới lên tiếng nói. Người này mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Bất quá chỉ từ hình thể đến xem, xác thực cùng Sở Kinh Thiên giống nhau đến mấy phần. Người tâm ma quá nặng, đã bị Sở Kinh Thiên ảnh hưởng. Sở Kinh Thiên tư chất cùng ngươi so sánh, quả thực chênh lệch cách xa vạn dặm, nói thế nào có thể đạt tới chân khí kỳ. Sở Vô Song không chịu được nhẹ gật đầu, trong mắt hoảng sợ lúc này mới tán đi. Mình có Trần Bắc Vọng chỉ điểm, lại tại trong quân doanh có thiên linh địa bảo cung cấp nuôi dưỡng, mới sẽ đạt tới nội kình tông sư. Sở Kinh Thiên mặc dù cũng là luyện khí võ giả, nhưng hắn một tháng trước mới đạt tới nội kình đỉnh phong, làm sao có thể vượt qua mình. Xem ra quả thật như là đại giáo đầu nói, tâm ma của ta quá nặng đi. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mới ung dung nhìn về phía lôi đài. Mà thương ma Hồng Man, cũng bởi vì Vương Sùng một lời nói rung động không thôi, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Sở Kinh Thiên nói. Tiểu tử này có thể đạt tới chân khí kỳ, ta không tin. Đối mặt bốn phía nghi hoặc, chất vấn, kinh dị ánh mắt, Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, phóng xuất ra khí tức. Oanh! Một cỗ khí lãng lấy Sở Kinh Thiên làm trung tâm, tứ tán ra. Thuộc về chân khí tiểu thành bảng đại khí thế, ẩn ẩn tản mát ra một tia áp bách. Lần này tình hình rơi xuống hội trường trong mắt mọi người, giống như nhấc lên một trận sóng lớn ngập trời. Chương 52, treo lên đánh Hồng Man. Chân khí tiểu thành, cái này là chân khí tiểu thành khí tức á? Dưới lôi đài vô số cường giả là thất thanh. Làm sao có thể, hắn mới còn trẻ như vậy. Mặc dù không tin, nhưng này khí tức lại là không làm được giả. Lúc trước mọi người còn chế rêu hắn không có tư cách lên lôi đài, thậm chí còn có người muốn đem hắn đuổi đi ra, nhưng bây giờ đối phương hiển lộ ra một thân tu vi, tương đương với rắn rắn chắc chắc bọn hắn những này chất vấn người một bàn tay. Đích thật là chân khí tiểu thành tu vi, Sở Vô Song thất thanh nói. Cái này chưa chắc là hắn tự thân tu luyện mà đến, mà là mượn một ít thủ đoạn đặc thù. Trần Bắc Vọng nhìn xem trên lôi đài Sở Kinh Thiên phỏng đoán nói, hắn nói không chừng là nuốt một ít thiên linh địa bảo, hay là tăng cao tu vi linh đan diệu dược. Nhưng loại thủ đoạn này, đều là hạ đẳng, tiềm lực của hắn cũng sẽ hao hết, dừng bước nơi này. Người bên ngoài nghe, cũng là không chịu được gật gật đầu. Có thể tại còn trẻ như vậy đạt tới chân khí tiểu thành, không ai qua được trong hoàng thất cái đám kia người, nhưng bọn hắn đều có danh tiếng. Sẽ không tận lực che giấu tung tích đi vào giao lưu hội bên trong. Không sai, tiểu tử này không chừng là dùng cái gì đặc thù thủ pháp. Loại thủ đoạn này đều là hạ đẳng, có được chân khí cũng so ra kém tự mình tu luyện mà đến. Lấy lại tinh thần đám người, nhao nhao đàm luận nói. Mà Trần Bắc Vọng càng là mượn cơ hội này gõ Sở Vô Song, nói. Những thủ đoạn này mặc dù có thể để võ giả, trong khoảng thời gian ngắn đột phá tu vi nhưng mang tới tai họa ngầm cũng 10 phần to lớn. Thậm chí khả năng để võ giả tu vi không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Chỉ có đột phá vô vọng võ giả, mới có thể làm này lựa chọn. Lúc này Hồng Man cũng hồi phục thần trí. Hắn khinh miệt nhìn xem Sở Kinh Thiên, trong lòng của hắn đối phương chính là dùng một ít thủ đoạn, mới đạt tới chân khí tiểu thành. Nhẹ gật đầu, hắn cười lạnh nhìn về phía Sở Kinh Thiên nói. Đã ngươi đạt tới chân khí tiểu thành, cũng liền có được để cho ta xuất thủ tư cách. Bất quá ta cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, liền sẽ thủ hạ lưu tình. Ngươi bây giờ lăn xuống đi còn kịp, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Mắt nhìn phách lối Hồng Man, Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn đi lên chính là vì thực chiến ma luyện chân khí, sao lại bởi vì đối phương dăm ba câu liền đi xuống lôi đài. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Hồng Man trong mắt dần hiện ra một tia tức giận. Hắn mặc dù cũng là chân khí tiểu thành, nhưng ở cảnh giới này bên trong đã là người nổi bật. Càng là có được 5 cái chân khí vòng xoáy, chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới chân khí đỉnh phong. Khí tức đối phương kém xa mình, thế mà còn dám bất cẩn như thế, để hắn làm sao không giận. Tiếp chiêu. Hồng Man quát lên một tiếng lớn, chân khí dâng trào như là như hồng thủy bộc phát ra. Tại lăng lệ chân khí bộc vào, tay phải hắn thình lình thành quyền như là sói đằng hổ khiếu ầm vang ném ra, bốn phía đều tại đây khắc nhấc lên một cỗ mạnh mẽ gió lốc. Chân khí tiểu thành tu vi, không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Dưới lôi đài đám võ giả không khỏi trợn tròn hai mắt, cho dù một quyền này mục tiêu không phải bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này kinh người uy áp. Thật mạnh, đây chính là chân khí cường giả thực lực sao? Sở Vô Song rung động trong lòng. Vương Sùng, ngươi mang tới vị này Sở tiên sinh, xem ra muốn bại A Hồng Man thế nhưng là thật sự nổi giận, một quyền này xuống dưới, hắn cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Càng là có người đối Vương Sùng dễ cận nói. N. S. Vương Sùng không nói gì, song quyền nắm chặt, nhìn chòng chọc vào lôi đài. Cố nhiên hắn vô cùng tin phục Sở Kinh Thiên, nhưng song phương tu vi thế nhưng là có hai cái chân khí vòng xoáy chênh lệch, cảm nhận được đối phương một quyền này, cho dù là trong lòng của hắn cũng không khỏi thay Sở Kinh Thiên lo lắng. Nào có thể đoán được Sở Kinh Thiên đồng dạng nắm tay thành quyền, đưa tay đập tới. Phanh. Hai con bao phủ tại chân khí bên trong nắm đấm ầm vang nện cùng một chỗ, sau đó giấu ở trong đó lực lượng cũng là tùy theo bộc phát. Cái gì? Nắm đấm đụng nhau trong chớp mắt, Hồng Man sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, điên cuồng từ đối phương nắm đấm bên trong tuôn ra hiện ra, như là hoàng hà chạy rít gào không chút khách khí rót vào thân thể của hắn bên trong. Cỗ lực lượng này quả thực cường đại đến không cách nào ngăn cản, tại ầm vang ở giữa liền cưỡng ép rót vào tiền đến, quanh hắn thân thể đột nhiên run lên. Làm sao có thể, tu vi của hắn rõ ràng không bằng ta à? Hồng Man trong lòng gầm thét, càng là ở đây không chịu được buồn bực thốt một tiếng, mang theo không thể tưởng tượng nổi rung động, thân hình chật vật hướng về sau nổ bắn ra thối lui. Mà Sở Kinh Thiên lại là đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Trong hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn xem ngạo nghễ Sở Kinh Thiên, nhìn xem bị đánh lui Hồng Man. Sau một khắc, trực tiếp buộc phát ra một trận ồn ào náo động. Làm sao có thể? Hồng Man thế mà bị đánh lui. Tu vi rõ ràng cao hơn đối phương, thế mà lại còn bị đánh lui, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng ai ngờ rằng, song phương so đấu lại là loại kết quả này. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Sở Kinh Thiên mặc dù tại tu vi hơi thấp tại đối phương một bậc, nhưng bởi vì tu luyện thái cổ dẫn khí quyết nguyên nhân, cường độ chân khí muốn hơn xa tại đối phương. Lại thêm hắn lấy tổ long bí thuật tối thể, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới chỗ buộc phát uy lực, tự nhiên muốn so với những này bình thường chân khí tiểu thành võ giả phải cường đại rất nhiều. Không hổ là Sở đại sư, tay không tấc sắt phía dưới ngay cả Hồng Man đều có thể ngăn chặn. Nếu là hắn dùng kiếm, chỉ sợ Hồng Man ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Trông thấy một màn này, Vương Sùng treo lên một trái tim thoáng buông xuống. Hắn hồi tưởng lại Sở Kinh Thiên lấy duy ngã độc tôn thế diện sát sinh tử kiếm Bạch Đan lúc uy lực, lập tức đối Sở Kinh Thiên lòng tin tăng nhiều. Cái này chính là của ngươi thực lực. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, trong mắt dần hiện ra vẻ thất vọng. Đối phương so hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu rất nhiều, nếu là hắn làm thật, chỉ sợ đối phương ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng đối thủ khó tìm, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng thất vọng, tiếp tục xuất thủ. Hảo tiểu tử, lại dám xem thường ta. Bị Sở Kinh Thiên một quyền đánh lui, Hồng Man rung động trong lòng không thôi, lại thêm Sở Kinh Thiên hai đầu lông mày thất vọng, càng làm cho hắn rất cảm thấy khuất nhục. Bạo Vũ Lê Hoa Thương. Tay phải hắn một nắm, chỉ nghe một trận rồng ngâm tiếng vang, thép tinh trường thương đã bị hắn nắm trong tay. Hồng Man cầm súng một chỉ, trong chớp mắt mấy chục đạo thương mang như là sao băng xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên quanh thân yếu huyệt đánh tới. Thương pháp như kỳ danh, sáng chói thương mang như là bạo vũ lê hoa, cơ hồ trong nháy mắt đem lôi đài không gian phong kín. Mỗi một đạo thương mang tựa như hoa lê rơi mưa, xuyên thủng không khí, mang theo rít lên, để cho người ta muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đây là thật sự nổi giận. Mọi người thấy thế, nhao nhao đều hít một hơi lãnh khí. Ngươi liền xem như lực lượng mạnh hơn, có thể so với qua được đối phương võ kỹ sao? Hắn có thể ngăn cản được sao? Mọi người ở đây nhìn lại thời điểm, đã thấy Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, tay phải hướng hư không liên tục điểm tới. Xuy xuy xuy. Đầu ngón tay hắn mỗi một lần chỉ vào, đều mang theo một tia chân khí vạch phá không khí bén nhọn gào thét. Nương luyện đến cực điểm chỉ mang, trong hư không nhanh chóng lướt qua, lại cũng là như chòm sao long lánh. Lúc này, ở trong mắt người ngoài cơ hồ là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được bạo vũ lê hoa thường, liền bị Sở Kinh Thiên cho đều ngăn cản lại. Càng thậm chí hơn, tại ngăn cản được đối phương thương mang đồng thời, tay phải hắn lần nữa chỉ vào mấy lần, giống như laser cấp động, hai đạo chỉ mang tại chỗ lấy không thể tưởng tượng nổi tư thái, phản công Hồng Man. Phốc phốc. Cố nhiên Hồng Man đã phát giác được Sở Kinh Thiên phản công, nhưng hắn vẫn là theo không kịp tốc độ của đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo chỉ mang xuyên thủng thân thể của hắn. Cái này sao có thể? Mang theo trước nay chưa từng có kinh sợ, Hồng Man ầm vang ngã rơi xuống đất. hắn vốn cho rằng lúc trước bị Sở Kinh Thiên cho đánh lui, là bởi vì chính mình quá phận khinh địch nguyên nhân. Nhưng hôm nay hai người chính diện giao chiến, lại làm cho trong lòng của hắn lật lên một cỗ kinh đào hải lãng. Tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt? Bốn phía tất cả mọi người đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này bị bọn hắn trào phúng tiểu tử lại có thể đè ép Hồng Man đánh. Chẳng lẽ tu vi của hắn cũng không phải là theo dựa vào ngoại lực tăng lên, mà là tự mình tu luyện được đến? Chúng bộ não người bên trong đều không chịu được hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Là ngươi bức ta. Bị Sở Kinh Thiên oanh tổn thương Hồng Man, trong mắt dần hiện ra vẻ điên cuồng. Hắn khẽ quát một tiếng, đúng là lần nữa xoay người mà lên. Hắn song quyền một nắm, cuồn cuộn chân khí không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, như là hỏa diễm càn quét toàn thân. Cỗ này lăng lệ chân khí thậm chí nhấc lên hạo nhiên uy áp, đem chung quanh hắn mặt đất đều cho sinh sinh ép ra vô số đầu vết rách. Khi cỗ này uy thế tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm, Hồng Man đột nhiên chỉ về phía trước. Oanh! Tích xúc chân khí tại cái này một cái trước mắt, như vỡ đê hồng thủy, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Nếu như nói lúc trước bạo vũ lê hoa thường, chỉ là trong bầu trời đêm điểm điểm tinh thần, như vậy một thương này liền là mênh mông mà không thể ngăn cản ngân hà. Mặc cho ngươi là bực nào tồn tại, cũng sẽ tại nó xung kích phía dưới triệt để tan rã. Một chiêu này cuối cùng là có chút ý tứ. Trông thấy một thương này, Sở Kinh Thiên trong mắt dần hiện ra một vẻ vui mừng. Điểm tinh chỉ. Tay phải hắn một điểm, vô cùng tùy ý nhưng rơi trong mắt mọi người, lại là lớn phồn hóa giản. Đầu ngón tay mang theo một đạo bén nhọn gào thét, một đạo ngưng luyện đến cực điểm chân khí tựa như tia chớp vạch một cái mà qua. Đáng sợ chỉ kình xuyên thủng hư không, ngưng tụ tại một điểm, ầm vang cùng Hồng Man công kích đụng vào nhau. Oeng! Một cỗ thạch phá kinh thiên tiếng nổ ầm vang vang vọng, điên cuồng chân khí nhấc lên mạnh mẽ gió lốc, gió thổi chạy rít gào như sấm trên lôi đài phiến đá bị từng khúc đánh nát, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, như phong vân cuốn lên. Tại cái này rung động âm thanh bên trong, Hồng Man kêu thảm một tiếng, phun ra một chùm huyết vụ, cả người như cùng một con cọp gỗ bay ra mấy trượng xa, trung điệp ngã rơi xuống đất, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Mà trên lôi đài, cuồn cuộn ai bụi bên trong, Sở Kinh Thiên áo khuyết tung bay, như cũng ngạo nhưng bất động. Ngươi bại. Nhìn xem thổ huyết không ngừng, như cũng mặt mũi tràn đầy rung động Hồng Man, Sở Kinh Thiên phất tay áo nói. Ngữ khí vô cùng tùy ý nhẹ nhõm, phảng phất không cần tốn nhiều sức. Mà cái này nhàn nhạt ngươi bại ba chữ, rơi tại trong thai của mọi người, lại như kinh lôi. Tĩnh mịch hội trường lập tức như sôi trào, bộc phát ra một trận khó có thể tin tiếng kinh hô. Mọi người ở đây có nghĩ qua, Sở Kinh Thiên sẽ bị hung hăng giáo huấn một lần, cút xuống lôi đài. Bọn hắn cũng có nghĩ qua, thậm chí không cần Hồng Man động thủ, chỉ cần hiển lộ ra tu vi chân khí, liền sẽ để Sở Kinh Thiên sợ hãi bại lui. Bọn hắn càng là nghĩ tới, đối phương cút xuống lôi đài về sau, sẽ như thế nào xấu hổ vô cùng, xấu hổ không chịu nổi. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại là như vậy đánh bại dễ dàng Hồng Man. Chương 53, một kiếm lui địch. Ta làm sao lại bại? Rơi xuống khỏi lôi đài miệng phun máu tươi Hồng Man, nghe bốn phía liên tiếp tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới, sử xuất nhị giai trung phẩm sóng của ngoành tập thương pháp hắn, vẫn lạc bại ở đây, mà lại bại như thế dứt khoát. Học nghệ không tinh thôi Sở Kinh Thiên nhìn xem thất hồn lạc phách Hồng Man, tùy ý lời bình nói, chiêu số của ngươi, chỉ có một chiêu cuối cùng có chút đáng xem, nhưng cũng tiếc đồ có bề ngoài, lại uy lực không đủ. Nếu như một chiêu kia từ hắn tới làm ra, tất nhiên sẽ đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào một điểm. Nhưng bị Hồng Man xuất ra, mặc dù nhìn như hung mãnh, nhưng kỳ thực lại như là năm bẻ bảy mảng, không cách nào ngưng tụ thành một cỗ, tự nhiên sẽ bị lực lượng càng thêm ngưng luyện điểm tinh chỉ cho đánh nát. Ngươi dám nói ta học nghệ không tinh? Hồng Man vẫn hận ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nhục nhã. Đối phương đánh bại hắn còn không tính, thế mà còn tại trước mắt bao người đến nhục nhã hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Người xung quanh cũng là đối Sở Kinh Thiên trợn mắt nhìn nhau. Bọn hắn cùng Hồng Man quen biết, trong lòng tự nhiên càng có khuynh hướng hắn. Bây giờ nhìn thấy Hồng Man lạc bại còn không tính, còn bị đối phương như vậy chỉ điểm. Lại thêm Sở Kinh Thiên lấy chi tư đăng tràng, đám người tự nhiên trong lòng không phục. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Chúng ta trải qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều hơn, ngươi có tư cách gì đến đối với chúng ta soi mói? Có một vị lão giả tóc trắng dựng râu trừng mắt quát. Ngươi thắng liền thắng, vì sao còn phải lại như vậy nhục nhã người khác? Lại có một vị chân khí cường giả lắc đầu thở dài. Ngươi có thể thắng hắn, đơn giản là ỷ vào chiêu thức tinh diệu thôi, ai cho ngươi lực lượng nói người học nghệ không tinh? Cái này một cái chớp mắt, mọi người phảng phất tìm được chỗ tháo nước, đem lúc trước chấn kinh toàn bộ đều không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Các loại chỉ trích, gian dạy, nhao nhao từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngươi, các ngươi những người này quả thực là không biết mùi vị. Vương Sùng tức đến sắp thổ huyết. Sở Kinh Thiên là nhân vật cỡ nào, kiếm thế hợp nhất tồn tại hắn đánh giá nhiều ít người đều cầu còn không được, nhưng những người này ngược lại tốt, không những không linh tỉnh, ngược lại còn nói hắn nhục nhã người. Sở Kinh Thiên sắc mặt đạm mạc. Người chính là như vậy, lời thật thì khó nghe thôi. Nếu là Hồng Man chịu khiêm tốn thỉnh giáo, hắn nói không chừng sẽ còn chỉ điểm đối phương một phen. Có thể có được chỉ điểm của hắn, tháng qua 3 năm khổ tu nhưng đối phương đã không linh tỉnh, hắn cũng sẽ không mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Tay áo dài phất một cái, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ta nói như thế nào, liền là như thế nào, ai nếu là không phục, chịu trách nhiệm lên đài khiêu chiến. Nếu là ta bại, tự sẽ túi đầu nhận sai. Nhưng nếu là ta thắng, các người đám rác rưởi này liền câm miệng cho ta. Vâng. Sở Kinh Thiên lời nói này, nhưng xa so với lúc trước đánh bại Hồng Man lúc, cho đám người rung động còn phải kinh ngạc, nhất thời liền tại trong hội trường nhấc lên một cỗ sóng lớn ngập trời. Không chỉ Hồng Man sắc mặt đại biến, liền ngay cả Trần Bắc Vọng cũng là trong mắt dần hiện ra một tia hung lệ. Hắn cái này một lời nói, xem như đem giao lưu hội bên trên tất cả chân khí cường giả, đều cho tính đến. Hắn cũng quá lớn mật lại dám ngay trước nhiều như vậy chân khí cường giả mặt, phách lối như vậy. Sở Vô Song trong mắt tràn đầy sùng bái. Đối phương còn trẻ như vậy, thực lực lại đáng sợ như vậy, đối mặt hơn 100 vị chân khí cường giả đều là ngạo nghễ tự phụ, huống chi còn cùng hắn cùng họ. Hắn giờ phút này hận không thể hóa thân trở thành trên lôi đài Sở tiên sinh, khinh thường quân hùng. Sở đại sư. Vương Sùng cũng thiếu chút không có cắn rơi đầu lưỡi. Hắn chỗ nhận biết Sở Kinh Thiên, tự nhiên là không sợ trời không sợ đất hạng người. Nhưng hắn cho rằng, Sở Kinh Thiên tới giao lưu hội, đối mặt nhiều như vậy chân khí cường giả, nhiều ít cũng phải thu liễm một chút kia kiệt ngạo bất tuần tính cách. Thế nhưng là ai nghĩ đến, hắn chẳng những không có nửa phần thu liễm, ngược lại là càng thêm cuồng ngạo. Sở tiên sinh, ngươi cũng qua cuồng vọng đi, cái này giao lưu hội cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương, dung ngươi không được đến làm càn. Đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng Hồng Man, liền có thể tại trong hội trường làm càn. Lấy lại tinh thần, đám người càng là nổi giận không ngừng, lên tiếng quát lớn. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy mọi người giống như nước thủy triều dịch ra, ngạo nghệ vô cùng Trần Bắc Vọng đã là chắp tay mà ra. Hắn từng bước một hướng trên lôi đài đi đến, mỗi phóng ra một bước, khí thế trên người liền tăng thêm một phần. Chờ hắn trèo lên lôi đài lúc, chẳng những chân khí tiểu thành khí tức hoàn toàn hiện lộ mà ra, kiếm thế cũng là đồng thời phóng thích ra. Chanh chanh chanh. Theo Trần Bắc Vọng đứng vững, không ít võ giả càng là phát hiện mình trong vỏ bảo kiếm, phát ra trận trận vù vù, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trong vỏ kiếm xông ra. Trần Bắc Vọng, kiếm thế của ngươi chẳng lẽ đã đạt đến người thế hợp nhất sao? Trong đám người có người kinh hô lên. Tất cả mọi người nhao nhao rung động nhìn lại. Kiếm thế centimet tam giai, đệ nhất giai là cấp thấp nhất cấu thành kiếm thế, đệ nhị giai là đạt tới thu phóng tự nhiên trình độ, mà cấp bậc cuối cùng chính là người thế hợp nhất. Đại yên trong vương triều, không có bao nhiêu người có thể đạt tới loại cảnh giới này, chẳng lẽ lại muốn bao nhiêu ra một cái đến? Ta đã mò tới người thế hợp nhất cánh cửa, nhưng đến nay còn chưa bước vào đi vào. Nghe người bên ngoài kinh hô, Trần Bắc Vọng cũng không có phủ nhận. TTT. Trong đám người truyền đến một trận hút không khí âm thanh. Sở Vô Song nghe vậy, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ có chân chính kiếm tu, mới biết được kiếm thế là khó khăn như thế nào. Có ít người thậm chí cả một đời đều chạm không tới kiếm thế cánh cửa, có ít người cho dù là đã tạo dựng ra kiếm thế, cũng khó có thể lại tăng tiến một phần. Chớ nói chi là đạt tới kiếm thế cảnh giới tối cao, người thế hợp nhất. Dù chỉ là đụng chạm đến cảnh giới này cánh cửa, kiếm chiêu uy lực cũng sẽ có lấy tương đương kinh khủng tăng lên. Vương Sùng, ngươi vẫn là mau đem cái này Sở tiên sinh cho lĩnh đi xuống đi, hắn đã phạm vào chúng nộ, liền ngay cả Trần Bắc Vọng đều bị hắn dẫn đi lên. Trần Bắc Vọng thực lực có thể so sánh Hồng Man khủng bố hơn rất nhiều, a một vị cùng Vương Sùng giao hảo chân khí cường giả, nhỏ giọng khuyên nhủ. Một người khác cũng liền vội vàng gật đầu nói. Không sai, Trần Bắc Vọng mặc dù cũng cùng thuộc chân khí tiểu thành. Nhưng hắn bây giờ kiếm thế lĩnh ngộ cảnh giới đã xa không phải cùng giai võ giả có thể đối kháng, liền xem như chân khí đỉnh phong cường giả, hắn cũng đủ để giữ cho không bị bại chi địa. Không ít người phát hiện tình huống bên này, đều nhao nhao đem ánh mắt quan tới. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Vương Sùng sẽ để cho Sở Kinh Thiên đi xuống lôi đài thời điểm, đã thấy hắn cười khúc khích nói. Còn chưa bước vào người thế hợp nhất cánh cửa, thế mà còn dám như thế tùy tiện, hắn còn chưa có tư cách để Sở tiên sinh túi lầu a. Mọi người nghe vậy. Nhao nhao rung động không thôi. Nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt cũng biến thành càng phát ra kinh nghi, chẳng lẽ cái này Sở tiên sinh, còn không có xuất ra thực lực chân chính. Trên lôi đài Trần Bắc Vọng nghe vậy, càng là giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Hắn nặng nề gật đầu nói. Tốt một cái Sở tiên sinh, hôm nay ta liền để ngươi túi đầu xưng thần. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Sở Kinh Thiên lắc đầu, thản nhiên nói. Lúc trước Trần Bắc Vọng tại Bắc Lương Vương phủ cho Sở Vô Song biểu thị kiếm chiêu thời điểm, hắn sớm đã thăm dò thực lực của đối phương. Ngươi nếu là nắm giữ người thế hợp nhất, có lẽ còn có thể cùng ta qua mấy chiêu. Nhưng bây giờ ngươi, trong tay ta một chiêu cũng chống đỡ không nổi đến. Nghe được Sở Kinh Thiên, Trần Bắc Vọng sắc mặt là triệt để thay đổi. Phải biết lấy kiếm thế của hắn nắm giữ trình độ, lại thêm 5 con chân khí vòng xoáy chân khí cảnh giới tiểu thành, liền là chân khí đỉnh phong võ giả cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Nhưng hôm nay thế mà bị đối phương như vậy xem thường, cái này khiến hắn như thế nào nuốt xuống cơn giận này. Hắn cả giận nói. Vô chi tiểu nhi, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trần Bắc Vọng lạnh hừ một tiếng, trên thân hiện ra một cỗ hạo nhiên chân khí, theo sát lấy một đạo bành trướng khí quyển kiếm quang cũng tại lúc này phách chạm mà ra. Trần Bắc Vọng kiếm thế cùng sinh tử kiếm Bạch Đan kiếm thế tương tự. Nhưng trải qua hắn đánh tới uy lực, lại mạnh hơn Bạch Đan bên trên gấp mấy trăm lần không thôi. Một kiếm thế ra, kiếm khí lúc này như là liên miên bất tuyệt thủy triều, liều lĩnh điên cuồng vọt tới. Kiếm quang sáng chói, tựa như là từ trên 9 tầng trời chuốt xuống ngân hà. Cờ giác. Kiếm mang những nơi đi qua, lôi đài mặt đất từng khúc bóc ra, hóa thành bột mịn. Đáng sợ kiếm mang quần quần vọt tới, như cùng một đầu thao thiết hung thú, lao thẳng tới Sở Kinh Thiên.